các người không dám, các người thật không dám sao, thật đặc biệt không có sức mà. Vạn Phong đem dao thu một mặt khinh bỉ nhìn tê liệt té xuống đất hai con chuột, bọn ngươi cái này tướng gấu cũng muốn cướp bóc, trước kia chưa từng làm cướp bóc đi. Ba con chuột cũng sắp khóc, dám cướp bóc chúng ta còn bán cái gì phiếu vải nha. Vậy làm sao ngày hôm nay liền muốn ăn cướp, chẳng lẽ là xem ta nhỏ. Ba con chuột gật đầu. Chẳng lẽ các người chưa từng nghe qua ngươi nít dành câu này thành ngữ. Hai ba con chuột lắc đầu. Tốt lắm, mới vừa rồi hết thể ta có thể không nhắc chuyện cũ, bây giờ ta muốn chúng ta có thể công bằng nói chuyện làm ăn. Vạn Phong nói mới vừa lúc nói tới chỗ này, ở trên đê đập chuyển tới Hạ Thu Long tiếng kêu huynh đệ ngươi ở chỗ nào. Vạn Phong đứng lên gặp Hạ Thu Long đang cách đó không xa ở trên đê đập tựa như Tôn Ngộ Không như nhau tay trở lạnh lều bốn phía mê mang, liền đối với hắn vây tay ta ở chỗ này. Hạ Thu Long vù vù chạy tới xuống đến nhỏ trên bình đài. Đại ca, ta nếu là trông cậy vào ngươi bảo vệ ta dưa leo thức ăn cũng chua. Hạ Thu Long sờ một cái sau gót huynh đệ, ngại quá, vốn là ta nhìn các người ở trên đê đập, nhưng là một chuyển mặt các người sẽ không có. Xoay mặt hướng về phía hai con chuột lộ ra một mặt hung tướng, các người hai tên khốn kiếp có phải hay không khi dễ huynh đệ ta liền. Hạ ca hắn là huynh đệ ngươi, hai ba con chuột thân thể cũng run run. Hạ Thu Long kỳ quái, ổ các ngươi quen biết ta. Ngươi Hạ ca ở Hồng Nhai có mấy người không nhận biết. Hạ Thu Long vỗ một cái Vạn Phong bả vai, đây là huynh đệ ta, huynh đệ ruột, trời ạ, các người nếu là khi dễ huynh đệ ta, lão tử đem các người tất cả đều ném sông Hồng Thủy bên trong cho rùa ăn. Không dám không dám. Hạ Thu Long vô tình ở giữa sông tới lại hát nổi lên mặt đỏ, vậy Vạn Phong tự nhiên muốn hát mặt trắng. Chương 156, nói sau liền lộ tẩy. Hạ Thu Long bây giờ hát mặt đỏ, Vạn Phong liền được hát mặt trắng. Đại ca, cái này hai vị con chuột huynh đệ không khi dễ ta, thật, chúng ta mới vừa rồi bất quá là tham khảo một môn khoa học học thuật vấn đề. Cái gì khoa học vấn đề? Liên quan tới cướp bóc có thể được tính luận chứng. Cướp bóc cướp ai, hai tên khốn kiếp này muốn cướp cướp ngươi. Hạ Thu Long ánh mắt bây giờ so mắt trâu còn lớn hơn liền một vòng, mắt lộ ra hung quang, hoặc thoát thoát dốc trường bản trước hoành đao lập mã manh trương phi. Hai ba con chuột phỏng đoán mau tẻ ra quần. Không có, đại ca ngươi xem bọn họ có lá gan đó sao? Hư tính bọn họ cũng không dám. Vạn Phong chuyển hướng hai con chuột, hai vị con chuột ca, bây giờ chúng ta có thể công bằng nói chuyện làm ăn, ta muốn nghe một chút các người thành tâm thành ý ra giá. Ba con chuột và hai con chuột nhìn nhau một cái. Ba con chuột khô khốc nói nếu Hạ ca ở chỗ này, chúng ta cho một mình ngươi giá thấp nhất tiền, một mao hai. Một mao hai liền muốn đuổi lão tử bố đây mới vừa rồi lo lắng sợ hãi không đặc biệt trắng sợ sao. Cái gì một mao hai lựa vị con chuột ca, các người từ nông thôn huynh đệ trong tay thu phiếu thời điểm cũng không phải là một mao hai đi. Ba con chuột trong lòng mắng đương nhiên không phải, bao nhiêu tiền thu bao nhiêu tiền bán chúng ta uống Tây Bắc Phong đi. Nhưng là trong miệng cũng không dám như thế nói. Thằng ngại con này bản thân thì không phải là đèn cạn dầu, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Hạ Thu Long. Chúng ta thu thời điểm là một mao tiền, được lợi hai phân không tính là được lợi đi. Hi hi, chỉ bằng các người mới vừa rồi đối với ta dáng vẻ, các người cảm thấy ta sẽ tin sao? Các người nhất định đúng nông dân huynh đệ lại là lừa gạt lại là hù dọa còn mang hù dọa, nói không chừng những thứ vải này phiếu trong có một bộ phận rất lớn chính là các người trắng xoa tới. À huynh đệ! Bọn họ mới vừa rồi đối với ngươi thế nào? Hạ Thu Long ở bên cạnh đặc biệt thích hợp chen vào một câu. Vạn Phong khoát tay chặn lại không có, bọn họ gì cũng không có làm, đúng không hai vị con chuột ca? Hai ba con chuột liều mạng gật đầu được, tiểu huynh đệ nói đúng, chúng ta gì cũng không có làm. Hừ, Hạ Thu Long một tiếng hừ lạnh, hai ba con chuột run lẩy bẩy. Vạn Phong đối với hai con chuột khoát tay chặn lại đem ngươi phiếu vải lấy ra đi. Hai con chuột còn do dự. Ba con chuột vừa thấy Hạ Thu Long ánh mắt bất thiện vội vàng từ hai con chuột trên mình đem cái đó túi vải lấy ra. Vạn Phong nhận lấy túi vải mở ra, đem bên trong phiếu vải lấy ra kiểm tra. Quá hạn vùng khác phiếu vải dĩ nhiên không cần, khai cái mông cũng ngại hẹp. Những thứ vải này phiếu bị phân môn biệt loại dọn dẹp ngay ngắn như nhau, ngang hàng mặt đáng giá tiền giấy dùng cục gôm gân bó thành một bó một chói. Những thứ vải này phiếu nhỏ nhất mệnh giá là một thước, lớn nhất mệnh giá là 5 thước. Vừa không có lớn nhất mệnh giá là trượng cũng không có mệnh giá là 1 cm, vô cùng tề chỉnh. Vạn Phong một bó đại khái qua một chút, tổng cộng là 600 thước đúng. Vạn Phong lắc đầu than thở không nghĩ tới các người lại từ nông dân huynh đệ trong tay mạnh lấy đoạt tiền nhiều như vậy phiếu vải, ta hoài nghi trong đó hơn một nửa là các người giành được, ta bản thân chính là một nông dân, cho nên, vì thay những thứ này bị tổn thất nông dân huynh đệ lấy lại công đạo, những thứ vải này phiếu. Hai ba con chuột ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Khẩn trương nhìn Vạn Phong, rất sợ Vạn Phong nói ra không thu một loại nói. Đừng sợ, ta là sẽ cho tiền dọn, ta không trả tiền ta cũng không thành ăn cướp sao, ta nhưng mà công dân tuân thủ luật pháp. Vạn Phong từ trong túi tiền rút ra ba mở to đoàn kết vô vào ba con chuột trước mặt, lần này chỉ chút này, các người không có ý kiến chớ. Ba con chuột cái này. 600 thước phiếu vải 30 đồng tiền, hợp 5 phân tiền một thước, đây chính là bồi quá đáng. Cái này, lần này ta còn không có quản các người muốn tiền tổn thất tinh thần đâu, mới vừa rồi ta nhưng mà thiếu chút nữa bị sợ được tè ra quần, nếu như đem ta hủ ra một thật tốt dựa vào, những thứ vải này phiếu cho không ta cũng không đủ. Ba con chuột âm thầm kêu khổ, bị thiếu chút nữa hù được kẻ ra quần là chúng ta mới đúng nha. Nếu như các người chân thực cảm thấy thiếu có thể đi đồn công an đi nói với ta, liền nói các người bị một cái 13 tuổi bại hoại ép bán. Không quá ta cảm thấy các người nếu là thông minh cũng không sẽ làm như vậy, bên trong nguyên nhân chính các ngươi hẳn rõ ràng, lần sau đổi chắc ta sẽ cho các người công bình giá tiền, bảo đảm không thiếu các người một phân tiền. Các người nhất định sẽ trong lòng nói còn có lần sau cũng không có cửa. Ta cảm thấy các người nếu là thật có loại ý nghĩ này là rất ngu xuẩn, ta nhưng mà các người một năm vậy không gặp được mấy lần khách hàng lớn, hơn nữa không phải một lần hai lần mà là như thường lệ, các người trong tay có nhiều ít phiếu vải ta cũng biết duy nhất tán tiếp, các người đi đâu mà tìm ta khách hàng như vậy, ta muốn chỉ C.N. trong đầu không có heo gen, là người cũng sẽ biết phải làm sao. Vạn Phong đem phiếu vải từ đối phương túi vải bên trong lấy ra toàn bộ nhét vào mình trong túi vải. Đem túi vải ném trở về. Túi vải để lại cho các người tốt tiếp tục chở hàng. Tốt lắm, chúng ta phải đi, lần sau tạm biệt. Vạn Phong và Hạ Thu Long bước lên bờ đê, hướng bên trong thành đi tới. Anh em ta không lúc tới bọn họ đối với ngươi làm cái gì. Ha ha, bọn họ cho là một cái đứa nhỏ tốt hù dọa, muốn cướp ta tiền, nhưng bị ta hù dọa ở. Là như vậy 30 đồng tiền cũng không nên cho bọn họ. Ngươi đây liền không hiểu, một phân tiền không cho vậy chúng ta cũng không thành ăn cướp nhớ. Coi như chết nghèo cướp bóc loại chuyện này cũng là kiên quyết không phải làm, liền muốn đều không muốn. Cướp bóc nhưng mà tội lớn, chỉ sợ ngươi chính là đoạt một phân tiền đi vào cũng là mấy năm, đến hậu kỳ dứt khoát khởi bước chính là 10 năm trở lên. Cho nên nói chính là nghèo hết để chỉ sợ muốn cơm cũng không cướp cướp. Thứ hai, nếu như ta một phân tiền không cho lần sau bọn họ còn có thể và ta làm ăn sao? Cái này Hạ Thu Long liền không hiểu, như vậy bọn họ lần sau cũng không biết và ngươi làm mua bán nha. Ha ha. Bọn họ không dám, bản thân đây chính là sự việc phạm luật, bọn họ không dám tùy tiện đắc tội với người, thứ nhì nơi này có ngươi nhân tố bọn họ lại không dám đắc tội ngươi, lần sau ta cho bọn họ công bình tiền bọn họ dựa vào cái gì lại nữa và ta làm ăn ta, nhưng mà bọn họ trong tay khách hàng lớn nhất, không người sẽ cùng tiền không qua được. Huynh đệ, đánh từ khi biết ngươi sau đó, ta cảm giác cái này hơn 30 năm thật giống như sống đến chó trên người. Đó là phải dọn, ai bảo ngươi không sống lại. Ha ha đại ca. Chém chém giết giết những cái kia đồ chơi chẳng qua là thủ đoạn, sau này kiếm tiền mới là chúng ta mục đích, thứ gì cũng không có tiền trọng yếu. Ta liền lấy cái này hắc thị làm tỉ dụ, nếu như ngươi có thể cùng cục công an làm quan hệ tốt có thể cho những thứ này hắc thị con buôn một cái hoàn cảnh an toàn và nơi, ngươi ở bọn họ trên mình một năm cũng không chỉ làm hồi 10.000 khối. Thật Hạ Thu Long cảm giác trước mặt được mở ra một cánh cửa. Ta chính là vừa nói như vậy, ngươi tốt nhất thiếu đánh chủ ý của nó, đồ chơi này cũng không phải là chuyện đùa. Sau này cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà, lại qua mấy hoặc hàng năm có rất nhiều cơ hội để cho ngươi kiếm tiền, hơn nữa còn là được lợi ngươi bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ tiền. Ngươi làm sao biết tương lai sẽ được lợi rất nhiều tiền? Bí mật. Cái này Vạn Phong lại không thể nói sau liền lộ tẩy. Chương 157, nho nhỏ cảm giác thành tựu. Bây giờ Vạn Phong trong tay nắm 600 thước phiếu vải, cảm giác mình giống như một phu ông, vừa vặn hắn làm ăn bây giờ thuộc về không trung cửa sổ kỳ. Tiếp theo nên hoạch định một chút những thứ vải này phiếu chỗ dùng. Bất quá trở lại Hoa Hậu sau này Vạn Phong cũng không có đi hoạch định phiếu vải, mà gọi là lên đầu đông hai cái 15-16 tuổi học sinh, đẩy nhà mãi mãi hai luân phiên xe đi tới đập tượng giao. Nước sông vẫn đục ngầu, Vạn Phong nhìn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên hắn liền tận lực ít đi xem nước. Đập tượng giao nơi này tụ tập người một chút đều không so với hôm qua thiếu, trong sông thỉnh thoảng có pháo tiếng vang lên. Ngày hôm qua rất nhiều bán cá người đều biết Vạn Phong. Vừa gặp cái này đứa nhỏ lại tới rối rít đem mình đánh cá đưa đến Vạn Phong trước mặt đảm nhiệm Vạn Phong chọn. Chỉ cần nước sông không hoàn toàn biến mất, những thứ này đánh cá người thì sẽ tồn tại, như vậy hắn thì có tiền có thể được lợi, hắn bây giờ thuộc về nguyên thủy tích lũy thời kỳ, được lợi một phần là một phần, được lợi một khối là một khối. Lần này Vạn Phong đem thu cá nhỏ bé phong khoán, một ít cá nhỏ hắn vậy thu, giống như cái gì mập đầu, cá ngát, sa ngáy khò khò cũng thu, 2 phân tiền 0.5 kg. Nhưng cái kia cá bạc cá chép lại là nhóm lớn tính thu mua. Bất quá hắn cũng không phải nhắm mắt lại mù thu, chủ yếu thu những cái kia còn rất có sức sống còn sống cá. Như vậy cá gìn giữ kỳ tương đối dài, ít nhất gìn giữ đến ngày mai buổi sáng không có vấn đề. Hơn một giờ hắn đã thu ước chừng có 100kg tả hữu cá. Nếu không phải đội hoa hậu một ít ở chỗ này xem náo nhiệt đứa nhỏ hỗ trợ, liền hắn và hắn gọi tới hai người căn bản là đẩy không đi trở về. Nhà mãi mãi lớn giặt quần áo chậu đã hoàn toàn không chứa nổi Vạn Phong mua lại cá, hàng xóm quá lớn chậu liền đều bị Vạn Phong mượn tới, trong sân bày một sân trong chậu cá đùng đùng nhảy loạn. Nhà mãi mãi con vịt cửa tập thể hưng phấn, lấy làm cho này là cho chúng dự bị bữa ăn tối, bữa tiệc này kêu loạn. Vạn Phong nhanh chóng tìm tới một ít nắp đậy lại, đáng chết con vịt liền trực tiếp đem Vạn Phong coi thành cựu nhân, đuổi theo Vạn Phong loạn thao tức giận. Lao tử vất vả mua lại cá nếu là cho ăn các người nhưng có lao bà liền đứa trẻ cũng bồi thường. Có nhiều như vậy cá dĩ nhiên được có người nhà mình ăn, một cái 6-7 cân hắc lý tử bị bà ngoại trưng mùi thơm chẳng ra, sắp được cháy vàng bột bắp bánh bột nô, một đầu bởi vì là ngâm ở trong canh cá mà đổi được dầu mỡ. Vạn Phong chỉ thích ăn loại này một mặt có chút in dấu hồ bánh bột nô, nhưng đối với tiểu cứu thích ăn trứng trái ớt khịt mũi coi thường. Tiểu cứu thích ăn trứng trái ớt là đem trái ớt toàn bộ đặt ở tôm tương bên trong sau đó đặt ở nồi rèm lên hấp chín, một cổ tôm thịt sống loạn mùi thối nói. Ở Vạn Phong xem ra đây quả thực là đối với đại khí vô tình ô nhiễm. Tiểu cứu, có cá không ăn ngươi không phải đi ăn trái ớt, hơn nữa còn là vẫn là cái loại đó mùi hôi thối rất nồng tôm tương, ngươi có phải hay không trời xanh đổ đê tiện nha. Chư Bình gật gù đắc ý ngươi không thích ăn không khác nào người khác không thích ăn, ta liền yêu ăn cái này. Được 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 vô cùng, cùng ta mua thịt trở lại bà ngoại ngươi liền cho ta tiểu cứu làm tôm tương trưng trái ớt, hắn nếu là dám ăn một miếng thịt, ta không phải cho ngươi khu đi ra không thể. Một đề ra thịt Chư Bình vành mắt đều đỏ ta liền thích ăn thịt, từ qua hết năm liền chưa ăn qua thịt. Ha ha, vậy ngươi còn không bằng Lương Vạn đâu, ta nhưng mà mang hắn xuống hai lần tiệm cơm, hàng này vậy thích ăn thịt. Vạn Phong cố ý chọc tức hắn tiểu cứu. À thật, ngày nào mang ta bữa sau hiệu ăn thôi Chư Bình đáng thương mong chờ nói. Sau này hay nói đi. Vạn Phong một cái bánh bột ngô ăn vào trong bụng, cả người tựa hồ cũng thông suốt, tựa như bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Sờ một cái tròn vo bụng, tràn đầy hạnh phúc ngồi ở cửa sau trên một tảng đá nhìn cách đó không xa vẫn đục ngầu mặt sông. Đảo mắt bây giờ hắn đã ở nhà mãi mãi sinh hoạt gần nửa năm, cũng không biết xa ở ngàn bên trong ngoài phụ mẫu bây giờ qua như thế nào. Hai ngày trước mẫu thân đổ đã tới một phong thơ, trong thơ nói là hết thảy đều tốt, dặn dò Vạn Phong học tập cho giỏi. Học tập cho giỏi. Ai nha, tựa hồ từ nghỉ phép đến bây giờ hắn nghỉ hè làm việc liền không viết qua một khoản, trông cậy vào mình động bút điều này hiển nhiên không thực tế. Hắn bây giờ nào có thời gian đi viết đồ chơi kia. Có cần phải mướn một người tay súng, thuê ai đó. Đội hoa hậu và hắn bạn học người bao gồm hắn cũng không quá bốn người, Viên Đích Dân, Lương Hoa còn có một cái kêu Vu Tĩnh nữ sinh. Vu Tĩnh và hắn không nửa điểm đồng thời xuất hiện, như vậy thì chỉ có thể ở Viên Đích Dân và Lương Hoa trong hai chọn một. Người đi xem chiếu bóng không Vạn Phong còn không có lựa chọn tốt thuê ai làm tay súng sau lưng chuyển tới tiểu cứu thanh âm. Nơi nào đóng phim? Thôn Đại Thụ. Đại đội Tương Uy đã có tốt thời gian dài không đến phiên đóng phim, ngày hôm nay rốt cuộc đến phiên, đáng tiếc chính là xa một chút ở thôn Đại Thụ. Quá xa. Vạn Phong vốn không muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút Loan Phượng Quỷ kia cô gái nhất định sẽ đi, mình nếu là không đi hàng này nói không chừng nửa đêm là có thể giết tới nhà mãi mãi tới Hưng Sư vấn tội. Có như vậy một người bạn gái rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là khổ não lượn quanh là Vạn Phong vậy không nói rõ ràng. Đi ra khỏi nhà Vạn Phong và đầu đông một ít thằng bé lớn hướng thôn Đại Thụ đi tới. Ở đi qua nhà Lao Lý lúc này ra Vạn Phong dự liệu là Loan Phượng cũng không có chui ra ngoài. Hàng này chẳng lẽ ở nhà làm việc vẫn là cùng trong dãy người kết bạn đi. Phía sau núi, hoa hậu cộng thêm hoa trước người ở đi thông thôn Đại Thụ Hương trên đường hợp thành một chữ trường xa trận, chuyện nhà chuyện cửa, gà ngống chó hơn nữa ven đường thóc trong ruộng hoa minh, đoạn đường này thật là vô cùng náo nhiệt. Để cho Vạn Phong im lặng là hoa hậu các phụ nữ cơ hồ đều ăn mặc trên cánh tay mang hai cái tiêu chuẩn nhất định sơn trại đồ thể thao, từng cái khí vũ hiên ngang. Hiên ngang tư thế oai hùng, lại hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Trẻ tuổi nam xuất sinh cửa ánh mắt ở nơi này chút tiêu chuẩn nhất định trên mình vòng tới vòng lui, phía sau núi và hoa trước phụ nữ cửa cũng ghen tị điên rồi, liễu diễu vậy kêu là một cái thấy thèm. Vạn Phong sẽ ở đó chút giang giang bên trong thấy được cái đó quỷ cô gái, tay nàng cánh tay khoác lên hoa hậu một cái họ Lý cô gái trên bả vai, túm đẹp mắt thân hình như rắn nước, đầu ngửa về sau đối với Vạn Phong len lén làm mặt quỷ. Vạn Phong lòng nháy mắt liền dâng lên một cổ nhu tình. Nhưng bộ mặt nhưng là làm cái hung tợn diễn cảm. Giang Quân vẫn đứng ở đội hoa tiền bộ ven đường, thấy Vạn Phong tới đây liền chạy mang điên chạy tới gia nhập Vạn Phong đội ngũ. Thấy Giang Quân Vạn Phong thả chậm bước chân cùng đại quân kéo ra một chút khoảng cách. Hôm nay chiến quả như thế nào? Căn cứ ngươi nói cho ta tuyến đường, đến hoàng vòng thời điểm thật vẫn bán xong, còn chưa tới buổi chiều một chút, kiếm hai khối hai mao tiền. Giang Quân mặt đầy dương dương tự đắc. Đây chính là lão tử thực hành đi ra ngoài tuyến đường. há có thể có giả. Có hay không dựa theo ta nói được đi làm là được cho ngựa vui mừng mua thuốc lá. Ta mua một hộp dũng sĩ cho hắn. Thuốc lá dũng sĩ một gạch ba sao, mặc dù hèn điểm nhưng thu xếp Mã Hoan cấp bậc cũng coi là đủ rồi. Sinh xảy ra cái gì hiệu quả? Giang Quân đem miệng tiến tới Vạn Phong bên thai hắn cho nhiều liền ta 20 cây cà gem. Trời ạ, mới 20 cây lão tử đi hắn nếu là ít hơn so với 30 cây lão tử đều cùng hắn không xong, đáng chết này Mã Hoan vậy biết nhìn người hạ thức ăn đĩa liền. Có cần phải ở hắn và Dương Ngọc bây giờ thiết lập một chút chướng ngại, để cho hắn biết chúng ta tương uy người cũng không phải là dễ khi dễ. Có thể để cho tương lai một cái rất nổi danh lớn trộm kể từ bây giờ đi lên chính lộ Vạn Phong vẫn rất có một chút cảm giác thành tựu, trong thành phố có rất nhiều người hẳn cảm ơn hắn mới đúng. Chương 158, không có tiền xấu xa gì. Kể từ bây giờ bán được tiểu trường, còn có hơn một tháng, ngươi có thể được lợi 5-60 đồng tiền, số tiền này thật tốt tồn, nói không chừng thả nghỉ đông thời điểm nó sẽ giúp ngươi được lợi hồi mấy trăm nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói vào tháng 8 cùng lập thu sau này băng ca tụng lượng tiêu thụ liền sẽ kéo dài ngã xuống, bất quá chỉ cần ở giữa Giang Quân không chế mãi, thực hiện cái mục tiêu này vậy không khó khăn lắm. Giang Quân lập tức hưng phấn thật có thể kiếm được mấy trăm nguyên sao. Đi theo ca phối hợp sẽ không sai. Giang Quân gãi đầu ta thật giống như so người lớn nha. Cái này cùng tuổi tác không liên quan, và năng lực có liên quan. Phong ca ca khi đi ngang qua Hứa Bân nhà phòng sau lúc này Hứa Mỹ Lâm hướng về phía hắn vây tay. Vạn Phong đi tới sờ một chút Hứa Mỹ Lâm đầu ngày hôm qua mua thứ tốt cũng ăn xong rồi. Hứa Mỹ Lâm lắc đầu ta muốn đi xem chiếu bóng, ca ca không mang theo ta đi. Cái này ta không giúp được ngươi, ta cũng không có thể mang ngươi đi, ngươi còn quá nhỏ. Đóng phim thời điểm có tên lường gạt đặc biệt bắt giống như ngươi vậy lớn bé gái sau đó bán được trong núi cho chó sói ăn, ta và ca ngươi cũng không đánh lại tên lường gạt, ở nhà đợi nghe lời à, không được thì xem truyện tranh. Cũng nhìn rồi. Lại xem một lần, càng sâu trí nhớ, ngoan về nhà à. Liên lừa gạt mang hù dọa đem Hứa Mỹ Lâm khuyên về nhà, Vạn Phong đuổi kịp đại đội nhân mã đi tới thôn đại thụ. Thôn đại thụ vốn là chia đông đội và tây đội, nhưng mấy năm này bởi vì làm người miệng tăng trưởng quá nhanh. Hai cái đội liền liền với nhau, đây cũng là thôn đại thụ là đại đội tương uy dân số diện tích nguyên nhân lớn nhất. Điện ảnh còn chưa mở trận, Vạn Phong đứng ở một nơi cao điểm lên nhìn bốn phía, hắn tìm người nhưng tiếc nuối là cho đến điện ảnh mở màn hắn muốn tìm người vậy không có tìm được. Điện ảnh diễn cái gì Vạn Phong không chú ý, là một đen trắng mảnh, thật giống như tên gì nhi tử cháu trai hạt giống. Chỉ chốc lát sau Vạn Phong bên người tụ tập hết mấy người, Đàm Xuân 2K, Giang Quân còn có hai người nữ sinh. Từ được nghỉ hè Đàm Xuân 2K Vạn Phong liền không gặp qua, bọn họ và Giang Quân tụm lại liền bắt đầu lẫn nhau khoác lác, vừa thấy cũng rất không tiền đồ dáng vẻ. Vậy hai người nữ sinh là thôn đại thụ Từ Bánh và Trần Văn Tâm. Cái này hai người một cái là Vạn Phong ngồi cùng bàn một cái ở đại hội thể dục thể thao thời gian quan hệ cũng không tệ, nhất là trước đó vài ngày Vạn Phong bán cá thời điểm vẫn còn cho qua các nàng mỗi người mấy cân cá. Cái này hai cái lẳng lơ phụ nữ không biết ở trong đám người hạt chuyện du gì, không cẩn thận liền đi loanh quanh đến Vạn Phong bên cạnh. Vạn Phong, đại năng người, bây giờ đang làm gì đó đâu Từ Bánh búp ở Vạn Phong trên bả vai vỗ một cái. Cô gái này làm việc gần đây không có tim không có phổi, cho tới bây giờ liền không biết cái gì gọi là trai gái khác biệt. Không làm gì, chính là mụ chủ hoạch, các người hai cái này ở trong đám người chui tới chui lui làm gì vậy không phải là Xuân Tâm manh động muốn tìm cái gì kích thích đi cô gái 13-14 tuổi liền Xuân Tâm manh động đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, cẩn thận ở trong đám người tán loạn bị người ta sờ kèn và cái đĩa. Hừ, ta cũng biết ngươi trong miệng không mọc ra ngà voi. Từ Bánh làm nổ nước miếng trạng. Mặc dù nàng không hiểu kèn và cái đĩa là ý gì, nhưng muốn đến cũng không phải cái gì tốt gặm. Vạn Phong lập tức đưa ra bản lĩnh đặt ở Từ Bánh miệng chỗ. Làm gì? Ta là không mọc ra ngà voi, nhưng nghe ý trong lời nói ngươi thật giống như có thể khạc ra ngà voi tới. Ta cái này không nhận tốt cầm đi bán lấy tiền sao, nghe nói ngà voi có thể là đặc biệt đắt tiền. Từ Bánh tức giận vò đầu bứt tai, Trần Văn Tâm khanh khách cười đến run rẩy. Đàm Xuân và Giang Quân ở bên cạnh hâm mộ không muốn không muốn, đầu năm nay có thể cùng cô gái kéo thành một mảnh là đặc biệt gặp người ghen tị, bọn họ còn ở vào và nữ sinh nói chuyện liền đỏ mặt giai đoạn, mà Vạn Phong hàng này đã có thể trêu chọc nữ sinh ngắn nghéo. Các người đội những phụ nữ kia mặc trên người được quần áo là ở nơi nào mua thật xinh đẹp. Trần Văn Tâm quan sát tương đối tỉ mỉ, nàng nhìn thấy hoa hậu cái đó kỳ lạ phục trang người mẫu đội, vò đầu bức thai. Ở một cái không phân biệt trai gái đều mặc trước màu xanh lá cây màu xanh da trời quân liền phục tiểu niên đại, hoa hậu các phụ nữ sơn trại đồ thể thao quả thật cho người hai mắt một cảm giác mới. Đến hợp xã mua một kiện áo sợi đến hoa hậu tìm Loan Phượng cho ghim người hai cái ống trắng là được. Mua một kiện như vậy áo sợi muốn bao nhiêu tiền lại bó hai điều trên ống trắng muốn bao nhiêu tiền. Một khối năm là đủ rồi. À, được một khối năm nha. Trần Văn Tâm và Từ Hoánh cơ hồ đồng thời thất vọng kêu một tiếng. Ta nói các người hai cái không nên đến buông thả thời điểm đi, lại qua hai năm mới là các người nóng bỏng lúc này, bây giờ ta nhận là các người không phải nói chuyện cứu mặc lúc này, học tập cho giỏi mới là chánh đạo. Hứ như thế nào cùng lão sư giọng điệu như nhau, chúng ta cũng không rất nhiều ăn mặc đẹp một chút. Nhưng là các người có tiền không? Không có tiền xấu xa gì. Trần Văn Tâm và Từ Hoánh lắc đầu. Vạn Phong trong đầu đột nhiên nghĩ tới lúc cơm nước xong mình muốn tìm tay súng chuyện, cái này đặc biệt không phải có sẵn tay súng sao. Trần Văn Tâm và Từ Hoánh mặc dù ở trong lớp thành tích học tập không tính là đứng đầu, nhưng biết cái nghỉ đông làm việc còn không thành vấn đề. Các người đều muốn một kiện như vậy quần áo. Hai người cơ hồ đồng thời gật đầu. Không có tiền mua là không. Hai người lần nữa gật đầu. Giúp ta làm một chuyện mà, ta mỗi người đưa các người một kiện. Rốt cuộc có làm người giàu có cảm giác. Trần Văn Tâm và Từ Hoánh ánh mắt lập tức sáng, giống như con cú mèo như nhau ở ban đêm chiếu lấp lánh. Làm chuyện gì mà? Giúp ta đem nghỉ hè làm việc viết xong, làm là thù lao ta một người đưa cho các người một kiện châm lên ống trắng quần áo. Từ Hoánh và Trần Văn Tâm liếc nhìn nhau, trừ lãng phí một chút thời gian thật giống như không khó khăn gì. Xách bài tập ta ra, nếu như đồng ý cái này hai ngày các người sẽ được mong muốn quần áo. Khi đó học sinh làm việc có thể không có gì in có sẵn làm việc sách. Chỉ có thể tự một khoản rạch một cái viết ở trên quyển sổ. Chúng ta đồng ý. Hai người nữ sinh vô cùng hưng phấn, lập tức vây quanh Vạn Phong oanh thanh yến ngữ, lôi lôi kéo kéo. Người xem người phụ nữ liền như vậy không tốt, vừa có chỗ tốt thì có đem thân thể mình dâng hiến đi ra nghiêng về, cái này không mình chạy lên tìm trợn chân sao. Còn có chuyện mà, các người hai cái thấy Lưu Thắng An không có. Thôn Thủy bị đòn chuyện kiện Vạn Phong có thể không có quên, chẳng qua là trận này bận bịu không thời gian tới xử lý. Tối hôm nay nếu như Lưu Thắng An và Lưu Dương Trương Lộ xuất hiện ở thôn Đại Thụ, Vạn Phong nhưng mà chuẩn bị đi tìm một chút bọn họ xui. Hai cái phụ nữ lắc đầu. Đi giúp ta tìm tìm, Đàm Xuân, Giang Quân các người vậy khắp nơi đi tìm một chút, xem Lưu Thắng An có tới hay không. Ngươi tìm Lưu Thắng An làm gì? Trần Văn Tâm hỏi. Không làm gì, ta muốn cùng hắn nói một chút đời người. Những người này chia nhau đi tìm Lưu Thắng An đi, Vạn Phong người cô đơn đứng ở chỗ này có chút hình bóng từ treo. Ánh mắt ở trong đám người trừng quét hình, nhưng khắp nơi đều là đông nghịt người cái gì cũng phân biệt không rõ. Cái đó phối hợp cầu người phụ nữ cũng không biết chui cái nào con chuột động đi, từ ở trên đường thời điểm lộ một mặt quen liền hắn sau một chút liền biến mất vô ảnh vô tung. Không phải là đi theo ai chạy đi. Ban đầu tình cảm cửa chưa mở thời điểm Vạn Phong còn thật không biết nhớ nhung là tư vị gì, nhưng là môn này một khi mở ra, liền tựa như mở ra phan đoá kéo hộp, tình cảm ma quỷ liền ngó giáo giác hành hạ người. Chương 159 Bay đầy trời giấm. Theo lý thuyết hắn số tuổi này là không nên có như vậy phiền não, dựa theo người bình thường sinh quy tích, thấp nhất cũng hẳn ở 17-18 tuổi mới biết yêu lúc mới tiếp xúc như vậy phiền não, nhưng sống lại để cho hắn ở 13 tuổi thì có loại thể nghiệm này, cái này hẳn coi như là một loại bất hạnh. Phái đi ra ngoài mấy đạo nhân mã trở lại trước hết chính là Đàm Xuân và Giang Quân, hướng về phía Vạn Phong lắc đầu. Rất ý tứ hiểu không phát hiện địch tình. Lại đi ra vòng vo một chút xem, chân thực không tìm được liền kéo xuống. Đàm Xuân Giang Quân vừa rời đi không lâu, Trần Văn Tâm và Từ Hoánh liền thở hồng hộc chạy tới. Cái này hai cái hàng cũng không biết muốn ánh mắt có ích lợi gì, lại một đầu đụng vào Vạn Phong trên mình. Lớn như vậy một cái kiến trúc vật các nàng liền thẳng tắp đụng vào, như bố là một cây cột đá các nàng còn không đụng được các nàng mụ cũng không nhận ra. Ta nói các người đem ánh mắt rơi trong nhà ta lớn như vậy người sống liền hướng lên đụng, có phải hay không dự định chiếm ta tiện nghi nha? Chúng ta tìm được Lưu Thắng An. Trần Văn Tâm đem miệng tiến tới Vạn Phong bên thai thần bí hề hề nói. Ở địa phương nào? Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở tường phía tây giác nơi đó. Hắn bên người lại có bao nhiêu người? Cái này không chú ý, chúng ta vừa nhìn thấy hắn liền chạy trở lại. Các người hai cái cực khổ đi nữa một chuyến, lại xem hắn đều cùng ai chung một chỗ, cái này vô cùng trọng yếu. Nếu như chỉ có Lưu Thắng An mình hoặc là cùng Chu gia tiểu đội người ở đây, Vạn Phong liền trực tiếp đi qua và hắn một mình đấu. Nhưng là nếu như hắn bên người có Lưu Dương và Trương Lộ, hắn một người lực lượng liền có chút không đủ nhịn, hắn liền cần tìm viện quân. Trần Văn Tâm và Từ Hoánh lại kéo lê trên đất chạy đi. Các nàng mới vừa đi không có một phút, Vạn Phong cũng cảm giác thân sau đó một người, thoáng chốc có một loại dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Quả nhiên, một khắc sau hắn lỗ thai liền bị người níu lấy. Nhỏ không có lương tâm, tới đây một tiếng đệ thấp kiểu sất ở vang lên bên thai. Bà Tám, buông tay. Bị Vạn Phong kêu bà Tám người không buông tay. Người nào đó lập tức đầu hàng ngoan ngoãn bị dắt đến trong một cái góc. Vạn Phong gạt bỏ mở loan phượng tay lẳng lơ phụ nữ, ngươi nổi cơn gì? Tiểu hôn đản ngươi nhưng mà ôm qua ta. Vạn Phong một tay bịt loan phượng miệng trời ạ ngươi có phải hay không muốn cho toàn đại đội người đều biết, cái này thật tốt ngươi nổi điên làm gì nha. Ta xem ngươi đây và vậy hai cái yêu tinh mi lai nhãn khứ ta tức giận. Cái này đặc biệt đều là kia cùng kia nha, đây là ăn được kia người sai vật giấm nha, hơn nữa còn ăn được có lý chẳng sợ. Ngươi đây nên không phải ghen đi. Vạn Phong vô cùng buồn cười. Ngươi nói cho ta rõ ràng, ngươi cùng các nàng quan hệ thế nào? Loan Phượng vẫn thở phì phò. Dám quan hệ không có, hai nàng một cái là ta ngồi cùng bàn, một cái ở ta phía sau ngồi, ta và bạn học nói mấy câu nói bình thường đi. Nhưng mà cô kia cũng đem miệng tiến tới ngươi trên mặt. Ta để cho nàng giúp ta tìm người, nàng tìm được len lén nói cho ta. Tìm người, có phải hay không nữ? Vạn Phong hết ý kiến, làm sao cái gì cũng đi trên người phụ nữ liên lạc, lão tử nhìn cứ như vậy giống như lưu manh sao. Hắn bây giờ có cái đặc biệt xung động mãnh liệt chính là đem Loan Phượng đè xuống đất hung hãn đấm một lần cái mông. Ta người muốn tìm là Lưu Thắng An, lúc này ngươi rõ ràng liền. À, là tìm hắn nha, ngươi tìm hắn làm gì, có phải hay không muốn đánh hắn ta đi theo ngươi đi? Cũng chỉ đảo mắt bây giờ Loan Phượng sự chú ý liền rời đi 108.000 dặm. Đàn bà này là không chữa được, cái này vừa nghe đánh giặc trong lỗ thai liền toát ra chân nhỏ. Trước đừng đánh trống lãng, ta trước đem Lưu Thắng An để một bên, trước cho ta giải thích rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Có một số việc phải làm rõ ràng, cái này đầy trời ăn bay dâm thói quen cũng không thể dưỡng thành. Loan Phượng thân thể bắt đầu vặn vặn nặn bóp mới vừa rồi cái gì nha ta không nhớ. Thiếu cho ta giả chết tôn càng, giải thích. Loan Phượng biết lừa gạt phối hợp không đi qua liền không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn người ta một mực nút trong bóng tối nhìn ngươi, thấy ngươi cái hai nữ nhân kia chung một chỗ mi lai nhãn khứ ta trong lòng liền bốc lửa. Cái này giấm còn đặc biệt là trăm năm nặng giấm. Tật xấu này phải nhường nàng kể từ bây giờ liền đổi, nếu không tương lai không chừng ra lộn xộn cái gì sự việc đây. Cái này có phải hay không sau này ta và nữ sinh kia nói chuyện ngươi thì phải cãi lộn. Ừ, không biết. Xem cái này đứt quãng liền không phải thật tâm nói. Thống khoái điểm, đừng lằng nhằng. Sau này bảo đảm không biết, nhưng là... Không có nhưng là, thừa nhận sai lầm phải có thành ý, ta phải nghe đến ngươi thừa nhận sai lầm thái độ. Ta cho ngươi mang theo 2 tuổi hồ chín vườn bắp, là ngọt vườn bắp có thể ngọt. Loan Phượng bắt đầu nhìn chừng mà nói hắn, nhưng bị Vạn Phong cắt đứt, loại này đầu mối phải bị bóp chết ở nôi bên trong. Lão tử cho phép ngươi nũng nịu nhưng không cho phép càng quái. Tương lai bố là muốn làm đại sự tình. Sau lưng hẳn đứng một cái hiền huệ người phụ nữ mà không phải là không có sao liền cho hắn đảo hấu người phụ nữ. Đừng đánh trống lãng, biết sai lầm liền phải thừa nhận sai lầm. Loan Phượng hì hục nửa ngày chỉnh ra một câu ta sai. Vườn bắt đầu. Nguyên bản lấy là Vạn Phong còn biết nói chút gì đạo lý lớn một phen, ai ngờ liền trực tiếp quẹo vào vườn bắp đi lên, cái này cong rẽ được Loan Phượng bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa chật hông. Trần Văn Tâm và Từ Bánh lại chạy trở lại, đang khắp nơi tìm Vạn Phong. Người ở nơi này đợi đừng động. Ta đi hỏi một chút các nàng tìm được Lưu Thắng An không có. Vạn Phong từ bóng tối bên trong đi ra ta ở chỗ này. Lưu Thắng An và hết mấy người chung một chỗ, tựa hồ cũng là xã hội chàng trai, có chừng 5-6 cái người. Cả kẽ tình báo tới, xem ra Lưu Thắng An cũng là để phòng Vạn Phong tìm hắn tính sổ, dẫu sao Vạn Phong nhưng mà đến nhà hắn đi đã cảnh cáo hắn. Lưu Thắng An bên người có nhiều người như vậy cái này liền có chút khó giải quyết. Tốt lắm, biết, các người cực khổ. Đuổi đi Trần Văn Tâm và Từ Bánh sau đó. Vạn Phong lần nữa trở lại Loan Phượng bên người, hai người ngồi ở đội sản xuất bắp kiết chất bên cạnh giống như hai con chuột như nhau ken két gặm vườn bắp. Mới vừa rồi khó chịu tựa hồ căn bản là không có phát sinh qua. Ăn ngon không? Ừ, tạm được, cái này hai ngày còn có quần áo sống sao. Ngày hôm nay trước đội và phía sau núi một ít cô nương tìm ta cũng muốn làm mang tiêu chuẩn nhất định quần áo, còn có thôn tiểu thụ và thôn ngọa hổ cũng có, ta nói cho các nàng biết đến trong huyện mua quần áo trở lại ta cho các nàng chế biến răng rang. Cũng không biết các nàng mua trở lại chưa. Cùng các nàng mua trở lại hắn nói đi, ta thu một ít phiếu vải, cái này hai ngày ta sẽ mua một con vải trở lại, ta vẽ ra quần áo dáng vẻ ngươi làm thành quần áo, sau đó bắt được cô Sơn chợ phiên đi bán một chút xem. Loan Phượng trầm mặc một chút điều này có thể được không? Là cái gì không được, cũng không xem là ai đang nhu tính. Lại khoác lác, ai, các nàng cho ngươi tìm được Lưu Thắng An liền sao? Tìm được, nhưng người bên cạnh hắn quá nhiều, không tốt ra tay. Tối mai điện ảnh hẳn ở đó một đội diễn. Loan Phượng suy nghĩ một chút dựa theo lưu trình thôn đại thụ xong rồi chính là thôn tiểu thụ thôi, sau đó là hang hổ và trước đội, cuối cùng là đội chúng ta và phía sau núi. Khi đó một tràng điện ảnh ở một cái đại đội chuyển tốt mấy vòng nhưng vẫn có vô số người nhiệt tình tràn đầy đi theo chuyện, cũng không biết một bộ phim hợp với xem nhiều lần có ý gì. Chương 160, tính mật đêm. Hoa hậu và phía sau núi Lưu Thắng An là nhất định sẽ không đi. Nhưng thôn tiểu thụ và hang hổ hắn nói không chừng sẽ đi, vậy liền tối mai tìm lại hắn tính sổ. nếu tối nay không chuẩn bị tìm Lưu Thắng An phiền toái, Vạn Phong tâm tư cũng chỉ chuyển tới chỗ khác. Tay hắn cũng rất không trung thực nắm ở Liền Loan Phượng eo. Không cho chạm vào ta. Ngươi nói không cho chạm vào ta cũng không đụng, vậy ta nhiều thật mất mặt. Vạn Phong nhẹ nhàng bao quát Loan Phượng liền tựa vào hắn trên bả vai. Loan Phượng giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình giúp một tay gõ hai cái, ngược lại là không có đem thân thể lấy ra đầu tựa vào Vạn Phong đầu vai. Tay xấu đàng hoàng một chút, không cho phép mù động. Không động ảo giác, nhất định là ảo giác của ngươi. Loan Phượng cười khanh khách nói thế nào ngươi đã có nói đối phó, bại hoại. Vạn Phong thừa nhận mình không phải là bại hoại nhưng tựa hồ vậy không giống như là tốt chứng, bởi vì là một cái tốt chứng tay là sẽ không giống con run như nhau không an phận. Cái này ba động hai động tựa như thiên lôi câu động địa hỏa. Chúng ta đi nha Vạn Phong dán Loan Phượng lô thai hỏi. Đi chỗ nào Loan Phượng thanh âm vậy rất nhỏ giống như con muỗi tiếng hát. Vạn Phong có thể cảm giác Loan Phượng thân thể tựa hồ thuộc về phát sốt trạng thái, nóng nóng người. Chúng ta đi chui vườn bắp. Vạn Phong nói được có lý chẳng sợ. Loan Phượng cười được cũng sắp sặc nằm ở Vạn Phong đầu vai ngươi làm sao nói cái gì đều nói được có lý chẳng sợ như vậy ngươi cũng dám giống như tuyên thệ như vậy nói. Vạn Phong mình cũng cười, cái này quả thật có chút không biết xấu hổ. Nói tới nói lui, hai người cũng không có thật đi chui vườn bắp, mà là dựa chung một chỗ lẳng lặng xem xong điện ảnh. Cái này thời gian hai người cũng không nói gì thêm, Vạn Phong một tay ôm vai Loan Phượng eo một cái tay khác nắm Loan Phượng tay, thẳng đến điện ảnh diễn xong hai bên cũng không có nói thêm câu nào. Loan Phượng khả năng này là lần đầu tiên và người đàn ông có như thế thân mật tiếp xúc, lòng nàng nhất định là giống như 15 treo thùng rót nước như vậy chú ý bất định, hốt hoảng hưng phấn kích động và sợ hãi các loại nhân tố hòa chung một chỗ định trước sẽ để cho lòng nàng bây giờ hỗn loạn vô cùng, hơi có một chút gió thổi cỏ lay nói không chừng cũng biết cho lòng nàng lý lưu lại một ít ảnh hưởng. Vì vậy Vạn Phong có ý thức không đánh vỡ loại này yên lặng để cho nàng thật tốt cảm thụ hấp thu thậm chí còn hưởng thụ loại này yên tĩnh ngọt ngào cảm giác. Có lẽ cái này đúng là nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhớ lại. Loan Phượng đầu tựa vào Vạn Phong bả vai trên đầu, một cái tay bị Vạn Phong nắm, óc thuộc về nửa trạng thái hôn mê. Quả thật ban đầu nàng có một loại trên thân thể run rẩy, tựa hồ có dòng điện từ Vạn Phong đầu ngón tay chuyển tới ở nàng trên mình tán loạn, cái này làm cho nàng lòng như đụng mai, tim đập rộn lên vô cùng. Nhưng theo thời gian rời đổi, loại này hốt hoảng cảm giác dần dần bị một loại bình tĩnh không khí thay thế, từ từ diễn hóa thành thu thiên nước hồ vậy bình tĩnh. Ở trong lòng nàng điện ảnh màn ảnh biến mất, không đám người xa xa cũng đã biến mất, cả thế giới chỉ có nàng và hắn rúc vào với nhau, đỉnh đầu còn có một mảnh vì sao dày đặc lóe lên bầu trời. Trên bầu trời có sao trời không gián đoạn ở trong bầu trời đêm vạch qua, tạo thành từng đạo hoa mỹ mưa sao rơi, cuối cùng ở chân trời đốt thả ra nhiều đóa đẹp lạ thường đóa hoa. Giờ khắc này Loan Phượng cảm giác mình là một con chim, trên mình khâu đầy ánh trăng vũ mau bị màu xanh sóng lớn vây khỏa. Lấy một loại hoàn mỹ tư thế bay về phía nở đầy đốm nhỏ bầu trời mục trường. Thời gian ở nơi này trong yên tĩnh giống như không tiếng động sông như nhau yên tĩnh chạy qua, làm điện ảnh màn ảnh phát hình tạm biệt hai chữ lúc này Loan Phượng hồn nhiên không hay vẫn ngây ngốc dựa vào Vạn Phong đầu vai ngồi, nhắm mắt lại lòng nàng vẫn dừng lại ở tuyệt vời ảo tưởng trên thế giới. Gánh ngốc, diễn xong Vạn Phong ở Loan Phượng bên thai nhẹ nhàng nói. Thật ra thì hắn rất không muốn đánh đoạn Loan Phượng ngộng, nhưng là không cắt đứt không được, lại không cắt đứt nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. À nhanh như vậy liền diễn xong Loan Phượng kinh ngạc từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Điện ảnh trận bên trong chỉ còn lại chiếu phim nhân viên đang thu thập chiếu phim dụng cụ cùng với mấy đạo cuối cùng rời đi bóng người. Khi đi qua thôn tiểu thụ lúc này thông hướng hoa hậu phương hướng trên đường chỉ còn lại bọn họ hai người. Hai người mười ngón tay nắm chặt lặng lẽ đi ở tinh không dưới. Đem Loan Phượng đưa về nhà sau Vạn Phong vậy về đến nhà nằm ở trên giường đất, không muốn Trư Bình cũng không có ngủ mà là toát ra một câu không đầu não nói. Ta thấy được ngươi và một cái người ở cùng một chỗ, ngươi bây giờ liền làm số tuổi này có phải hay không nhỏ một chút Trư Bình một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Tiểu cứu, ngươi mới có thể có điểm ra tức không ngươi xem phim không cùng ta tương lai tiểu cứu mẫu chung một chỗ, cũng không công việc chính đáng khắp nơi loạn xem, ta tiểu cứu mẫu làm sao thì nhìn chúng ngươi nói sau ta làm cái gì liền. Ai nói ta và ngươi nàng không chung một chỗ? Vậy ngươi còn có công phu xem ta? Hi hi, ta là trong lúc vô tình thấy các người ở gặm vườn bắp. Ánh mắt này, buổi tối gặm vườn bắp hắn cũng có thể thấy rõ. Chúng ta gặm vườn bắp thì chẳng khác nào làm cái gì liền ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm mình một chút tương đối khá, thiết tượng cha hắn gần đây không có ở phát đối với ngươi và con gái hắn chuyện. Vạn Phong không chuẩn bị trong vấn đề này dây dưa, xảo diệu liền đem lời để chuyển tới Trư Bình cha vợ tương lai trên người. Gần đây thật giống như không nghe được hắn có cái gì ý kiến. Vạn Phong phỏng đoán nhất định là Giang Tuyết và bố nàng náo loạn. Đại khái quá trình chính là ngươi nếu là không đồng ý sẽ để cho ta nhận ca, bố nàng tự nhiên cũng chỉ biết quả cả. Những cái kia tích chữ miếng ngói cái này hai ngày cũng kéo ra ngoài không có. Liền một chiếc xe ngựa kéo miếng ngói vậy có thể kéo nhanh như vậy, tổng cộng bây giờ mới kéo ra ngoài 3 xe miếng ngói vẫn chưa tới 2.000, bây giờ còn dư không tới 500 khối ngày mai miễn cưỡng coi là một xe. Trương Hải hàng này tính toán đánh được cũng không tệ, dù sao đến cuối tháng miếng ngói là không ra được bao nhiêu, không bằng trước đem thứ nhất lò ra gạch cũng run rẩy ôm đi ra ngoài, đến cuối tháng tính sổ thời điểm coi là điểm trở lại dùng trước. Nhóm thứ hai tích trữ miếng ngói còn có mấy ngày qua nuôi bảo vệ kỳ. Còn có 4-5 ngày, nhóm thứ hai miếng ngói kéo ra ngoài, lại đi bên ngoài kéo miếng ngói liền được 10 ngày sau. Miếng ngói sản lượng thật đúng là một đại sự. Vậy gạch bây giờ kéo ra ngoài nhiều ít? Đừng xem Vạn Phong ngày ngày ngồi kéo gạch máy kéo, bây giờ kéo ra nhiều ít gạch hắn thật đúng là không đếm, hắn vậy không có hỏi qua. Máy kéo kéo 2 ngày liền kéo ra ngoài 4.000 gạch, xe ngựa kéo 3 ngày tổng cộng kéo ra ngoài 7.000 gạch, bây giờ kéo ra ngoài 11.000 gạch. Tạm thời mà nói kéo gạch tốc độ còn thích hợp, nhưng là miếng ngói độ tiến triển hay là để cho người bận tâm. Xế chiều hôm nay Tiếu Đức Tường trước đưa tới 300 bộ khuôn đúc. À lần này nhanh như vậy Vạn Phong nhớ lần trước Tiếu Đức Tường làm nhóm đầu tiên 200 bộ khuôn đúc có thể là dùng gần một tuần lễ. Hắn cũng chế tạo qua một lần, lúc này quen cửa quen mẻo dĩ nhiên mau. Có đạo lý, như vậy bây giờ có 500 bộ chế miếng ngói khuôn đúc, một ngày có thể sản xuất 500 miếng ngói, còn chưa tốt làm cái gì. Ngày mốt hắn còn có thể đưa 200 bộ tới đây, như vậy người liền có chút khẩn trương. Vạn Phong chợt muốn sự việc ta nhị di phu tới làm việc không có. Vạn Phong nhị di phu dĩ nhiên chính là Trư Bình tỷ phu hai. Tới, ở ta chế miếng ngói phân xưởng làm việc. Tới là được, tới cũng đừng nghĩ đi. Chương 161, dệt in nhuộm nhà máy các cô gái. Các người không đủ nhân viên quản Trương Hải muốn, ngày mai để cho Trương Hải đem đẻ nước bôi người điều mấy cái đã qua không là đủ rồi, bây giờ điểm chính là chế miếng ngói không phải nước gạch. Có nhân viên sân cũng không đủ dùng nha. Xây nhà có thể thời gian quá dài, nhưng trở lều liền nhanh chóng nhiều. Chở một cái cho miếng ngói dưỡng sinh lều đem trong xưởng phơi nắng vậy một nửa đổ ra không được sao, các ngươi đầu có phải hay không tú, làm sao cũng có thể chết hồ lô. Nói tới chỗ này Vạn Phong ngáp một cái, mí mắt trầm trọng. Và những thứ này đơn thuần thập niên 80 nông dân giao tiếp, thật phí tinh thần. Xe ngựa đi bên ngoài kéo hàng là từ trong danh trực tiếp đi thôn thôi vậy cái thôn gian đạo, có thể tiết kiệm mấy dặm chặng đường, nhưng con đường này máy kéo liền không đi được. Vậy cái trên đường núi vừa có dòng suối cũng có dốc hàm. Hơn nữa mặt đường còn hẹp, máy kéo nếu như không đè ép được đạo mắt, chết xuất đạo thì có bị vùi lấp ở có thể. Mà vậy hai món dốc khảm máy kéo bỏ thời điểm còn biết nhảy xe, cho nên máy kéo đi bên ngoài kéo hàng cũng chỉ có thể đường vòng thôn tiểu thụ đi vậy cái đại lộ. Vạn Phong ngay tại hoa trước và đội hoa hậu tiếp giáp đường vừa chờ Dương Hoành máy kéo, đợi máy kéo đến đem cá chứa xe đấu lên. Máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên 40 phút đã đến huyện thành. Đến một cái huyện cửa bệnh viện. Thật xa Vạn Phong liền thấy Hạ Thu Long ngồi ở mình trước kia bán thơm dưa dưới tàng cây, rõ ràng cho thấy đang đợi mình. Hạ Thu Long giúp Vạn Phong đem cá khuông từ trên xe tháo xuống, cấp bách không thể đợi nói cho Vạn Phong ngươi nhờ ba ta làm sự việc làm xong, ba ta để cho ta nói cho ngươi một tiếng. Dĩ nhiên là vải vóc sự việc. Đây đối với Vạn Phong mà nói là một thiên đại tin tức tốt. Nói cho ba chúng ta, buổi trưa đem bọn họ nhà máy lãnh đạo chủ yếu hẹn đi ra ăn một bữa cơm. Ba nói, cơm tạm thời không cần mời. Cá bán xong để cho ngươi đi công xưởng xem hàng, đợi hết thẻ chính thức có kết quả ăn nữa cơm cũng không muộn. Như vậy tốt hơn. Hồng Nhai nhân dân đối với cá cửu hận tích lũy quá sâu, chỉ cần là đại nhân vừa nhìn thấy cá cũng là một bộ muốn ăn rồi sau đó mau dáng vẻ. Vạn Phong cũng rất tốt nên hợp bọn họ loại này tâm lý, là bọn họ chuẩn bị xong phát tiết cửu hận đối tượng. Cá bạc một mao, cá chép một mao một, nhỏ cá tạp 8 phân tiền. Hôm nay giá tiền so với hôm qua hơi thượng phù một chút. Nhưng lập tức liền như vậy cũng không có ngăn trở Hồng Nhai nhân dân đối với loại cá thâm cừu đại hận. 9 giờ rưỡi cơ đó, Vạn Phong mang tới hơn 100 kg cá chỉ còn lại 2 cái khuông, ước chừng cho Hạ Thu Long trở lại một cái 5 cân nhiều liên tử. Hơn 100 kg cá ra tay cho Vạn Phong mang tới hơn 10 đồng tiền lời, cùng dùng xe ngựa bán dưa so sánh cái này lời ít đi gần một nửa mà. Nhưng vậy có còn hơn không, nếu không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như Hạ Thu Long biết Vạn Phong cho tới chưa được lợi 10 đồng tiền còn ngại thiếu. Phỏng đoán sẽ dùng miệng rộng tắt hắn. Vừa Vạn Dương Hoành máy kéo cũng trở lại, Vạn Phong đem không trung khuông ném tới xe đấu bên trong để cho máy kéo mang hộ trở về, liền cả người dễ dàng và Hạ Thu Long đi tới huyện Hồng Nhai dệt in nhuộm nhà máy. Làm là đã từng cái này nhà máy một thành viên, Hạ Thu Long dẫn Vạn Phong rất thuận lợi vào trong xưởng. Vừa vào công xưởng Hạ Thu Long lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lại vẫn đi ra tương tự người mẫu vậy còn cua bước. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng tức giận, thật tốt đi bộ không tốt sao? Đại ca, năm đó ta có chân thời điểm cũng giống ngươi như bây giờ đi bộ. Hạ Thu Long không biết Vạn Phong ý nghĩa, nhìn Vạn Phong hai cái thật tốt chân một mặt mê muội. Ngươi bây giờ cách đi vô cùng tiểu đánh, ngươi sẽ không sợ hãng này giảm người gọi ngươi. Thiết ca không khoác lác, ở nơi này một mẫu đất ba phân ai dám cho ca. Nếu không nói người không phải vạn bất đắc di thời điểm dù sao cũng đừng khoác lác, dễ dàng trèo chân. Dễ in nhuộm trong xưởng phần 180 thành viên tổ CD là các năm linh đoạn người phụ nữ, từ 17-18 tuổi cô nương trẻ tuổi đến 30-40 thuộc nữ đến hơn 50 tuổi đại mụ. Người phụ nữ nếu như tụ đống đó nhất định chính là người đàn ông bất hạnh, một người phụ nữ là thẹn thùng gầy yếu, nhưng là một đám nữ nhân vậy thì cùng thổ phỉ không việc gì khác biệt, các nàng sẽ không chút kiêng kỵ xem ngươi bình luận ngươi. Làm không tốt còn biết moi người quẩn. Đối với lần này Vạn Phong đời trước là tràn đầy thể hội, nếu như một đám nữ nhân bên trong có đến một cái hai cái cay cú chủ nhân, loại chuyện này 80-90 sẽ phát sinh. Cho nên, đối diện xuất hiện một đám hi hi ha ha người phụ nữ, Vạn Phong lập giác hoa cúc căng thẳng, là Hạ Thu Long thật sâu lo âu. Hạ Thu Long như bút thổi xong không vượt qua một phút, một đám lấy trung niên thuộc nữ làm chủ đội ngũ liền ngăn cản Hạ Thu Long đường đi. Ai nha đây không phải là hạ lớn treo sao, hàng này sợ là có mấy năm không trở lại xưởng từ tới. Hôm nay làm sao bỏ được trở về. Ngươi nghe cái này câu nói đầu tiên biết bao giàu có thi ý, liền trực tiếp đem Hạ Thu Long đặc điểm phơi nắng ở trên đường chính. Hạ lớn treo, ngươi lãnh địa vậy là ai nha ngươi nhi tử sao? Lớn cái, ngươi khi nào có lớn như vậy con trai? Vạn Phong trong lòng cái này khí nha, trời ạ các người trêu đùa đừng mang kèm trước ta được không cái này đặc biệt vừa vào xưởng liền nhỏ đồng lửa, làm vậy chúng đạn. Hạ Thu Long đứng ra đây là huynh đệ ta, huynh đệ ruột, đừng mù mấy đem xả đạn. Ngươi còn có huynh đệ ruột không đúng nha, mẹ ngươi ban đầu liền một mình ngươi nhi tử nha. Ngươi cái này huynh đệ ruột và ngươi lớn lên cũng không giống như nha ngươi chắc chắn hắn là mẹ ngươi ruột thịt. Ngươi xem chuyện này gây, Hạ Thu Long còn không bằng không giải thích, cái này vừa giải thích liền hắn mâu thân cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Chắc không được Hạ Thu Long không thương ở hãng này bên trong đợi, gặp phải những thứ này không nói lý người phụ nữ thật đúng là bế tắc. Các vị đại mụ đại thẩm, ta còn có chuyện, ta đừng làm rộn được không? Vạn Phong mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Những lời này rất có thể sẽ thọt lâu tử. Quả nhiên. Cái gì ngươi cái thằng nhóc lại bảo chúng ta đại mụ đại thẩm? Ai nha mấy năm không gặp, tiểu tử ngươi dài tánh khí, chẳng lẽ quên năm đó ngươi nhưng mà theo đuổi qua lão nương? Được được, ngươi còn theo đuổi qua ta tới, ngươi quên ngươi còn hẹn ta đi xem chiếu bóng, ngươi cái tên không có lương tâm, bây giờ chúng ta lại thành đại mụ đại thẩm. Hạ Thu Long kéo Vạn Phong giết ra trùng vây chạy mất dạng. Đại ca. Ta rốt cuộc rõ ràng ngươi tại sao không thương ở hãng này bên trong đợi, ngươi ban đầu nhất định là từ bỏ quá nhiều hán nữ, người phải sợ hãi nhà tìm ngươi tính sổ. Đi đi, sạch sẽ nói liều, anh cả ngươi ta mặc dù yêu đánh chiến đấu cái gì, có thể đối với đàn bà nhưng không ý tưởng gì, mặc dù người ta kêu ta lưu manh, nhưng ta cũng không phải là thật lưu manh. Có phải là thật hay không lưu manh ai biết, ta có không thấy được. Hạ Thu Long dẫn Vạn Phong đi tới bộ kỹ thuật, bố hắn liền phụ trách cái ngành này. Đang mang ánh mắt cầm báo giả làm ra vẻ quan liêu chủ nghĩa. Lao Hạ gặp Nhi Tử và Vạn Phong đến tới nhìn một chút thời gian. Các người trước ở nơi này chờ một hồi, ta đi chào hỏi sau đó tìm giữ nhân viên. Mấy phút sau Lão Hạ trở về đi, chúng ta đi trước kho hàng xem. Đặt vào tàn thứ phẩm kho hàng ở hãng một góc, một cái rất lớn gạch ngói cấu tạo kho hàng, trên vách tường viết nghiêm cấm lửa khói bốn cái màu trắng chữ to. Nơi này hẳn là rất hiếm vết người, trước cửa kho hàng mặt đất cũng dài ra nhân cỏ xanh. Trên cửa ổ khóa đều là gì loang lổ, phỏng đoán thời gian rất dài mới có thể mở một lần. Giữ nhân viên mang mắt kiếng móc ra chuỗi dài chìa khóa, tìm nửa ngày mới tìm ra một cái cắm vào ổ khóa bên trong rát mấy nửa ngày mới đem ổ khóa vặn mở. Chương 162, trên trời thật sẽ hết nhân bánh. Kho cửa vừa mở ra có một cổ mùi mốc đập vào mặt. Vạn Phong nhíu mày một cái, có mùi mốc nói do đồ vật bên trong có đã lên mốc rửa nát. Vài vóc đồ chơi này một khi lên mốc thối giữa liền mất đi bất kỳ giá trị gì. Không đáng giá một đồng tiền cũng chỉ có thể ném tới trong đống rác. Trong kho hàng có rất nhiều mục đầu kệ hàng tử, một xếp một chuyến chiếm hết toàn bộ kho hàng, mỗi một kệ hàng tử chiều rộng 2m có một người cao cỡ đó, hàng trên cái giá một bó bó một con chất đống tất cả đều là vải vóc, dùng chất đống như núi để hình dung cũng không quá đáng. Giữ nhân viên đại khái không nhịn được trong kho hàng mùi vị không có vào kho hàng, Hạ Thu Long lão tử bởi vì là còn có mình công tác tới nơi này sao vậy đi. Nơi này chỉ còn lại Vạn Phong Hạ Thu Long và cái đó giữ nhân viên. Vạn Phong đem hai hộp cửa trước khói nhét vào giữ nhân viên trong túi. Cửa trước khói 5 mao nhiều một hộp ở lúc ấy đây chính là cán bộ lớn mới rút ra khói, giữ nhân viên trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Và giữ nhân viên làm quan hệ tốt, Vạn Phong bất giác được sẽ ăn cái gì thua thiệt, huyện quan không bằng hiện quản, đến lúc đó hắn tới lấy bố trí trực tiếp giao thiệp chính là giữ, điểm này bỏ ra làm sao cũng có thể kiếm về. Vạn Phong và Hạ Thu Long đi vào kho hàng, ở kệ hàng tử bây giờ đi lanh quanh. Những thứ này đặt vào ở chỗ này vải vóc rất nhiều, phía trên cũng tích đầy bụi bặm, có chút bụi bặm độ dày cũng sắp có 1 cm dày, đây là đang nơi này ném đã bao nhiêu năm. Cái này hàng trên cái giá đều là mấy năm trước trần hàng, chất chứa thời gian quá dài, vải vóc đã hỏng bét tồi tệ không thể lợi dụng. Cái này hàng trên cái giá vải vóc bụi bặm so với thiếu, xem bố trí mặt hẳn là năm nay đưa vào, hơn nữa đánh cho thành tản thứ phẩm vấn đề chẳng qua là cởi bản, như vậy vải vóc mới có giá trị lợi dụng. Cái gọi là cởi bản vải vóc chính là tô màu thời điểm không có thượng hạng sắc, làm được loẹ loẹt hoặc là có một khối trống không. Thật ra thì loại này vải vóc về lại nhuộm một chút hoàn toàn có thể biến thành một loại khác màu sắc lại lợi dụng, nhưng là cứ như vậy bị đánh vào tàn thứ phẩm trong. Những thứ vải này con ở chỗ này không người hỏi han, nhưng ở Vạn Phong trong mắt những thứ này nhưng là một chồng tiền giấy. Nói thế nào Hạ Thu Long cũng ở nơi này xưởng là mấy năm, đối với vải vóc nhận so Vạn Phong nội hành. Hắn một cái kệ hàng tử giới thiệu phía trên vải vóc chủng loại cùng với suy đoán chất chứa thời gian, cùng với đánh cho thành tản thứ phẩm nguyên nhân. Đại khái nửa giờ sau đó, Vạn Phong đối với toàn bộ trong kho hàng vải vóc có cái đại khái biết rõ. Nơi này tản thứ phẩm vải vóc có thể lại lợi dụng ước chừng có gần một nửa cơ đó, mà một nửa kia bởi vì là chất chứa thời gian quá dài đã hỏng nát vụn hòa phong hóa mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng chính là cái này có thể lợi dụng một nửa hàng hóa. Vậy đủ một cái mô hình nhỏ hãng may quần áo sản xuất hơn mấy năm, có thể gặp nơi này rốt cuộc chất chứa nhiều ít vải vóc. Xem công xưởng đã sắp đến lúc tan việc ở giữa, Vạn Phong và Hạ Thu Long đi ra kho hàng. Giữ nhân viên khóa kỹ cửa. Một bên đi ra ngoài Vạn Phong vừa cùng giữ nhân viên kéo dội danh thiền, bởi vì là có hai hộp cửa trước khói làm nền tảng, giữ nhân viên đối với Vạn Phong vấn đề cơ hồ nói ra tất đáp. Đại thúc, ngài biết những thứ này xử lý vải vóc phỏng đoán phải thế nào cái giá biểu xử lý? Lão Hạ không cùng ngươi nói sao? Đại khái hắn chưa kịp nói cho ngươi, ngày hôm qua lão Hạ hỏi trong xưởng lãnh đạo, lúc này xưởng lãnh đạo đụng một cái đầu, những thứ vải này thất xử lý giá cả phân 3 cái giá cả, 8 phân 9 chia được 1 mao tiền, bởi vì là những thứ vải này nguyên liệu đều là theo kế hoạch tới, cho nên phiếu vải được như nhau thu, xưởng lãnh đạo thương lượng một chút quyết định thu một nửa phiếu vải. Một ít phế phẩm cũng có thể tiêu xuất 3 cái giá biểu, vậy đủ không bình thường. Trên thị trường thành phẩm bố trí giá tiền ở 4 mao đến 5 mao bây giờ. Thành tựu tàn thứ phẩm cái giá cả này hẳn là đặc biệt hợp lý. Có thể còn lại một nửa phiếu vải đối với Vạn Phong mà nói lại là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có loại này làm việc. Như vậy giá tiền làm sao phân biệt đâu? Chính là hiện trường định giá, ổn định ra nhiều ít chính là nhiều ít. Vạn Phong có chút mê muội, vậy do ai tới định giá đâu, chẳng lẽ hắn tới lấy bảy thời điểm xưởng lãnh đạo tự mình tới định giá cả? Như vậy định giá do ai tới định nha, không phải là các người xưởng lãnh đạo tự mình tới ổn định đi. Giữ nhân viên ha ha cười một tiếng, bọn họ cả ngày lẫn đêm mù bận điệu, còn biết có công phu này, đương nhiên là ai quản nơi này ai tới ổn định thôi. Vạn Phong trước mắt sáng lên, chẳng lẽ là đại thúc ngươi định giá cái này tựa hồ có chút không hợp với quy định chế độ nha, một cái giữ nhân viên còn phụ trách định giá, nghĩ như thế nào đây đều là không hợp lý. Đây thật là phế phẩm không người quần nha, liền định giá đều là tùy tiện tìm một người tới lừa bịp. Nhưng cái này đối với Vạn Phong mà nói, nhưng mà một người để cho người xuân tâm nhộn nhạo tin tức tốt. Ta quản đương nhiên là ta định giá. Vạn Phong cảm giác được mình mới vừa rồi hai hộp cửa trước khói lấy ra thật là quá đặc biệt, có trước thấy rõ ràng. Ở trong kho hàng các người lấy cái gì hàng, ta qua đếm định giá cho các người viết hóa đơn, sau đó các người đến tài sẽ khoa giao tiền liền xong chuyện. Vạn Phong hít sâu một hơi, kềm chế tim nhảy lên. Xem ra ông trời luôn là chiếu cố có chuẩn bị chu đáo người. Đây quả thực là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt mà. Đời trước Vạn Phong nhìn trời lên hết nhân bánh như vậy sự việc là kiên quyết không tin, nhưng là bây giờ hắn tín niệm có chút dao động. Chỉ bằng giữ nhân viên mặt không đổi sắc tim không đập thu hai người họ hộp thuốc lá, Vạn Phong không nhận là hắn là một cái kiên trì nguyên tắc người. Đại thúc, quý danh. Vạn Phong lập tức đối với giữ nhân viên bày tỏ 10 phần tôn trọng. Miễn quý danh nghiêm, nghiêm thực huệ. Danh tự này dạy được quả thật gắng gượng lợi ích thiết thực. Vậy ta gọi ngươi nghiêm thúc. Nghiêm thúc giống như ngươi như vậy công nhân buổi trưa là mình mang cơm hay là về nhà ăn cơm nha? Ha ha, nhà ta cách nơi này cũng chỉ một dặm nhiều, buổi trưa về nhà ăn cơm. Như vậy đi, buổi trưa ta và Hạ ca vậy phải ở bên ngoài ăn cơm, nếu như nghiêm thúc ngươi không chê ư chúng ta liền chung một chỗ ăn bữa cơm nhạt đi, là hơn một đôi đũa. Nghiêm thực huệ suy nghĩ một chút cái này được không? Đây có gì không tốt, liền một bữa cơm nhạt mà thôi, ta Hạ cha cũng ở đây, Hạ ca. Ngươi kêu cha đi ra cùng đi ra ngoài ăn chút cơm, nếu như sợ ảnh hưởng chúng ta đi xa một chút, liền đến Nam Đại Sơn núi là dân hiệu ăn đi, ta ta đi trước đặt thức ăn, Nghiêm Thúc đợi một hồi ngươi và ta Hạ Cha giờ tan việc cùng đi là được, đừng quên là dân hiệu ăn. Đây là đoàn người đã đi tới xưởng ở giữa, vô số công nhân đang từ các trong phân xưởng tràn ra, bây giờ cách buổi chiều ban thời gian còn có hơn 10 phút dáng vẻ. Hạ Thu Long thật nhanh đi gọi bố hắn, bên này Vạn Phong trước một bước ra công xưởng một đường hướng bắc chạy thẳng tới Nam Đại Sơn núi. Là dân trong tiệm cơm dệt in nhuộm nhà máy có 7 khoảng 800m, Vạn Phong đi ước chừng có 10 phút. Trong tiệm cơm người không nhiều, Vạn Phong bắt chặt thời gian gọi thức ăn. Bạ bầm, tiêm tiêu đậu hũ ra, hành lá cắt nhỏ trứng gà, nấm thai mèo thịt xào, thịt gà hầm nấm. Ở Hồng Nhai có không cá không tính là tiệc giải thích, vì vậy một miếng cá là không thể thiếu được, cuối cùng một đạo là tưới nước ép cá chép. Chẳng qua là con cá này nhỏ một chút, phỏng đoán cũng chỉ 1kg trên dưới, nhỏ như vậy cá chép Vạn Phong bình thường đều là không thu, ngại nhỏ. Một chai Hồng Nhai Trần Hương, đây coi như là địa phương rượu ngon, muốn một khối nhiều một chai đây. Một bàn này ở lúc ấy mời khách cũng coi là tương đối lên cấp bậc tiệc rượu. Vạn Phong chọn một bàn dựa vào góc tường bàn, mình còn được đóng vai phục vụ viên mang thức ăn lên. Làm Vạn Phong mình món ăn bưng đến một bàn dựa vào tường lên. Lão Hạ và Nghiêm Thực Huệ cùng với Hạ Thu Long cũng đúng lúc tới. Chương 163, có cái thằng đại ngốc liền tin. Người đã đông đủ liền mở bữa ăn, Vạn Phong ca mở ra chai rượu liền cho Nghiêm Thực Huệ rót rượu. Buổi chiều còn phải làm việc, không thể uống rượu. Nghiêm Thực Huệ bắt đầu cố làm ra vẻ. Các người xưởng buổi trưa không để cho công chức uống rượu. Đây cũng là không có. Vậy là được, uống ít chút, liền một ly, mới hai lượng. Vừa nói rượu gục lên, hắn và Lão Hạ một người một ly. Vạn Phong không uống rượu, có lao tử ở Hạ Thu Long cũng không dám uống rượu, chỉ có thể cầm nước ngọt làm ra vẻ tử liền thấy thèm. Vạn Phong giơ lên mình ly Hạ Cha, Nghiêm Thúc, tới, thành tiểu vãn bối ta lấy nước ngọt thay rượu trước mời ngài cửa một ly. Ai nha một ly không thể được, cái này không thể lên tới liền đúng một cái đi, mở phân nửa Nghiêm Thực Huệ nhanh chóng ngăn trở. Lão Hạ và Nghiêm Thực Huệ mở phân nửa, Vạn Phong nhấp một miếng, nói thật ra cái này nước ngọt vậy chuyện như vậy mà, hắn thật đúng là uống không lên đây. Xa không bằng uống nước lạnh tới được đã quyển. Tiếp theo hai bên liền tiến vào uống rượu dùng bữa rồi danh nói chuyện trời đất giai đoạn, vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Bữa cơm này Vạn Phong chủ yếu là muốn kéo gần và Nghiêm Thực Huệ quan hệ, nếu tên này nắm giữ định giá và qua đến quyền, Vạn Phong không có lý do không cùng hắn làm quan hệ tốt. Vì vậy ở tiệc rượu lên Vạn Phong vận dụng ba tấc không hư chi lưới, nói chêm chọc cười nói đến rất nhiều đối với bọn họ mà nói đặc biệt mới lạ câu chuyện. Ở đem rượu người trên bàn chọc cười được vui vẻ cười to đồng thời, lẫn nhau giữa ngăn cách cũng từ từ biến mất. Ở trên bàn rượu Nghiêm Thực Huệ cũng biết Vạn Phong và Hạ Thu Long nhà quan hệ của song phương lập tức đã kéo gần không thiếu. Nghiêm Thúc, ta buổi chiều liền chuẩn bị kéo một nhóm hàng trở về, ngươi thấy có được không tiền kỳ cửa hàng kết thúc nên chuyển nhập chuyển tránh. Nghiêm Thực Huệ uống được hơi nhiều một chút, mặt đỏ bừng, hắn vung tay lên không thành vấn đề, buổi chiều ngươi lấy hàng thời điểm tìm Nghiêm Thúc là được. Lão Nghiêm, Vạn Phong coi như là ta liền nhi tử, đến lúc đó ngươi chiếu cố một chút. Hạ Lão đầu vậy lên tiếng. Hạ Lão ca, ngươi yên tâm, quân ở trên người ta. Bữa tiệc rượu này uống được 12 giờ rưỡi cơ đó, cơm nước no nê sau đoàn người rời đi hiệu ăn. Lão Hạ và Nghiêm Thực Huệ lắc lư đãng đãng hồi đi làm, Vạn Phong và Hạ Thu Long hướng 200 hàng đi tới. Hắn chính là kéo hàng cũng phải chờ Dương Hoành máy kéo xe không trở lại mới có thể kéo trở về. Dương Hoành về nhà ăn cơm trưa, ở hắn ăn cơm công phu này. Xưởng lò ngói người sẽ đem máy kéo trang bị đầy đủ. Dương Hoành cơm nước xong phỏng đoán 12 điểm cơ đó, bây giờ 12 giờ rưỡi, lúc này máy kéo vẫn còn ở đi thông huyện thành trên đường chạy. Cùng hắn chạy đến công trường đem gạch tháo chạy nữa đến dệt in nhuộm nhà máy làm sao vậy được 2 giờ rưỡi chừng. Thừa dịp đoạn này có thời gian kỳ hắn phải đến 200 hàng đi mua một ít đồ. Hai người đi tới 200 hàng thời điểm cũng đúng lúc đến cửa hàng đi làm thời gian, bởi vì là mới vừa đi làm duyên cơ cửa hàng bên trong trống rỗng. Vạn Phong đi tới phục trang giày mạo tổ, hướng về phía những cái kia thành y lìa bên trái xem bên phải xem, nhất là đứa nhỏ xuyên được quần áo. Cái niên đại này quần áo kiểu dáng quá đơn độc, nhưng là đứa nhỏ xuyên được quần áo coi như thích hợp, mặc dù màu hơi có vẻ đơn bạc nhưng ít nhất cho người một ít nơi lựa chọn. Vạn Phong chọn một kiện trước ngực một khối là màu trắng màu xanh áo đầm bả vai và vạt áo mang màu trắng phi bên, đây coi như là trong thương trường nhất mốt một chút nhi đồng phục trang. Ngươi còn có muội muội Hạ Thu Long gặp Vạn Phong mua một bộ cô gái mặc quần áo hỏi. Vốn là tương lai tức phụ, bây giờ đổi thành em gái. Vạn Phong giọng hơi có vẻ bất đắc dĩ trả lời. Tức phụ đổi em gái Hạ Thu Long hồ đồ, đây là suy luận gì? Mùa hè quần áo có, Vạn Phong lại mua một kiện màu hồng mang màu trắng nhân tạo mao lãnh địa nóng nhung nhỏ áo đông, vì có thể nhiều xuyên 2 năm Vạn Phong còn cố ý mua lớn nhất số. Có quần áo dĩ nhiên phải có quần, Vạn Phong lại mua một cái màu đen thẻ hắn vải quần. Váy là mùa hè mặc, cái này một bộ là ngày đông mặc. Cô gái nhỏ cũng là mấy năm không có mặc qua bộ đồ mới, thế nào năm nay ăn Tết phải để cho nàng xuyên một bộ bộ đồ mới. Vạn Phong đã nghĩ xong, trở về để cho Loan Phượng cho vậy cái không đặc điểm gì quần màu đen bó hai cái màu đỏ giang giang, bảo đảm cô gái nhỏ năm mới có thể qua được không khí vui mừng. Nguyên bản Vạn Phong là có thể dùng bố trí cho nàng làm một bộ, nhưng là suy nghĩ một chút mình muốn mua những cái kia bố trí nói thế nào đều là tàn thứ phẩm, dùng như vậy bố trí cho cô gái nhỏ làm quần áo, làm sao trong lòng cũng ấy nấy. Cái này hai bộ quần áo xài Vạn Phong 10 đồng tiền và hơn 10 thước phiếu vải. Cô gái nhỏ quần áo mua xong, Vạn Phong lại mua hai cái những cái kia có thể chế tạo sơn trại đồ thể thao áo sợi, đây là vậy hai cái nữ tay súng dự bị. Mua xong quần áo, Vạn Phong và Hạ Thu Long liền hướng dệt in nhuộm nhà máy đi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc, đem ngươi câu chuyện nói cho ca nghe một chút. Ngươi thật phải nghe. Dĩ nhiên. Vạn Phong liền đem hắn và Hứa Mỹ Lâm câu chuyện nửa thật nửa giả nói một lần, đem Hạ Thu Long nghe được sửng sốt một chút. Sau đó thì sao? Sau đó, có cái thằng đại ngốc liền tin. Hạ Thu Long vốn đang buồn bực đâu, nghe được câu này mới biết Vạn Phong là ở chọc cười hắn chơi. Hai người tới dệt in nhuộm nhà máy tìm được Nghiêm Thực Huệ tiến vào kho hàng. Bây giờ là một chút 40, hắn muốn ở Dương Hoành đến trước khi tới đem vải vóc chọn tốt. Vạn Phong dùng 5-10 phút thời gian lựa ra 8 con bố trí, có Hạ Thu Long hỗ trợ dĩ nhiên gánh đều là chất lượng tương đối mà nói tốt nhất. Đừng xem những thứ vải này cũng cuốn thành bó, nhưng là chiều dài cũng không phải một con bảy chiều dài, có chiều dài ngắn. Trong đó tính nhỏ bé liền mất không ít thời gian. Hai hộp thuốc lá và một lần rượu không có uổng công. Nghiêm Thực Huệ cho cái này 8 con bố trí trong đó 5 con dựa theo thấp nhất giá tiền tính toán, ngoài ra 3 con 1 con dựa theo 9 điểm 1 thước 2 con dựa theo 1 mao 1 thước kế giá cả. Chú ý này là vì không khó khăn lắm xem, nếu như cũng dựa theo 8 phân định giá lối ăn liền quá khó coi. Còn như mỗi con bày dài ngắn, Vạn Phong trong lòng hiểu rõ, mỗi con hắn nhiều ít vậy lượng một chút tiện nghi, 8 con bố trí hợp lại hắn tối thiểu vậy lượng 4-5m tiện nghi. 4-5m chính là 14-15 thước, có thể làm ra 3 bộ quần áo. Cái này còn là hắn lần đầu tiên lấy hàng không thể làm quá mức, không dám nhiều chiếm. Cái này 8 con 7 phân lượng cũng không nhẹ, Hạ Thu Long dùng trong xưởng xe ô tô mệt mỏi một đầu đại hãn mới đem những thứ vải này đẩy tới xưởng cửa. Bởi vì có Hạ Thu Long tồn tại, công xưởng đem cửa người chẳng qua là ước chừng nhìn lướt qua xe đẩy nhỏ lên vải vóc đem ra cửa trứng vừa thu lại trở về phòng đi. Một con bố trí trung bình 7-8-10 thước, 8 con bố trí vừa vặn ước chừng hơn 600 thước. Những thứ vải này dùng đi Vạn Phong 50 đồng tiền và Vạn Phong trong tay một nửa phiếu vải. Buổi chiều 2h40, Dương Hoành máy kéo đi tới dệt in nhuộm cổng nhà xưởng, đem vải vóc làm ra vẻ sau khi lên xe liền và Hạ Thu Long vẫy tay nói tạm biệt. Ước chừng 3 điểm nửa chừng xe trở lại Tương Uy, ở Loan Phượng cửa nhà máy kéo lên dỡ bốc công giúp đem những thứ vải này vác vào Loan Phượng chỗ ở gian phòng, chất đặt ở trên giường đất. Loan Phượng chị nhà ta muội huynh đệ ba người, ca nàng kết hôn tách ra khác qua, đại tỷ năm ngoái xuất giá. Bây giờ trong nhà liền còn dư lại chính nàng, vì vậy nhà nàng 5 phòng nàng chiếm cứ một nửa, có đầy đủ địa phương đặt vào những thứ vải này con. Chương 164, đây là bệnh biết được. Thấy những thứ vải này Loan Phượng ánh mắt cũng sẽ không vòng vo, nói vậy sẽ không nói. Ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bố trí làm giúp Vạn Phong tháo bày dỡ bước công đi sau mới hỏi. Huyện dệt in nhuộm nhà máy xử lý tàn thứ phẩm, ta mua một ít trở lại. Ngươi mua nhiều như vậy trở lại làm gì? Vạn Phong liếc Loan Phượng một cái, ngươi làm gì nói làm gì, nếu là đói bụng ta cũng không mua nó đi mua lớn thước, làm quần áo thôi, những thứ vải này ngươi có thể được phí tâm theo xem, đừng để cho con chuột gặm. Vạn Phong cầm ra quyển sổ nhỏ bắt đầu hoạch coi là chi phí, những thứ này dựa theo dệt in nhuộm nhà máy mở ra phiếu xuất nhập là 597 thước, thật ra thì thực tế số lượng là 615 thước, nhiều thập bát thước. Cái này thập bát thước bảy giá tiền liền đem vậy hai hộp cửa trước khói tiền kiếm về. Những thứ vải này tổng cộng là xài 50 khối một mao cộng thêm 300 thước phiếu vải, nói riêng về tiền mỗi thước hợp 8 phân nhiều một chút, hơn nữa phiếu vải tiền mỗi thước liền hợp đến 1 mao 4 phân chừng. Phiếu vải giá tiền Vạn Phong là dựa theo thị trường lần trước mao 2 giá tiền tính toán. Hãy coi xong tất, Vạn Phong đem cặn kẽ giao cho Loan Phượng. Những thứ vải này đều là tàn thứ phẩm, trong đó đa số là in nhuộm lúc thời bản sản phẩm, còn có một ít là có hư hại, chúng lớn nhất ưu thế là tiện nghi. Chúng ta đem nó chế biến thành quần áo bắt được trên chợ phiên đi bán, ổn định, có thể được lợi một khoản, đây chính là một cái lớn vô cùng thị trường. Nhưng mà làm cái gì đây Loan Phượng mặt mày ủ rột. Quần áo quần đều có thể, nếu như chính ngươi làm không tới có thể tìm sư phụ ngươi giúp chế biến, làm gì hình dạng ta liền phải suy nghĩ một chút. Vạn Phong trong đầu phục trang hình dạng là nhiều vô cùng, nhiều năm như vậy coi như không phải cố ý cũng có thể nhớ rất nhiều kiểu dáng. Ban đầu Vạn Phong mua rất nhiều giấy trắng để cho Loan Phượng quen thuộc tính nhỏ bé cắt quần áo dáng vẻ, bây giờ còn dư một chồng. Những giấy này ta lấy về bức tranh dáng vẻ, ngày mai buổi sáng cô Sơn chợ phiên ta phải đi chuyến cô Sơn, buổi chiều ta đem vẽ xong dáng vẻ cho ngươi, sau đó ngươi tự lựa chọn dáng vẻ làm quần áo. Loan Phượng lúc này mới nhớ tới cái gì, cấp 3 lửa 4 chạy đến trong phòng từ bưng ra một cái đĩa, bên trong có 4-5 cái bột bắp thức ăn sủi cảo. Ta cho ngươi lưu, chuẩn bị buổi tối mang cho ngươi. Thừa dịp mụ ta không ở nhà ngươi nhanh lên một chút ăn. Buổi trưa lại là cá lại là thịt Vạn Phong một chút cũng không cảm thấy đói căn bản ăn không trôi. Ta cũng không đói nha. Không đói bụng vậy được ăn, ăn xong dài cái mà. Cái này náo động cũng là không đúng, ăn vài món thức ăn sủi cảo liền dài cái liền. Dài cái ta bây giờ còn chưa đến dài cái lúc này lại qua 3-4 năm ta mới có thể dài cái mà. Bây giờ dài như vậy cao làm gì mặc quần áo còn phí bố trí. Nói bậy, nam người lớn lên cao điểm mới phải xem. Ngươi bây giờ liền so ngươi mới vừa lúc tới cao không thiếu, ta nhớ được ăn tết lúc lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm ngươi mới như thế cao. Loan Phượng tay từ Vạn Phong đỉnh đầu khua tay múa chân một cái sau liền bay chạy thẳng xuống 3.000 thước, liền trực tiếp rơi vào nàng kéo kẹt ổ xuống vị trí. Không mang theo như thế bẩn thỉu người đi khi đó chính là lùn điểm vậy chưa đến nỗi liền đến ngươi kéo kẹt ổ nha. Bất quá Loan Phượng tay dừng lại vị trí ngược lại là gắng gượng tăng cao. Ồ ngươi nơi này có một cái túi lớn là chuyện gì xảy ra ngươi xem chúng ta trước ngực biết bao bằng phẳng, ai nha bên này còn có một cái hai cái ú lớn cái này nhất định là bệnh, biết được ta ở Hắc Long Giang thời điểm cùng hàng xóm một cái trung y đi học qua đấm bóp, bất kể là cái gì túi nhấn một cái liền xuống, tới ta cho ngươi trị liệu một chút. Nói xong cũng đưa ra hai cái xanh lá núi chi móng ra vẻ muốn bắt. Muốn bẩn thỉu ta liền được làm xong bị trừng phạt chuẩn bị, bất kể là ai đó là nhất định phải bẩn thỉu trở về. Loan Phượng mặt đỏ bừng lưu manh, bại hoại lời như vậy ngươi cũng có thể có lý chẳng sợ nói ra, còn muốn mặc không? Ta làm sao không biết xấu hổ, ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật, ngươi nơi đó quả thật có hai cái ưu lớn, ngươi xem ta cũng chưa có, không trị liệu nói không chừng càng ngày sẽ càng lớn, vậy thì thảm. Ta là nữ sinh đương nhiên là có, ngươi là nam sinh dĩ nhiên không có. Ngươi lừa gạt ta muốn xem tại sao nữ sinh các ngươi có chúng ta nam sinh cũng chưa có. Da mặt này cũng quá đặc biệt dày. Loan Phượng cầm ra một cây gậy phải đem Vạn Phong đuổi ra khỏi nhà ngươi cút nhanh lên, cút được càng xa càng tốt. Được, đây chính là ngươi nói, vậy ta có thể lăn, không quá ta còn có chút chuyện, chờ một hồi lại cút. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái quần và hai kiện áo sợi cho cái này cái quần hai bên bó hai cái đỏ giang, còn có cái này hai bộ quần áo bó ống trắng. Loan Phượng nghi ngờ không rõ ràng quần cũng có thể bó. Ngươi đầu này lúc nào có thể lái được mở mang trí tuệ nha quần áo cũng có thể bó quần lại không thể liền. Loan Phượng suy nghĩ một chút đúng nha, quần áo cũng có thể quần tại sao không thể. Hơn 10 phút sau, một cái mang hai cái đỏ giang quần chế tạo thành công. Cái này hai bộ quần áo là ai? Tay súng, người khác thay ta viết nghỉ hè làm việc, đây coi như là thù lao. Nhất định là vậy hai cái hồ ly lần này Loan Phượng nao động phản ứng tương đương mau, một chút liền liên lạc với Tử Ánh và Trần Văn Tâm trên người. Ngươi tại sao lại tới ngươi nếu như có thể thay ta viết nghỉ hè làm việc? Cái này hai bộ quần áo liền ngươi cho ta còn lại cho ngươi năm nguyên, như thế nào? Loan Phượng mắt trợn trắng, ban đầu nàng đọc sách thời điểm nàng nghỉ hè làm việc còn không biết là do ai viết đâu, cứ việc Vạn Phong cho ra điều kiện vô cùng mê người, nhưng là nàng cũng không dám tiếp, tiền này không tốt được lợi. Như vậy điều này đứa trẻ quần lại là cho ai ngươi nhà mãi mãi không đứa nhỏ nha? Cho cô em ta, hứa bân em gái hắn, tốt lắm, ta bây giờ muốn cút. Vạn Phong nhanh chóng rút lui. Hắn đặc biệt lo lắng Loan Phượng đem sự chú ý chuyển tới Hứa Mỹ Lâm trên mình, hàng này nếu như đổ bình dấm mới sẽ không quản đối thủ bao nhiêu tuổi đây. Con khóa túi kẹp vậy một chồng giấy trắng Vạn Phong liền chạy trở về liền nhà nãi nãi. Trở lại nhà nãi nãi liền nằm ở trên giường đất dựa theo trí nhớ một khoản một bức tranh phục trang kiểu dáng. Cân nhắc đến lúc đó hoàn cảnh xã hội, Vạn Phong vẽ một ít tương đối bảo thủ hình dạng, có săn làm ra vẻ, áo khoác cùng với đồ thể thao, trai gái đều có. Những cái kia lộ cánh tay lộ chân thậm chí còn lộ eo kiểu dáng bị tự động đào thải. Trư Diễm sau khi trở lại thấy một giường lò nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy quần áo hình dạng sợ ngây người. Cái này hay xem, cái này cũng tốt xem, cái này tốt hơn xem, trời ạ đều tốt xem, ngoại xanh, ngươi đầu này bên trong đựng những thứ gì đồ nha từ đâu chưa có thể nói cho tiểu di không. Mặc dù Vạn Phong bức tranh được không rất tiêu chuẩn, nhưng là Trư Diễm vẫn là nhìn thấu những thứ này phục trang tiểu chỗ bất phàm. Chính là nói cho ngươi vậy du mục não đại vậy làm ra vẻ không đi vào. Vạn Phong một câu liền đem Trư Diễm đoán hận không có nóng nảy. Vạn Phong vẽ một hơi 20-30 cái tiểu dáng, ngẩng đầu một cái phát hiện bên ngoài trời sắp tối rồi, nhanh chóng hoa hoa đem giấy vẽ thu. Cơm nước xong, Vạn Phong con cái lớn khóa túi liền ra cửa theo người chạy đến thôn tiểu thụ. Thôn tiểu thụ tiểu đội bộ ở trong thôn ở giữa, khẩn ai vậy cái thôn nói, bốn phòng nhỏ đất trước phòng một khối cứng đờ trận viện. Điện ảnh ở nơi này trận trong viện chiếu phim. Vạn Phong đến thôn tiểu thụ sau hắn không có đi trước chiếu phim trận, bây giờ sắc trời còn sớm, điện ảnh một hồi lâu chiếu phim không được, hắn đi trước Hứa Bân nhà. Ngày mai hắn phải đem Hứa Bân nhà chuyện tranh và Tiếu Quân sách đổi nhau một chút, hắn con vậy khóa túi là làm ra vẻ chuyện tranh. Chương 165, ảm đạm tiêu hồn. Hứa Bân mấy ngày nay lại góp nhặt liền 5-6 đồng tiền, bất qua số tiền này ngày hôm nay Vạn Phong một phần không lưu đều cho Hứa Bân, trừ quy định chia còn sót lại tiền bồi thường Hứa Bân ở thu miệng thủy tinh phương diện bỏ ra. Tiền hắn có thể không muốn nhưng hóa đơn là muốn biết rõ, huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng cũng không ai có thể nói ta hẹp hỏi. Mỹ Lâm đâu chỉnh lý xong hóa đơn, Vạn Phong hỏi, cô gái nhỏ ngày hôm nay chưa ra cho hắn thêm loạn, tốt không thích đứng nhà. Ở trong phòng ăn cơm, sau đó chờ đi xem chiếu bóng. Tối hôm qua cô gái nhỏ thì phải xem phim nhưng không người mang nàng đi, ngày hôm nay điện ảnh ở mình đội diễn, cô gái nhỏ thật sớm ăn cơm làm xong xem phim chuẩn bị, liền Vạn Phong tới cũng không có thì giờ nói ly với. Vạn Phong đi vào Hứa Bân nhà, ở phòng bếp và Hứa Bân mẫu thân lên tiếng chào. Hứa Cảnh Dân mỗi bữa dĩ nhiên là phải có rượu, bây giờ đã đến vi huân trình độ, hắn bây giờ đã coi như là nhỏ nhẹ rượu cồn trúng độc. Vạn Phong lắc đầu một cái, nhẹ nhàng than thở một tiếng. Hứa Mỹ Lâm thấy hắn cười hì hì nói, Phong ca ca, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Cùng ta cơm nước xong ngươi dẫn ta xem phim được không? Hứa Mỹ Lâm một tay ôm chén cơm một tay cầm đũa hỏi, trên gò má còn dính có chút ít vườn bắp cháo. Ngươi không phải có ca sao? Ta mang ngươi đi coi là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán. Lại lừa gạt ta, nói sau ngươi cũng không phải là ca ta sao? Những lời này ở người khác nghe tới là đặc biệt bình thường một câu nói, nhưng ở Vạn Phong nghe tới nhưng có khác một phen mùi vị. Phong ca tối nay có chuyện gì, để cho ca ngươi mang ngươi đi. Hừ, các người đều không yêu mang ta, chê ta là phiền toái. Hứa Mỹ Lâm tức giận, chén cơm đẩy một cái miệng nhỏ nhắn quẹt được có thể làm quần áo câu dùng. Vạn Phong vậy quả thật đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng làm quần áo câu dùng, hắn từ khóa trong túi sách cầm ra vậy bộ váy liền hướng miệng của nàng lên treo, xem có thể hay không treo ở. Hứa Mỹ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc ánh sáng, Vạn Trượng Phong ca ca, cho ta. Không phải cho ngươi, nhà ngươi ai có thể mặc cho ai. Vạn Phong cố ý chọc cười nàng. Hứa Mỹ Lâm một cái đoạt lấy thật chặt ôm vào trong ngực, nhà ta liền ta có thể xuyên, ai cũng xuyên không. Nói xong hốt hoảng tìm khăn lau lau tay sau đó đem quần áo mở ra. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Cô gái nhỏ phỏng đoán lòng hoa đô mở ra, ở trên giường đất hữu bính hữu khiêu. Vạn Phong lại từ khóa trong túi sách lấy ra thứ hai bộ quần áo, cái này bộ cũng là ngươi, vậy bộ bây giờ xuyên, cái này bộ giữ lại ngày đông ăn Tết xuyên nhớ chưa? Hứa Mỹ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn tựa như tây thiên ánh nắng chiều, đỏ bừng, lớn như vậy nàng cho tới bây giờ không có một chút có qua hai bộ đồ mới, lúc này đã kích động lời nói không mạch lạc. Còn có một bộ nhiều như vậy, đều là ta, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Phong ca ca ngươi thật tốt. Hứa Mỹ Lâm đem quần áo ôm được thật chặt giúp lại giường lò rác, một bộ rất sợ người khác cướp muốn giấu nhưng cũng không biết đi nơi đó cất giữ dáng vẻ. Nguyên bản nở nụ cười Vạn Phong đấy lòng đột nhiên dâng lên một hồi chua xót. Hơn nữa câu kia Phong ca ca ngươi thật tốt, một cổ phức tạp tâm trạng giống như sóng lớn vô vào bờ vậy xông lên đầu có từ ánh mắt phun trào khuynh hướng. Hắn nhanh chóng xoay người vội vã đi ra ngoài nhà, và Hứa Bân mẫu thân tạm biệt sau chỉ có một người hướng chiếu phim trận đi tới. Bây giờ trời đã tối. Thông hướng chiếu phim chàng trên đường chỉ có Vạn Phong một người lẻ loi đi, hắn trong mắt có nước mắt mơ hồ chảy xuống. Dưới chân đất đai là quen thuộc như vậy lại xa lạ như thế. Đời trước hắn từ 1985 đến năm 1994 ở thôn này ở 5 năm, thời gian và Hứa Mỹ Lâm từng có 4 năm tình yêu. Lúc ấy hai bên gia đình cơ hồ đều phản đối bọn họ lần này tình yêu, cái này làm cho bọn họ cuộc hẹn chỉ có thể lén lén lút lút. Có thể nói thôn tiểu thụ bốn phía sơn sơn thủy thủy rất nhiều địa phương đều lưu lại bọn họ ước hẹn dấu vết. Vậy hết thể giống như phát sinh hôm qua như nhau, thậm chí trong đó rất nhiều nhi đồng không thích hợp chi tiết Vạn Phong cũng kỷ niệm rõ ràng. Nhưng từ hôm nay trở đi đoạn này tình yêu đem hoàn toàn và hắn không có một chút quan hệ. Cũng may Hứa Mỹ Lâm cũng không biết bọn họ bây giờ đoạn này ghi lòng tạc dạ tình yêu, tương lai nàng sẽ đem hắn làm một người ca ca, cũng sẽ có mình người yêu, cũng biết kết hôn sinh con có mình hạnh phúc gia đình. Một hồi bi thương giống như một ngọn núi như nhau bằng thiên mà giảm áp ở Vạn Phong trong lòng. Giờ khác này Vạn Phong bước chân nặng nề tâm tình vô cùng xấu xa, ánh mắt cũng thay đổi được giống như dã thú như nhau tràn đầy thú tính. Ở cách thôn tiểu thụ trận viện còn có 3-4 thời điểm xa 10m, điện ảnh màn ảnh quét sáng. Điện ảnh mở diễn. Vạn Phong mới vừa đi tới trận viện bên, trong bóng tối có đạo thân ảnh liền nhích lại gần là Vạn Phong sao. Người đến là Giang Quân. Trời ạ, ta làm sao cảm thấy trên mình ngươi lạnh ngắt. Lưu Thắng An có tới không? Vạn Phong giọng cứng rắn nói hỏi.
Tới, chúng ta sáng sớm tới nơi này cứ nhìn hắn đâu, hắn và mấy người chung một chỗ, phần lớn là Chu gia, nhưng trong đó có hai cái không phải Chu gia, một cái và chúng ta đánh giặc. Ngày hôm qua điện ảnh tan cuộc thời điểm Vạn Phong dặn dò qua Giang Quân, để cho hắn sáng sớm hôm nay cứ nhìn Lưu Thắng An. Giang Quân miệng lý thuyết cái đó và bọn họ đánh giặc không người nào nghi chính là Lưu Dương.
Bọn họ ở địa phương nào?
Ở phía nam trận bên ngoài viện bên, Đàm Xuân đang ngó chừng bọn họ.
Mang ta đi tìm bọn họ.
Vạn Phong vừa muốn khai bước, trong bóng tối lại có một người chạy vội tới, không cần hỏi từ vậy hấp tấp tư thế Vạn Phong cũng biết là Loan Phượng. Nữ chi giác của người ta là đặc biệt bén nhạy, Loan Phượng đến một cái Vạn Phong bên người không nhịn được liền run một cái, nàng cảm thấy một cổ mãnh liệt khí lạnh, hoặc giả nói là sát khí.
Các người phải đi nơi nào?
Đến đội hoa hậu trong đống người đàng hoàng xem phim, bỏ mặc đợi sẽ phát sinh chuyện gì ngươi cũng không cho phép đi ra, có nghe hay không? Vạn Phong giọng có chút nghiêm nghị, nói xong cũng và Giang Quân hướng nam vừa đi đi.
Loan Phượng tạm thời không biết làm sao, trơ mắt nhìn Vạn Phong hình bóng biến mất ở trong màn đêm.
Trong đầu nghĩ Vạn Phong đây là thế nào, chẳng lẽ uống lộn thuốc?
Vạn Phong đi theo Giang Quân vòng qua thôn tiểu thụ đội bộ xương phòng bên phải, Đàm Xuân ở hiên nhà trong góc vọt ra.
Bên kia vậy mấy cái xem phản mảnh người chính là Lưu Thắng An bọn họ.
Xem phản mảnh chính là người ở màn ảnh phía sau xem phim, biểu hiện trên màn ảnh ra hình ảnh và chính diện hoàn toàn ngược lại.
Theo Đàm Xuân ngón tay mượn màn ảnh ánh sáng, quả nhiên ở màn ảnh phía sau có 4-5 người tụ chung một chỗ, ở phía sau bọn họ chính là một nhỏ mảnh giấy bắp.
Các người chớ đi, ở chỗ này đợi.
Vạn Phong hít sâu một hơi liền một mình đi tới.
Mấy người kia trong có Lưu Thắng An cùng với Chu gia mấy người thanh niên, ngoài ra hai cái không phải đại đội tương uy người dĩ nhiên là Lưu Dương và Trương Lộ.
Nguyên bản bọn họ đến tương uy điện tới ảnh trong lòng cũng là có áp lực, lần trước thôn Tùy và Vạn Phong đánh một trận, Vạn Phong hung thần ác sát vậy cầm dao liều chết xung phong hình tượng cho bọn họ tạo thành không ít đánh vào.
Đến tương uy tới xem phim trong lòng bọn họ cũng là rất thấp thỏm, nhưng tối hôm qua thôn đại thụ thật giống như chuyện gì vậy không phát sinh, bọn họ liền sai lầm lấy là Vạn Phong không biết tìm bọn họ phiền toái.
Vì vậy làm đen thủi lùi một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lúc này Trương Lộ còn giống lên một giọng đừng ở trước mặt cản trở, cút sang một bên.
Lời còn chưa dứt Trương Lộ cũng cảm giác mình bụng dạ bị người một cái hao ở đi ra, lão tử muốn nói với ngươi một chút.
Chương 166, ngươi hù được ta.
Ngươi đặc biệt là ai vậy? Bên trên Lưu Dương gặp có người hao ở Trương Lộ ở bên cạnh một cái tát bỏ rơi tới đây. Hắn và Trương Lộ ở khu vực này vẫn là có chút danh tiếng, bình thường người căn bản cũng không dám trêu bọn họ. Nếu không phải Tôn Ngũ tiến vào bọn họ đủ để ở khu vực này hoành hành.
Không nghĩ tới bây giờ tùy tiện một người cũng dám nuốt con hổ dâu.
Tối lửa tắt đèn hắn cũng không thấy rõ người tới là ai, cũng chỉ không cố kỵ chút nào quăng ra một cái tát.
Vạn Phong hao trước Trương Lộ và táo tay bung lỏng một chút đầu nghiêng một cái thoáng qua Lưu Dương bàn tay trở tay một quyền liền vỗ vào Lưu Dương trên mặt.
Trong bóng tối không biết nơi nào bay tới một chân đạp ở Vạn Phong trên mình.
Tiếp theo chuyện gì xảy ra Vạn Phong vậy không rõ lắm, hắn biết mình và mấy người vặn với nhau. Sau đó lại có người gia nhập vào thành một tràng hôn chiến.
Hắn liều mạng hủ ở quyền đánh người khác cũng bị người khác đánh, đem người khác đánh tự thế cũng bị người khác đánh ngã.
Nơi này hỗn loạn rốt cuộc chọc nổi lên những người lớn chú ý, điện ảnh ngừng thả, đèn điểm đứng lên, đem bên này chiếu sáng bóng.
La Tiểu Vạn có người nhận ra Vạn Phong.
Dám đánh học trò ta! Trong đám người chợt vang lên một tiếng quát lên, một người mánh hổ vậy vọt tới.
Dám đánh ta ngoại xanh! Đây là Trư Bình thanh âm.
Tiếp theo thì có người chạy nhanh thanh âm.
Nói dám đánh học trò ta người dĩ nhiên là Trương Nhiễm Phổ, hắn xông qua vặn ở một người một cái con trai khác liền đem hắn té ngã trên đất, bên này Giang Quân và Đàm Xuân, Hứa Bân tới chính là một lần mánh đạp.
Mọi người dừng tay, đừng xảy ra án mạng! Tới thôn tiểu thụ đội trưởng Lữ Toàn đứng dậy, ngăn lại còn động thủ người.
Vậy mấy cái và Vạn Phong người động thủ bị thôn tiểu thụ người vây quanh vòng tròn.
Chàng trai, ngươi kia có người giọng cường ngạnh hỏi, Vạn Phong nghe ra đây là Lữ Toàn thanh âm.
Chu gia.
Chu gia? Chu gia nhà ai?
Cha ta kêu Tấm Hiển Quý.
Tấm Hiển Quý nhà ngươi? Trước đi sang một bên, ngươi là Chu gia nhà ai?
Vạn Phong mặt hung dữ đi tới, từng cái nhận, đáng tiếc con mèo nhỏ hai ba chỉ, mấy cái này xưng mặt xưng mũi người bên trong không có Lưu Thắng An và Lưu Dương Trương Lộ, chẳng qua là Chu gia tiểu đội mấy cái hồ lý hồ đồ bị quấn người chiến đoàn người.
Lưu Thắng An và Lưu Dương Trương Lộ đã thừa dịp chạy loạn.
Mấy cái này rào hoạt đồ.
Ta người muốn tìm không phải bọn họ, để cho bọn họ đi thôi. Trở về nói cho Lưu Thắng An còn có vậy hai cái hoàng huy người, ta và giữa bọn họ chuyện vẫn chưa xong.
Đợi mấy người kia đi sau này, Vạn Phong hướng những thứ này trợ giúp người hắn bày tỏ cảm ơn.
Sư phụ, ngài tới rồi.
Trương Nghiễm Phổ dương tay một cái cánh tay sau này lại đánh chiến đấu kêu sư phụ,
sư phụ cái này 2 năm không phát huy, đám này tiểu miêu tiểu cầu còn tới đồ chơi, lại tới gõ đoạn bọn họ cầu thối. Hoa hậu đám người thì vây ở Vạn Phong bên người, Chư Bình lại là phải dẫn người cả đêm tuần trước nhà đi gọt Lưu Thắng An. Đây là chuyện ta mà, không cần các người nhúng tay, sau này ta sẽ tự mình giải quyết, cảm ơn mọi người tối nay trợ giúp, tốt lắm, mọi người giải tán đi. Người tán, điện ảnh tiếp tục lên diễn. Vạn Phong ai cái vô vô Giang Quân và Đàm Xuân huynh đệ và Hứa Bân bả vai, từ Hứa Bân trên vai cầm lấy đựng chuyện tranh túi sách, hàng này lại con túi sách ra tay, cũng không biết sách có hay không hất ra. Vạn Phong đi và sư phụ Trương Nghiễm Phổ lên tiếng chào sau liền xoay người một người rời đi thôn tiểu thụ trận viện. Mặc dù trong lòng buồn rầu lấy được một ít phát tiết, nhưng Vạn Phong cảm giác phát tiết không hoàn toàn, vẫn tâm tình còn có chút ứ đạo. Hắn chuẩn bị về nhà sau đó đến trên bờ cắt đi điên cuồng luyện một chút quyền, thống khoái phát tiết một chút. Đi 10 mấy mét, Loan Phượng ở phía sau giống như mèo như nhau lặng lẽ đuổi theo. Ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay là lạ ở chỗ nào mà, ngươi tại sao không để cho ta đi theo, có nhiều lần ta cũng muốn sống tới. Vạn Phong liếc mắt nhìn xem Loan Phượng dám xông lên sau này loại chuyện này nhân huynh cho ta ở phía sau đợi, không cho phép lại đi bên cạnh góp chi tiền. Vậy nếu là ngươi phải bị đánh chết đâu? Vạn Phong cũng cảm giác mình khí lập tức thư sướng, người phụ nữ này đầu hắn là thật được phục, nàng lại không thể đi tốt địa phương muốn. Ngươi trong lòng nhất định có chuyện gì, ngươi phải nói cho ta. Loan Phượng nắm Vạn Phong cánh tay cậy mạnh nói. Nói cho ngươi cũng không hiểu. Chuyện này có thể là không thể nói cho nàng. Nói cho bố nàng vì ngươi buông tha tương lai tức phụ. Vậy hắn không phải ăn nhiều chống sao? Hắn và bạn học gái nói liền câu vậy giấm cũng bay lời trời, nếu là chuyện này nói cho nàng phỏng đoán nàng đến lượt mở giấm nhà máy. Không được không hiểu ngươi vậy được nói cho ta, nếu không ta buổi tối sẽ ngủ không yên giấc. Ngươi thật phải biết. Phải biết Loan Phượng nói được như đinh chém sắt. Vạn Phong chợt nắm ở Loan Phượng eo, nghiêng đầu một miệng hung hăng hôn lên Loan Phượng ngoài miệng. Loan Phượng môi rất mềm nhưng là nhiệt độ biến hóa rất ra nhân ý liêu. Lại tiếp xúc một lát sau ở trong nháy mắt đổi được lạnh như băng. Loan Phượng ánh mắt đống nhiên trợn to, sau đó luôn cuống tay chân vỗ vào Vạn Phong, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra Lưu Manh sẽ đến như thế một bộ. Vương Loan Phượng Vạn Phong cảm giác tâm tình thoải mái không thiếu. Bại hoại ngươi hù được ta. Loan Phượng lấy tay vô ngực mình, một bộ bị giật mình thỏ nhỏ dáng vẻ. Thấy Loan Phượng chưa tỉnh hồn dáng vẻ, Vạn Phong cảm thấy trong lòng buồn rầu tựa hồ hoàn toàn thả, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt, ha 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 cười ha ha. Tiếng cười kia ở ban đêm truyền ra rất xa. Lưu Manh, ngươi còn cười, ta kêu ngươi cười, ngươi phải là ngươi động tác mới vừa rồi nói xin lỗi. Loan Phượng không theo không buông tha. Tâm tình mặc dù thoải mái nhưng một cổ ấy nấy vậy tự nhiên nảy sanh, dẫu sao mình đây coi như là nửa cơn bách. Ngay tại Vạn Phong chuẩn bị nghe lấy Loan Phượng đề nghị nói 2 câu bày tỏ ấy nấy lời lúc này liền nghe được Loan Phượng nói ra một câu thiếu chút nữa hộp máu. Bại hoại, trước thời hạn vậy không nói cho người ta một tiếng. Người ta một chút chuẩn bị cũng không có, mùi vị gì đều không nếm ra được. Không nếm ra mùi vị, cái này quá dễ làm. Tới. Đi nơi nào? Loan Phượng có chút khẩn trương. Bọn họ bây giờ đang đi tới cách đội hoa tiền bộ ước chừng còn có 300 thước, bên phải là một mực thông đến đập tượng giao dưới vách núi ruộng lúa, bên trái là một mảnh miếng lá vang xào xạt dây bắp. Lúc này có thể là thật đi chui vườn bắp đất, ngươi không phải không nếm ra mùi vị sao, đến dây bắp bên trong để cho ngươi thật tốt nếm một chút mùi vị. Loan Phượng một hồi tim đập quá nhanh, bề ngoài xem nàng cho người một loại cảm tưởng dám làm dáng điệu, nhưng ở một ít trong chuyện nàng vẫn là tương đương nhát gan. Hoàng không muốn không muốn không đi có được hay không? Không được. Vạn Phong thô bạo đáp lại. Không đi. Vậy cũng đừng oán ta nha, ta nhưng mà cho ngươi thưởng thức cơ hội. Loan Phượng kéo Vạn Phong cánh tay khanh khách cười, hai người trong bóng đêm chậm rãi đi tới trước. Còn có ngươi bệnh kia thật không cần chữa trị. Loan Phượng nghi ngờ bệnh gì nha, ta không bệnh nha. Chính là vậy hai cái ưu lớn. Một cái trong đó đem tay ta cánh tay cũng là đau. Loan Phượng hung hãn bấm Vạn Phong một chút sau này hãy nói bệnh này ta và ngươi cấp. Cái này có gì cấp mắt, sớm muộn ngươi bệnh kia còn không được lão tử chữa trị. Chương 167, Thiếu Quân khốn cảnh. Nếu không sự việc nghiêm chỉnh Loan Phượng không để cho liền, vậy cũng chỉ có thể nói sự việc nghiêm chỉnh. Thật tốt, ta không nói ngươi bị bệnh, vậy thì nói một chút quần áo đi, quần áo dáng vẽ ta vẽ xong, liền quần đại khái vẽ 10 mấy kiểu dáng. Nhanh như vậy Loan Phượng kêu lên. Buổi chiều Vạn Phong từ nhà nàng rời đi đến trời tối cũng không quá chỉ thời gian hơn 1 giờ, tên này lại vẽ ra 10 mấy kiểu dáng. Ngươi không biết bức tranh được cái mũi vặn miệng nghiêng đi. Không kém bao nhiêu đâu, ta cũng không phải là chuyên nghiệp họa sĩ, ta chẳng qua là vẽ ra ý tứ đại khái ngươi có thể xem rõ ràng là được, còn như cụ thể phân giải và cắt còn được dựa vào ngươi. Sáng mai ta đi Cô Sơn thời điểm đưa đến nhà ngươi, ngươi lựa chọn một ít tiến hành chế biến. Những cái kia vải vóc ngươi làm như địa lợi dùng, tốt nhất là không muốn làm nhục một tấc. Một cái là tới không dễ, một cái nguyên nhân khác là hạ xuống chi phí càng thấp mới có thể sáng tạo ra lớn nhất.
Lời. Những cái kia vải vóc ta cũng kiểm tra, trừ màu sắc không tốt trở ra đều là tốt bố trí, ta bảo đảm mỗi khối cũng sẽ dùng tới không biết làm đủ. Còn nữa mấy ngày liền lập thu, mùa hè quần áo liền không cần làm thu mùa đông đi, bây giờ không bán được có thể chất chứa, đến ngày đông thì có thị trường, đáng tiếc không lấy được nhân tạo đông vải. Nếu là có thể lấy được nhân tạo đông vải có thể chế biến chút hai đông vải từ áo đông, bán cho người trong thành nhất định sẽ được lợi không thiếu tiền. Đầu ngươi thật cùng người khác không giống nhau, tại sao ngươi sẽ có nhiều như vậy ý tưởng hơn nữa còn có thể thực hiện, ngươi thật có thể là yêu quái thay đổi. Yêu quái nhưng là sẽ ăn thịt người, vậy ngươi có sợ hay không nha? Loan Phượng đem đầu tựa vào Vạn Phong đầu vai, ta mới không sợ đây. Vạn Phong ôm Loan Phượng eo tay ở nàng eo hết bóp nặn. Thật ra thì ta và người khác như nhau. Chỉ bất quá ở người khác đả thì nói chuyện phiếm hoặc là uống rượu đánh cuộc tiền, lúc này ta nhưng là đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền, chính là cái này dáng vẻ. Nhưng mà ta làm sao liền không nghĩ ra được. Đó là bởi vì là đầu ngươi bên trong chứa đầy hồ hồ. Nói càn. Bất chi bất giác ở giữa hai người đã đi tới Loan Phượng cửa nhà. Tốt lắm, ngày mai chúng ta cũng có chuyện, về nhà ngủ đi. Loan Phượng tựa vào Vạn Phong trên mình lằng nhằng chưa về nhà ý nghĩa, đây hoàn toàn là yêu gian tình nóng biểu hiện. Vạn Phong ở Loan Phượng vỗ lên mông liền một chút đi thôi, chẳng lẽ ngươi phải ở chỗ này đứng ở ngày mai nha? Hôn ta một chút. Loan Phượng thanh âm rất nhỏ. Không phải mới vừa hôn qua rồi sao? Vạn Phong cố ý chọc cười nàng. Cái đó không tính là, không hôn tốt. Vạn Phong đem Loan Phượng nắm vào trước ngực, nhẹ nhàng ở Loan Phượng trên môi đụng một cái. Ngươi đây là qua loa lấy lệ, không được, lại hôn một cái. Nói xong Loan Phượng hai cánh tay giống như rắn như nhau dây dừa tới hắn cổ. Vạn Phong muốn hời hợt qua loa lấy lệ một chút nhưng Loan Phượng cũng không phải cái ý nghĩ này. Loan Phượng hôn rất không lưu loát vậy rất thô bạo, nói là hôn không bằng nói cắn tương đối chính xác xác thực. Ngươi nơi nào là muốn hôn hôn, ngươi cái này đặc biệt là báo thù gặm móng heo nha. Vạn Phong hất ra Loan Phượng, đặc biệt miệng đều bị cắn bể. Loan Phượng cười khanh khách kêu ngươi lại khi dễ ta, xem ngươi sau này còn dám hay không, ta đi. Xoay người lượn lờ na na điệu tiêu mất ở trong bóng đêm. Hôm nay là tháng 7 29 số, âm lịch thập bát. Đồng thời ngày hôm nay vẫn là cô Sơn chợ phiên, Vạn Phong phải đến cô Sơn đi cho Tiếu Quân đổi nhau chuyện tranh. Mặc dù Vạn Phong đã coi thường chuyện tranh ngày hôm đó khối 8 mao thu vào, nhưng là đối với Tiếu Quân mà nói vẫn là có lớn vô cùng sức dụ dỗ. Sáng sớm Vạn Phong đem vậy một bó vẽ quần áo dáng vẽ giấy trắng đưa đến Loan Phượng nhà. Loan Phượng thật sớm đã thức dậy, nàng tinh thần trạng thái tốt vô cùng, sắc mặt đỏ thắm mặt mũi ẩn tình, rất rõ ràng đây là tối hôm qua làm một cái mộng đẹp. Nhưng là thấy Vạn Phong mặt sau liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, mặt ngươi còn có ngươi ánh mắt làm sao thanh. Nói xong kéo Vạn Phong đã đến trước gương. Trong tiếng người nào đó con mắt trái đã biến thành gấu trúc, bên phải khỏe miệng còn có một khối xanh lơ. Trách không được sáng nay Chư Bình nhìn hắn liền mỉm cười. Nơi này nhất định là bị ngươi tối hôm qua cắn. Vạn Phong chỉ khỏe miệng nói. Loan Phượng bên cười bên giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình đánh hai cái kêu ngươi không để cho ta lên. Tối hôm qua ta nếu là xông lên nói không chừng ngươi cũng sẽ không bị đánh. Dám nói không chừng ngươi xông lên ta sẽ bị đánh được thảm hại hơn thôi, bỏ mặc nó không phải là khó xem một chút sao, dù sao lớn lên cũng không tốt xem. Ngươi nào nói, ở mắt ta bên trong ngươi thì tốt nhất xem. Không sợ xấu hổ, quần áo vẽ thảo ta cầm tới. Loan Phượng cấp bách không thể đợi mở ra Vạn Phong đưa tới giấy vẽ. Hoa hoa hoa, giấy vẽ vừa mở ra Loan Phượng liền liên tiếp phát ra ba cái kêu lên. Cái này tật xấu gì? Nguyên lai quần áo còn có nhiều như vậy hình dạng, còn có thể làm như vậy, mụ ngươi xem qua như vậy quần áo sao? Loan Phượng đem mẹ nàng vậy kêu đi vào, đi thăm Vạn Phong vẽ quần áo dáng vẽ vẽ thảo. Loan Phượng sắc mặt bởi vì kích động mà dị thường đỏ thắm, giống như một trái táo chín mùi, nếu như không phải là nàng mẫu thân cũng ở bên cạnh Vạn Phong rất muốn cắn hai hớp. Loan Phượng mẫu thân cũng đúng những thứ này hình thù kỳ lạ quái trạng quần áo bày tỏ thán phục, nàng vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy quần áo. Ai cái này ôm eo quần áo có phải hay không quá gầy điểm, cô gái này nếu là xuyên ra đi có thể hay không bị người khác chỉ cổ xương sống nha. Loan Phượng chỉ một kiện hông bức tranh được rất nhỏ áo đầm nói. Đó là mùa hè mặc, năm nay là cận cung tham khảo dùng lại không để cho ngươi làm, mấy dạng này đều là mùa hè quần áo ngươi liền xem là được, có lẽ mùa hè sang năm mới có thể tiến vào thị trường. Cái này phục trang kiểu dáng tên gì? Loan Phượng chỉ một kiện bên ngoài cúp hết mấy đầu quần áo hỏi. Áo khoác, bố trí áo khoác. Cái này ngươi mặc vào nhất định xinh đẹp, cùng ta cho ngươi làm một kiện. Ta sẽ lối ăn mặc mình, nhưng không phải bây giờ, tạm thời đừng thay ta quan tâm, ta còn có chuyện cũng không cùng ngươi suy nghĩ lung tung. Hắn bây giờ coi như một cái nhóc con,
chính là ăn mặc khá hơn nữa xem vậy vẫn là một cái nhóc con, không việc gì chứng dụng. Xem nhìn thời gian Vạn Phong và Loan Phượng mẹ con gái chào hỏi đi ra Loan Phượng nhà đi xe đi Cô Sơn. Thành tựu chu vi 50 dặm trong phạm vi duy nhất nông mậu chợ phiên, mỗi một cái chợ phiên Cô Sơn nơi này đều là như biển người. Tiếu Quân ở chợ phiên bây giờ đã có một cái cố định địa điểm, Vạn Phong liền đi thẳng tới thường ngày chợ phiên Tiếu Quân cho mướn sách địa phương. Nhưng ra Vạn Phong dự liệu là Tiếu Quân cũng không có ở nơi này, hắn chỗ này bị một cái bán trái cây nông dân chiếm cứ. Hàng này chẳng lẽ bị bệnh? Trừ bị bệnh bên ngoài Vạn Phong không nghĩ ra chợ phiên cuộc sống Tiếu Quân không ra than lý do. Vạn Phong đi tới Tiếu Quân nhà, ngoài ý muốn thấy Tiếu Quân thật tốt ở cửa đống cắt thượng tòa trước, bên người vây quanh 6-7 đứa bé, từng cái tựa hồ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Cái này nơi nào có một chút bị bệnh dáng vẻ. Thấy Vạn Phong tới, những cái kia đứa nhỏ đứng lên thái độ một mực cung kính. Tiếu Quân, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếu Quân thấy Vạn Phong trước ngẩn người một chút sau đó như vậy nói một cái câu chuyện mà. Chương 168, ngươi xem là cái gì? Từ Tiếu Quân nói chữ thứ nhất bắt đầu đến kết thúc, Vạn Phong dùng 5 phút thời gian tiêu hóa câu chuyện này. Căn nguyên chính là một cái cô S giờ mặt một cái kêu là Hàn Câu thôn một cái thiếu niên không có tiền đọc sách, không có tiền dĩ nhiên không thể xem sách, Tiếu Quân cũng không phải làm từ thiện. Chẳng qua là vậy thiếu niên nóng nảy có chút nóng nảy không một lời và lại đem Tiếu Quân gian hàng sốc, kết quả cũng chỉ bị Tiếu Quân đánh. Nguyên bản thiếu niên bây giờ rất bình thường phổ thông mâu thuẫn, dưới tình huống bình thường qua mấy ngày mọi người vậy liền không có chuyện gì. Nhưng là cái này thiếu niên có cái biểu ca xuất hiện sự việc liền hướng một hướng khác phát triển. Thiếu niên biểu ca ở công xã Cô Sơn hướng đông bắc đại bản cầu ở, đại bản cầu cách Thanh Sơn trấn có 10 mấy dặm, thiếu niên biểu ca thường xuyên đến Thanh Sơn trấn đi mù phối hợp, ba hồn hai trộn thành hỗn tử, hơn nữa nghe nói ở Thanh Sơn trấn còn vô cùng nổi danh. Nhất không nói và đúng dịp ra đi tiểu là hàng này cái này hai ngày đến hắn di nhà tới chơi, hắn biểu đệ liền ra chuyện này, cũng chỉ đặc biệt phức tạp. Hàng này tuyên bố muốn ở chợ phiên ngày này tung Tiếu Quân gian hàng. Vạn Phong vô cùng buồn rầu. Cái này mùa hè hắn dùng chuyện tranh đem Tiếu Quân hôn tử mộng tiêu diệt ở sạp sách lên, có thể đặc biệt ở núi xanh cái hướng kia nhưng toát ra như thế cái mặt hàng. Các người chuẩn bị cùng bọn họ cứng rắn thép. Ta bất kể hắn ở núi xanh có nhiều nổi danh, đều khi dễ đến cửa nhà ta liền dĩ nhiên muốn thép. Vạn Phong lâm vào trầm tư, ta độc giả có đặc biệt ghét tác chiến, cái này đặc biệt lại đang kế hoạch bên ngoài toát ra một tràng. Đây là đánh còn chưa đánh chốc lát nói nếu như vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước xem, đây là ta mang đến muốn đổi nhau sách. Trước đem than thả, Tiếu Quân mang hắn các bạn trẻ rất nhanh thì đến chợ phiên, rất nhanh liền đem gian hàng chi đứng lên. Vạn Phong từ Tiếu Quân nhà bó củi trong đống rút ra một cây dài hơn một thước cây hoại cần, xách đến chợ phiên sau đó dựa vào sạp xách sau vách tường ngồi. Thấy Vạn Phong cử động Tiếu Quân vậy mấy cái trời thiên đi theo hắn chơi chung đứa nhỏ vậy một người quất một cây gậy dẫn tới trên chợ phiên. Đem cây gậy giấu kỹ sau Tiếu Quân liền bắt đầu bày sạp. Đối phương có thể là muốn ở công xã Cô Sơn sở tại nêu cao tên tuổi lập cổ tay mà, nếu như đối phương ôm cái mục đích này tới, nói như vậy không chừng thật vẫn muốn động thủ. Động thủ liền động thủ, Vạn Phong bất giác rất đúng phương có cái gì đáng sợ, sống lại tới nay mình còn chưa sợ qua ai. Hôm nay sạp sách lên nhiều rất nhiều sách mới, những cái kia đọc sách đứa nhỏ phần phật một chút liền vây quanh một vòng. Vạn Phong ngồi an tĩnh, ánh mắt ở trước mặt đám người qua lại bên trong quét hình, trong đầu đang suy nghĩ Tiếu Quân gặp phải sự việc. Đại bản cầu cách công xã Cô Sơn sở tại 15 dặm, khoảng cách này không tính là một cái khoảng cách an toàn, cũng chỉ xe đạp nửa giờ hành trình. Cái này mâu thuẫn nhất định phải giải quyết sau đó, nếu không Tiếu Quân bên này nhưng mà có vô số phiền toái. Đám lưu manh này Đức Hạnh Vạn Phong có thể là vô cùng rõ ràng, bọn họ có chính là thời gian rỗi rãnh, nhàn rỗi không chuyện gì hãy cùng ngươi quấy rối, để cho ngươi một ngày phập phòng lo sợ cái gì cũng không làm được. Ngươi cũng không thể đem mình nghiêm chỉnh sự nghiệp ném xuống suốt ngày và bọn họ lốc cốc đi. Trừ phi ngươi có thể một lần có thể đem đánh được đàng hoàng hoặc là để cho hắn có kiêng kỵ gì không dám lại cho ngươi. Nhưng Tiếu Quân bây giờ rõ ràng còn không có thực lực này và thế lực. Chờ một hồi bọn họ tới chúng ta làm thế nào? Tiếu Quân đứng ở Vạn Phong bên người một bên xem trên chợ phiên qua lại người hỏi. Cùng bọn họ tới hay nói, nếu là có thể dùng ngôn ngữ hóa giải liền không động thủ, có thể không động thủ tận lực không động thủ. Nhưng chân thực không được thì động thủ, đến lúc đó xem ta động thủ các người liền động thủ. Nói cho ngươi những cái kia tiểu huynh đệ không đánh kéo đến muốn đánh liền tàn nhẫn đánh, một lần để cho hắn từ trong lòng sợ lại cũng không dám đến Cô Sơn tới hô to. Biết. Tiếu Quân đứng dậy đi và hắn những cái kia tiểu huynh đệ chào hỏi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thẳng đến hơn 9 giờ cũng không có ai tới. Cùng Tiếu Quân các người vào đầu bức thai bất đồng, Vạn Phong từ đầu đến cuối an ổn ngồi, từ sáng sớm tới hắn liền ngồi ở chỗ này không động qua địa phương. hắn không nhận là đối phương không dám tới, một cái muốn ở Cô Sơn công ty lập cổ tay mà người bọn họ không thể nào không đến. Hơn 9 giờ, Tiếu Quân gian hàng trước rốt cuộc đã tới 4 người, 3 cái đại nhân một cái và Vạn Phong không lớn bao nhiêu đứa nhỏ, nhưng so Vạn Phong lùn không thiếu. Cái này hơn nửa năm hắn thân cao ước chừng dài 7-8 cm đã có mấy phần đại nhân cái bóng. Ca hắn chính là Tiếu Quân, chính là hắn đánh ta. Cái đó đứa nhỏ đưa tay chỉ một cái rất có hung thủ xác nhận hiện trường phong thái. Vậy ba cái đại nhân nói là lớn người cũng không quá liền 18-19 đến chừng 20 tuổi dáng vẻ, trung gian cái đó mang cái mũ cao, chừng một cái chọc lao sáng một cái tóc húi cua. Đội mũ cao chàng trai chính là vậy đứa nhỏ trong miệng ca, ở đứa nhỏ xác nhận xong sau liếc mắt nhìn Tiếu Quân. Là ngươi đánh đệ đệ ta. Không sai, là ta đánh. Đệ đệ ta không thể trắng bị đánh, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Ngươi muốn làm thế nào đi? Tiếu Quân một chút không hàm hồ, cổ gân rõ ràng có thể gặp, ngược lại là có mấy phần chiến sĩ dáng vẻ. Làm thế nào? Đương nhiên là đánh trở về, mấy người cho ta. Đợi một chút, đây là Vạn Phong lên tiếng. Những người này quá không hiểu quy củ giang hồ, cái này đặc biệt đôi câu lời còn chưa dứt liền chuẩn bị khai kiền liền làm sao được các người vậy phải nói ra vượt qua 1000 chữ đối thoại đi. Mũ cao chàng trai xoay người nhìn ngồi ở phía sau Vạn Phong. Vạn Phong trên mặt bình tĩnh, nhưng là một cái màu đen ánh mắt và khỏe miệng một khối máu ứ động nhìn qua có chút dữ tợn. Mũ cao chàng trai nhíu mày một cái, ngươi là ai? Ba vị đại ca, hỏa khí lớn như vậy làm gì, tới đây ngồi sẽ rút ra điếu thuốc. Vạn Phong từ trong túi móc ra một hộp không đánh phong thuốc lá phi mã quét hướng mũ cao chàng trai ném đi. Mũ cao chàng trai theo bản năng đưa tay tiếp lấy, tốt đẹp mắt xem khói phong bì. Vạn Phong vô vỗ bên người mấy khối trước thời hạn cất xong đá, ba vị đại ca tới đây ngồi. Chính là muốn đánh có mấy lời cũng phải nói xong lại đánh, trước rút ra điếu thuốc không gấp. Mũ cao chàng trai suy nghĩ một chút đi tới Vạn Phong bên người ngồi ở Vạn Phong xéo đối diện, ngoài ra hai người thanh niên vậy đi tới ngồi ở ngoài ra hai tảng đá lên. Mũ cao chàng trai quét xé ra thuốc lá, rút ra hai cây đưa cho hắn đồng bạn, sau đó mình tha một chi sau đem bao thuốc lá thả lại Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong vậy hút một điếu thuốc đốt, đời trước hắn khói là rút ra rất hùng, nhưng là đời này hắn không dự định dính khói, hôm nay là ngoại lệ. Ngươi là ai? Ta kêu Vạn Phong, và Tiếu Quân là tiểu nhân này sạp sách người hùng vốn, đồng thời cũng là Tiếu Quân bạn, ngươi đâu? Tề Nghiễm Lợi. Ta kêu ngươi Tề Ca bình thường đi. Tề Nghiễm Lợi gật đầu. Tề Ca, ngươi cảm thấy ngươi và Tiếu Quân trận đánh này đánh được có ý nghĩa sao? Hắn đánh ta biểu đệ. Vạn Phong gật đầu, thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận, ngươi biểu đệ và Tiếu Quân nổi lên va chạm là có bọn chúng nguyên nhân. Nhưng ai đúng ai sai bây giờ thảo luận cũng không có cái gì cần thiết, cũng không phải cái gì giết cha đoạt vợ đại sự, ta đâu ra mặt chính là điều hòa một chút, ngươi và Tiếu Quân đều là công xã Cô Sơn người, mọi người ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, ngày hôm nay ngươi đánh ta ngày mai ta đánh ngươi như vậy vậy không có ý gì, không bằng mọi người nhận thức một chút kết giao bằng hữu, chuyện này cũng được đi như thế nào. Tề Nghiễm Lợi không nói gì nhưng là sau lưng hắn tên đầu chọc kia đột nhiên đứng lên được rồi, ngươi là làm cái gì ngươi xem là cái gì. Chương 169, Tiêu Ngạo Khổng Tước. Tiếu Quân vậy đột nhiên đứng lên, ngươi nói gì, nói thêm câu nữa. Trên đầu chọc trước một bước liền cùng Tiếu Quân đính lưu. Vạn Phong mặt không thay đổi nhìn đầu chọc một cái lại nhìn Tiếu Quân. Làm gì ta lời nói xong sao? Tiếu Quân hừ một tiếng lui về phía sau một bước. Đầu chọc thấy Tiếu Quân lui về sau một bước, ngoài ý muốn nhìn Vạn Phong một cái. Vạn Phong nhìn đầu chọc, ta rất không thích lối nói chuyện của ngươi. Một cái khác tóc hối cua vậy không hàm hầu ngươi có thích hay không có gà mao dùng. Vạn Phong cau mày xem đầu trọc, sau mấy giây đột nhiên không câu chấp cười một tiếng. Và một cái Tề Nghiễm Lợi tiểu đệ kêu sức lực thật giống như không việc gì tiền đồ. Đưa ánh mắt chuyển hướng Tề Nghiễm Lợi, Tề ca, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy mọi người đánh bể đầu chảy máu không bằng nhiều bạn nhiều đường, ngươi suy tính một chút. Nhưng ta biểu đệ không thể trắng bị đánh. Vạn Phong từ thuận tay từ trong túi mò ra một bản 2 đồng tiền tiền giấy, dùng tay trái ngón trỏ ngón giữa kẹp dơ lên, không biết số tiền này có thể hay không lau sạch ngươi biểu đệ trong lòng vết thương. Ở Vạn Phong tính toán bên trong, mấy tên côn đồ cắt ké mà thôi, 2 khối tiền đủ để đuổi bọn họ. Tề Nghiễm Lợi còn do dự, đừng xem người khác 5 người 6, ngươi để cho hắn bây giờ từ trên mình mò ra một bản 2 khối hắn thật đúng là sợ không ra. Tề Nghiễm Lợi biểu đệ rốt cuộc vẫn là thiếu niên, đã cấp bách không thể đợi, có thể lau sạch có thể lau sạch. Vạn Phong tay phải búng tay, lại từ trong túi móc ra 2 hộp phi mã cộng thêm trước mặt vậy hộp mở phi mã đẩy tới Tề Nghiễm Lợi trước mặt, sau đó đem vậy 2 khối tiền đặt ở bao thuốc lá lên. Khói là cho ngươi và ngươi vậy 2 vị nói chuyện rất khó nghe huynh đệ, thu hồi những thứ này, mọi người sau này sẽ là bạn, ở Cô Sơn có cần gì giúp tìm Tiếu Quân. nếu như Tề ca ngươi ngày hôm nay đặc biệt làm một ngươi chết ta sống vậy coi như ta những lời này chưa nói, ta mở ra thiên song thuyết lượng thoại chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ, các người còn đạp không bình cô sơn tốt lắm, ta lời nói xong, kế tiếp là hợp là đánh liền do ngươi Tề ca nói coi là. Tề Nghiễm Lợi hít sâu một hơi, trầm mặc có một phút sau đó, đưa tay cầm lên vậy tấm hai khối tiền ném cho hắn biểu đệ. Thông minh ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp, Tiếu Quân tới đây và Tề ca nắm chặt tay, mọi người sau này sẽ là bạn. Tiếu Quân tới đây và Tề Nghiễm Lợi bắt tay, sau đó lại cùng Tề Nghiễm Lợi mang tới hai người bắt tay. Tề ca, nếu mọi người bây giờ cũng là bạn, không bằng chúng ta tụ họp một chút. Vạn Phong đề nghị. Tề Nghiễm Lợi suy nghĩ một chút nói Vạn huynh đệ, ngày hôm nay cũng không, ngày khác chúng ta có duyên phận tạm biệt tái tụ, ngày hôm nay chúng ta còn có chút chuyện liền đi trước. Vạn Phong vậy không muốn thật cùng bọn họ tụ họp một chút, hắn vậy đã nhìn ra Tề Nghiễm Lợi bọn họ cũng không phải thật tâm muốn cùng tốt cái gì. Bọn họ trong mắt vẫn là rất xem thường mình phương này người. Cái này cũng khó trách, mình người nơi này đều là 14-15 tuổi sữa hoàng tử, ai sẽ nhìn dậy một đám đứa nhỏ. Cũng tốt, núi không chuyển nước chuyển, là huynh đệ sớm muộn thì có gặp nhau một ngày. Tề Nghiễm Lợi mang hắn biểu đệ và hai người đó biến mất ở trong đám người. Huynh đệ, ngươi lần này liền tốn ra mau 3 đồng tiền, ngươi không đau lòng sao? Vạn Phong kỳ quái nhìn Tiếu Quân đau lòng tại sao ta liền xài chính là 3 đồng tiền liền miễn trừ một tràng phân tranh ta tại sao phải đau lòng. Đây chính là 3 đồng tiền nha, đủ chúng ta xách nhỏ than 7-2 ngày. Ha ha, Tiếu ca, nhớ ta một câu nói, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện vậy thì không gọi chuyện, tiền sai có thể lại được lợi, bất quá mới 3 đồng tiền mà thôi. Nhưng ta xem Tề Nghiễm Lợi trước khi đi dáng vẻ tựa hồ còn có chút không cam lòng, nếu như hắn lại tới đâu. Có loại này có thể. Bất quá thời gian ngắn ta nhận là hắn sẽ không tới, chúng ta đã cho hắn biểu đệ tiền, chuyện này cũng chỉ liền, hắn chính là lại tới cũng cùng chúng ta không liên quan. Hắn muốn ở cô sơn trên mặt đất dương danh lập vạn sẽ để cho hắn lập, cô sơn tạm thời mà nói cũng không phải chúng ta còn nhỏ không quản được nhiều như vậy. Nhưng là hắn nếu như muốn dùng chúng ta dương danh lập vạn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, cường lòng không đẻ địa đầu xà, đến lúc đó thật có một ngày như vậy thấp nhất cũng để cho hắn bỏ trở về. Nhưng mà cái này cô sơn bây giờ vốn là chúng ta địa bàn của huynh đệ, hắn nếu là trên bảo. Bây giờ ngươi có thể dù sao cũng có khác loại ý nghĩ này, nhớ ta một câu nói, chính là có ý nghĩ này, ngươi cũng cho bọn ta đến 83 năm sau này còn nữa, nhớ chưa? Tiếu Quân nghi ngờ tại sao phải đến khi 83 năm sau này? Bởi vì là khi đó chúng ta đều lớn, ngươi khi đó thập bát, ta cũng 16, chúng ta mới có đem cô sơn dẫm ở dưới chân thực lực, bây giờ còn chưa được. Vạn Phong chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ nói cho hắn 83 họp hàng năm có một lần nghiêm khắc không giống nghiêm trị. Đem mấy ngày trước nợ tính một chút, sau đó đem ta mang về sách nhỏ lựa ra, ta muốn mang về. Tiếu Quân nơi này thu vào ngược lại là vô cùng ổn định, một cái chợ phiên cách nhau 11 khối nhiều lời. Vạn Phong khấu trừ lần trước ở bờ sông và Trương Hướng Bình đánh giặc lúc cho cô sơn những thứ này tiểu huynh đệ hứa vật chất khen thưởng, khấu trừ Tiếu Quân phân chướng mình vẫn còn dư lại 6 đồng tiền. Tiếu ca, ta trong tay có sách gì ngươi cũng biết. Ngươi nếu là muốn đầu tư sạp sách liền mình vào sách đi, nhưng không dễ duy nhất vào quá nhiều sách, tất lại còn một tháng học sinh liền đi học, tiệu trường sau thu vào thấp nhất sẽ giảm thiếu một nửa, cụ thể mình chắc chắn đi, ngươi đầu tư sách ta không chiếm lời. Huynh đệ ruột phải tính sổ rõ ràng. Xem trời gần buổi trưa Vạn Phong và Tiếu Quân nói tạm biệt trở lại Hoa Hậu, an đại mấy hớp cơm trưa liền chạy xe đến thôn tiểu thụ. Buổi chiều thì có đứa nhỏ tới thuê sách, hắn phải đem sách đưa tới. Vừa qua thôn tiểu thụ thôn phía bắc vậy nhánh sông nhỏ. Bên đại lộ chính là đại đội Tương Uy và cung tiêu xã Việt Tử, Hứa Bân nhà ở nơi này phía sau viện. Ở cách Hứa Bân nhà còn có 30m chừng xa lúc này Vạn Phong liền thấy được Hứa Bân trước cửa nhà lại tụ tập mười mấy bé gái. Những thứ này bé gái phần lớn ở 10 tuổi trở xuống làm thành một vòng tròn. Đừng đụng dơ bẩn ta bộ đồ mới, cách ta xa một chút. Từ trong đám người truyền ra Hứa Mỹ Lâm tiêu ngạo thanh âm. Vạn Phong đi tới gần bên không khỏi cười khổ một hồi. Chỉ thấy đám người trung gian Hứa Mỹ Lâm ăn mặc vậy kiện áo đầm giống như một cái kiêu ngạo khổng tước, khuôn mặt nhỏ nhắn viết tràn đầy kiêu ngạo và thỏa mãn, hai cái tay nhỏ bé che mình bụng, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ ai nhỏ tay bẩn làm dơ nàng váy mới. Bản tính của phụ nữ chính là như vậy, từ nhỏ liền yêu xấu xa. Mỹ Lâm, ngươi váy mới thật xinh đẹp, mẹ ngươi cho ngươi mua sao? Một người còn ăn mặc mang băng quần áo bé gái một mặt hâm mộ hỏi. Không phải mụ ta cho ta mua, là ta Phong ca ca cho ta mua, à Phong ca ca tới. Đang lấy lẽ Hứa Mỹ Lâm chỉ chớp mắt thấy đám người bên ngoài Vạn Phong một tiếng kêu sợ hãi liền nhào tới. Xem giá thế này đây là dự định nhớ nhung trong lòng. Vạn Phong sợ hết hồn, bây giờ nhớ nhung trong lòng có phải hay không sớm điểm nhanh chóng vây tay chặn lại Hứa Mỹ Lâm ca trên người anh bẩn thỉu đừng làm dơ người quần áo. Lời này so cái gì cũng tác dụng, Hứa Mỹ Lâm dắt thắng xe gấp một cái cũng không xông lại, nhưng là tay nhỏ bé nhưng nắm Vạn Phong tay. Ta Phong ca ca nói, tương lai hắn còn biết cho ta mua xong tốt biết bao tốn thêm quần áo. Hứa Mỹ Lâm một mặt kiêu ngạo tuyên bố, đưa tới những cái kêu bé gái hâm mộ ghen tị ánh mắt. Trời ạ, lao tử lúc nào nói lời này, tiểu yêu tinh này không phải là dự định kể từ bây giờ liền lửa bịp lên bố đi. Chương 170, kỹ nghệ là dựng thân chi vốn. Là không Phong ca ca Hứa Mỹ Lâm dắt Vạn Phong tay ngẩng đầu mong đợi nhìn Vạn Phong. Vạn Phong một hồi lòng chua xót, hắn nhớ tới đời trước hắn lần đầu tiên cho Hứa Mỹ Lâm mua lễ vật lúc tình cảnh. Hứa Mỹ Lâm sinh nhật là âm lịch đầu tháng 94, hắn và nàng yêu cái đầu tiên sinh nhật ngày đó Vạn Phong chạy đến huyện thành xài 50 đồng tiền mua một cái lúc ấy đặc biệt lưu hành cao đánh đạp mang bó sát người đàn hồi khố. Buổi tối làm Vạn Phong đem lễ vật cho Hứa Mỹ Lâm lúc này nàng vô cùng cao hứng và kích động, một đêm kia nàng nhiệt tình như lửa. Hứa Mỹ Lâm dương mắt nhìn hắn. Vạn Phong gạt bỏ vài tia cười gật đầu một cái mua, ca ca sau này còn biết cho ngươi mua rất nhiều áo đông phục. Đời này coi như là bị nàng lửa bịp lên. Hứa Mỹ Lâm một tiếng hoan hô, thân thể trả lại như cũ vòng vo một vòng, xanh lơ váy màu trắng theo thân thể nàng xoay tròn bay múa, quả thật có mấy phần khổng tức phong vận. Ta Phong ca ca trả cho ta mua một bộ ăn tết mặc quần áo, màu đỏ mang màu trắng cổ áo áo đông, còn có một cái hai bên mang hai cái màu đỏ tiêu chuẩn nhất định quần, lao đẹp mắt. Hứa Mỹ Lâm giả mạo hoàn khổng tức ánh mắt trừng được giống như thủy tinh cầu tựa như khoe khoang. Những cái kia cái bé gái hâm mộ không muốn không muốn. Đại khái trong lòng đều ở đây muốn mình tại sao không có như vậy một người ca ca. Người xem người phụ nữ chẳng những yêu xấu xa còn thích khoe khoang, rất sợ người khác không biết bản thân có nhiều ít của cải. May hắn không mua cho nàng đồ lót, nếu không hàng này nói không chừng quần cụt là màu gì cũng có thể nói cho người khác. Ca ngươi đâu Vạn Phong không chuẩn bị ở chỗ này và một đám bé xíu cô gái rồi danh xà đàn. Và quân tử ca đi sông lớn đi tắm. Nếu Hứa Bân không có ở nhà, Vạn Phong liền cùng Hứa Bân mẫu thân kể một chút. Đem khóa trong túi xách xách nhỏ đặt ở dương gỗ bên trong. Ở trên đường về nhà, Vạn Phong trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Hứa Mỹ Lâm ăn mặc váy mới dáng vẻ. Đúng nha, làm sao đem đứa trẻ phục trang quên thời điểm ăn Tết đại nhân không nhất định phải mua bộ đồ mới, trừ phi trong nhà điều kiện quá không đứa bé ngoan quá nhiều gia đình, điều kiện khá một chút gia đình là nhất định phải cho đứa trẻ làm một bộ hoặc là một kiện bộ đồ mới. Cái này thị trường có lẽ so với người lớn phục trang thị trường còn lớn hơn. Nông thôn Vạn Phong không dám dự đoán. Nhưng hắn tin tưởng trong thành đứa trẻ ăn Tết bình thường nhất định sẽ có bộ đồ mới. Xí nghiệp sơ chế lúc là cần vốn nhanh chóng thu hồi lưu chuyển, đứa trẻ quần áo bởi vì là dùng liêu thiếu chi phí thấp cho nên tiêu thụ giá tiền vậy thấp, như vậy quay vòng lưu thông tốc độ vậy mau, hẳn thành tiểu đòn ruột hạng mục. Về đến nhà Vạn Phong lập tức tìm ra còn dư lại giấy trắng đồ nha. Đứa trẻ quần áo liền tương đối dễ dàng vẽ, Vạn Phong nhận là chính là không nhớ nổi kiểu dáng dựa vào thiên mã hành không tưởng tượng cũng có thể vẽ ra một ít. Nói lời nói không căn cứ một chút chính là mù bức tranh nói không chừng còn có thể thiết kế ra kinh điển đây. Cho nên, ngắn ngủi một tiếng Vạn Phong lại vẽ ra mấy chục hình vẽ. Không nghĩ tới mình còn có thiết kế quần áo thiên phú, đời này chính là đi làm cái thiết kế thời trang sư phỏng đoán vậy vấn đề không lớn lắm. Những thứ này được nhanh chóng đưa Loan Phượng nhà đi, để cho nàng lựa chọn chọn. Vạn Phong ra cửa cưỡi xe đi tây trong rãnh, lại đi đến đội bộ thời điểm thấy một chiếc xe ngựa từ Cô Sơn phương hướng tới quẹo vào thông hướng Loan Phượng nhà con đường kia. Có thể xác định cái này treo xe ngựa không phải đội hoa hậu, bởi vì là trên xe kéo một ít tương tự miếng ngói đồ. Đang nghi ngờ ở giữa liền gặp Tiếu Đức Tường cưỡi xe từ phía sau đi lên, nguyên lai là Tiếu Đức Tường tới đưa khuôn đúc. Chú Tiếu Vạn Phong thêm chặt rỗi mấy xuống xe đi tới Tiếu Đức Tường trước mặt. Là Tiểu Vạn Nha. Tiếu Đức Tường xoay mình xuống xe. Không cần hỏi trước mặt xe ngựa kia lên kéo nhất định là chế miếng ngói khuôn đúc. Ta lại đưa tới 300 bộ khuôn đúc, còn có 400 bộ khuôn đúc 3 ngày bên trong đưa đến. Chú Tiếu, cực khổ Vạn Phong từ trên mình mò ra một túi mở túi phi mã rút ra một điếu hai tay đưa lên. Mặc dù hắn không hút thuốc lá nhưng trên mình nhưng thời thời khắc khắc cũng cất hai hộp thuốc lá, bên trái trong túi là một mao nhiều điệp hoa hoặc là dũng sĩ, bên phải trong túi nhưng là hai mao bảy tàng khói. Theo đối tượng bất đồng cái này hai hộp thuốc lá sẽ thay nhau xuất hiện. Hai người một bên đi xưởng lò ngói đi vừa trò chuyện thiên. Tiểu Vạn xem ra các người hoa hậu xưởng lò ngói phát triển rất nhanh nha. Ngắn như vậy thời gian liền tăng thêm 1.000 bộ khuôn đúc, cái này thị trường cũng không nhỏ nha. Bây giờ còn chưa được, không dối gạt chú Tiếu ngươi, xưởng lò ngói cho đến bây giờ còn không thấy một phân tiền thu vào. Tiếu Đức Tường kỳ quái à, vậy ta xem các người ngày ngày đi bên ngoài kéo hàng chẳng lẽ không có tiền thu. Không tới tính tiền cuộc sống, thật giống như ngày mai mới đúng không? Như vậy không phải tốt hơn sao, một tính tiền là có thể lấy lại một bó to tiền, không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần đến các người hoa hậu tới cũng cho ta một loại phồn thịnh hướng vinh cảm giác. Thật vậy chú Tiếu, tương lai có hay không đến chúng ta hoa hậu làm việc dự định? Tiếu Đức Tường cười ha ha một tiếng, ta thì sẽ tay máy thiết, gạch ngói ta nhưng mà một chữ cũng không biết, đến nơi này có thể làm gì? Ta là nói tương lai, mấy năm sau đi, nói không chừng mấy năm sau chúng ta cũng sẽ có và cơ giới chế tạo hạng mục xuất hiện. Các người còn muốn liền cơ giới chế tạo tạo cái gì nha? Bây giờ chẳng qua là có một cái như vậy kế hoạch sơ bộ, còn không có kế hoạch tốt, bất quá vậy thật tốt, mấy năm sau này, cùng chúng ta có thực lực liền thực hành. Vậy còn sớm đâu, đến lúc đó rồi hay nói. Ta đây là trước chào hỏi, nói không chừng đến lúc đó chúng ta sẽ cần rất nhiều quen thuộc các loại máy tiện công nhân, đến lúc đó còn ngươi còn phải hỗ trợ mướn thợ cái gì. Đây chính là thuần chập chờn, Vạn Phong quả thật có làm kỹ nghệ dự định, nhưng không phải bây giờ. Đừng nói sang năm ngày đông hắn trở về Hắc Long Giang, trở lại cũng phải 5-6 năm sau này, coi như hắn không đi lấy hoa hậu bây giờ cơ sở vậy không làm được kỹ nghệ. Muốn vốn không vốn, muốn dụng cụ không dụng cụ, cần người mới không người mới, coi như hắn có thể lấy ra hạng mục vậy không việc gì chứng dụng. Giống như xưởng lò ngói, hãng may quần áo, những thứ này hoàn toàn không thể giống như là kỹ nghệ, chúng là cái loại đó đầu tư nhỏ nhưng không có gì kỹ thuật hàm lượng xí nghiệp, chỉ là vì tương lai thực hiện kỹ nghệ hóa tích lũy nguyên thủy cơ kim công cụ. Một cái quốc gia muốn phú cường không thể rời bỏ kỹ nghệ, tương tự một cái tỉnh, một cái thành phố, thậm chí còn một cái xã thôn xí nghiệp phải giống như phú cường đứng lên vậy không thể rời bỏ kỹ nghệ. Kỹ nghệ mới là dựng thân phát đạt chi vốn. Đời sau những cái kia lửa nóng sao trời cao tài chính địa ốc cái gì đi vào mỏ điểm mau tiền không thành vấn đề, nhưng là trông cậy vào chúng thành lập quốc chi vốn đó chính là lẫn lộn đầu đôi. Nếu như dựa theo hắn thiết kế, 6-7 năm sau đợi lúc hắn trở lại hoa hậu đã có nhất định cơ sở kinh tế. Khi đó liền có thể thu nhận kỹ thuật người, trước chiêu giống như Tiếu Đức Tường như vậy làm lĩnh, làm ra quy mô liền có thể thu nhận công nghệ cao nhân tài. Cùng phát triển mấy chục năm sau nói không chừng bọn họ cũng có thể đi tạo hàng không mẫu hạm, trong nước thứ nhất chiếc hàng không mẫu hạm nhưng chính là ở thành phố Bột Hải sinh ra. Cái ý nghĩ này đem Vạn Phong mình giật nảy mình, cái này có phải hay không suy nghĩ nhiều. Trong lúc nói chuyện hai người đã tới xưởng lò ngói, Chư Bình đang chỉ huy người dưới tay hắn ở tháo khuôn đúc, đã tháo xuống một nửa. Chế miếng ngói phân xưởng chính diện Trương Hải đang chỉ huy mười mấy người đang làm việc, nơi đó đã đứng lên mấy cây lập trụ. Không nghĩ tới mình khuya ngày hôm trước mới và Tiểu Cứu nói trở lều chuyện, ngày hôm nay Trương Hải hàng này nói làm liền làm. Chương 171, chỗ vá rượu dụng. Trương Hải thấy Vạn Phong và Tiếu Đức Tường liền đi tới. Lao Tiếu ngươi tới. Trương Hải và Tiếu Đức Tường lên tiếng chào. Trương đội dài, ta ngày hôm nay lại đưa tới 300 bộ khuôn đúc, cộng thêm lần trước 300 bộ, đã đưa tới 600 bộ. Còn có 400 bộ 3 ngày đưa đến. Ha ha, cảm ơn ngươi Lao Tiếu, có thể tính giải quyết chúng ta khẩn cấp, dựa theo chúng ta trước thời hạn nói xong hiệp nghị, ngươi đến tiểu đội chúng ta kế toán viên nơi đó trước lấy một nửa tiền, ta cho ngươi viết cái giấy. Trương Hải từ trong túi láo móc ra bút thép, móc ra một cái nhỏ vốn rầm rầm viết xong nhấn cái dấu tay giao cho Tiếu Đức Tường. Tiếu Đức Tường cầm tờ giấy và Vạn Phong khoát khoát tay đi đội bộ lấy tiền đi. Ta nói ngoại xanh. Coi như lều trở tốt đem ở trong phòng dưỡng sinh miếng ngói cũng rời được lều bên trong, trong phòng địa phương tựa hồ cũng không quá đủ nha, cũng chỉ tiến hành 800 bộ khuôn đúc sản xuất, còn lại vậy 400 bộ khuôn đúc liền không bung ra, ban đầu xây nhà thời điểm lớn một chút xây đối với. Đội bộ xương phòng có thể đổ ra tạm thời ứng dụng, nơi đó đủ để bung xuống 400 bộ khuôn đúc, duy nhất khuyết điểm là vốn cũng không dư giả người lại phân tán. Trương Hải nặng nề than thở một tiếng, xem ra tạm thời chỉ có thể giống như ngươi nói vậy thuê bên ngoài đội người. Đúng rồi, chúng ta đây không phải là có rất nhiều con ba ba gạch sao, tiếp mấy phòng không được sao? Cũng được, bên này sản xuất bên này tiếp nhà, chỉ cần vật liệu đầy đủ hết không tới mấy ngày liền có thể che lại. Trong nháy mắt Trương Hải trên người chán trường khí giết hết, cả người lại sức sống mười phần. May hoa hậu có như thế cái yêu bận tâm người bận tâm Vạn Phong mới có thể ưu thai du thai, ở Tiếu Đức Tường lĩnh hoàn tiền đi theo đưa khuôn đúc xe ngựa đi xa sau đó, Vạn Phong vậy rời đi xưởng lò ngói đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng mẫu thân đang ở sân bên trong chặt rau củ dại cho gà ăn vịt. Thầm cho gà ăn vịt đâu? Tiểu Văn tới. Chào hỏi Vạn Phong liền bước vào Loan Phượng gian phòng. Loan Phượng lúc này đang cùng một cái quần lên lỗ thủng làm đấu tranh, vậy cái lỗ thủng bị máy may lên may vá may được rậm rạp chẳng chịt. À cái này băng làm sao làm cũng không tốt xem, tức chết ta. Vạn Phong quét như nhau vậy quần, đó là một cái màu xanh địch thẻ quần còn duy trì 80% mới, lỗ thủng vừa vặn ở lớn chân chính diện vị trí. Vị trí này làm sao may cũng sẽ không xinh đẹp. Ai quần? Ngựa phân, cái này lãng hóa tối hôm qua xem phim đại khái với ai đi chui rừng cây, đem quần quắt cái mắt tử, để cho ta cho khâu vá sửa lại lên. Ngựa Phân là lão Mã nhà ba con gái, năm nay vừa mới tới trong đội làm việc. Nàng cứ như vậy một cái cầm được xuất thủ quần, ta xem nàng đau lòng đều tốt khóc, liền muốn cho nàng may được đẹp mắt một chút, nhưng mà làm sao làm cũng không tốt xem. May một cái Băng Thu bao nhiêu tiền nha, Vạn Phong đem trên vai khóa túi tháo xuống, chuẩn bị đem bên trong vẽ tay đứa nhỏ phục trang bản vẽ lấy ra, thuận miệng liền hỏi một câu. Cái này được xem lớn nhỏ và có cần hay không bố trí, nếu như dùng bố trí liền đắt một chút, một mao đến một mao năm, chủ yếu là xem dùng bảy lớn nhỏ, nếu như là không cần bảy có thể sử dụng may vá châm lên 5 phân tiền. Vạn Phong không nghĩ tới khâu vá sửa lại đinh cũng có niêm yết giá rõ ràng, hắn còn lấy là không lấy tiền đây. Năm 80 mặc quần áo vá người cứ việc so thập niên 60-70 ít đi không thiếu, nhưng vẫn có vô số người ăn mặc mang trô vá quần áo. Vạn Phong đi tới máy may bên xem cái lỗ đó lớn nhỏ. Người sẽ thêu sao? Thêu ở nông thôn không phải cái gì công nghệ cao đồ chơi, nông thôn người phụ nữ từ hơn 10 tuổi mở nhiều hơn thiếu cũng biết thêu cái khăn tay cái gì. Sẽ nha. Ngươi tìm một khối và cái này quần màu sắc không sai biệt lắm bố trí, thêu một đoá hoa, không cần quá lớn liền cùng cái này cái lỗ thủng lớn nhỏ không sai biệt lắm là được. Sau đó may đến cái này cái lỗ thủng lên, Vạn Phong lập tức liền nghĩ đến kết quả. Tạm được, trong đầu không hoàn toàn là vườn bắp cháo. Đầu ngươi bên trong mới là cháo bắp hồ đâu, ta có thể là đặc biệt thông minh. Nói làm liền làm, Loan Phượng lập tức giống như một cái hồ lẩu phong như nhau lu bù lên, lục tung tìm ra một bộ thêu băng bó tử. Nhìn thêu băng bó tử, Loan Phượng buồn rầu, cái này thêu băng bó tử lớn như vậy, cái này được lãng phí nhiều một khối to bố trí nha. 5 phút trước còn khen đầu mình thông minh, 5 phút sau chỉ số thông minh lại là số 0. Ngươi không biết đem băng bó lên bố trí mặt cũng thêu lên hình vẽ, không phải không lãng phí sao? Nhưng mà Ngựa Phân quần chỉ một cái mắt tử nha. Vạn Phong cầm lên thước tới đây, ta gõ gõ đầu ngươi có thể hay không phát ra là vậy thanh âm, bên trong là không phải thật tâm dùng thiết làm. Loan Phượng hướng về phía Vạn Phong mỉm cười cười một tiếng. Như vậy Ngựa Phân cái này cái quần là có thể dùng một cái, vậy nếu là người khác ví dụ như bỏ phân heo phân dê phân tìm lại ngươi may lỗ thủng đâu. Loan Phượng rỗi một chút đầu lưới, ta làm sao vừa nhìn thấy đầu ngươi liền đần đâu. Vậy làm sao còn ngờ đến ông trên đầu, chẳng lẽ lao tử chính là truyền thuyết kia trong sao chổi? Ngươi vốn là đầu liền đần. Không cho nói ta đầu đần, khen ta thông minh. Khen ngươi thông minh, lão sư từ nhỏ dạy chúng ta không cần nói láo nói. Nói dối sẽ trời đánh ngũ lôi. Loan Phượng một bên khặc khặc cười một bên đến vải vóc chất đi tìm và vậy cái quần cùng màu sắc vải. Ta cảm thấy đây là ngươi hẳn nhàn rỗi không chuyện gì mà nhiều thêu một ít như vậy hình vẽ. Thêu như vậy hình vẽ vậy phí không nhiều thở nhỏ ở giữa, dẫu sao nó diện tích nhỏ, làm cô gái vợ nhỏ chàng trai phát hiện băng cũng có thể biến thành một loại đẹp, sau này sẽ có rất nhiều người tới may chỗ vá, cái này có thể tạo thành một cái sản nghiệp. Ta có thể thêu không tới. Nếu như nhiều ta nào có thời gian cả ngày lẫn đêm thêu chơi nha. Ngươi có thể tìm người khác thêu nha, ngươi vải không túi may vá, giống như cái này một tấc lớn nhỏ hình vẽ có thể cho 5 phân tiền, loại này hình vẽ không yêu cầu thêu được quá tinh vi, chỉ cần có thể nhìn ra hình vẽ dáng vẻ là được, ta cảm thấy bảo đảm có người làm. À 5 phân tiền vậy ta cho người ta đánh băng muốn bao nhiêu tiền nha. Vạn Phong nổi tiếng ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm không biết chư bát giới chết thế nào không? Chết thế nào? Loan Phượng mặt đau khổ bi bi hỏi. Đần chết. Còn nói ta đần? Loan Phượng nhỏ giọng than phiền. Ngươi có thể lấy nhiều tiền nha, đem thuê người thêu chi phí đánh vào, dê mao không phải ra ở trên thân cựu sao, ngươi thu một mao năm đến hai mao cái này không liền ra sao. Loan Phượng liên tiếp nháy mắt liền mười mấy hạ ánh mắt có người hoa hai mao tiền khâu và sửa lại đinh sao. Khi hí nữ bởi vì đẹp nhưng mà cái gì cũng có thể làm ra, nghe ta không sai được. Vậy cũng dùng hình vẽ gì nha. Vạn Phong thật sâu thở dài một chút, bất đắc dĩ nói các loại đoá hoa. Nhánh cây là cây, gà ngỗng chó, nhà đỉnh núi, cái này không khắp nơi đều là hình vẽ sao? Cùng ta lại cho ngươi bức tranh một ít ngươi chưa từng thấy đủ, trời ạ, ta cũng sắp thành họa sĩ. Tốt lắm, chỗ va chuyện liền nói tới chỗ này, đây là ta vẽ đứa nhỏ quần áo dáng vẻ, ngươi xem. Vạn Phong đem khóa trong túi sách bản vẽ lấy ra ném tới trên giường đất. Hắn cảm giác một trận này công phu tế bào não chết oan hơn mấy triệu. Chương 172, chuyện này rất nghiêm trọng. Thấy Vạn Phong mệt mỏi, Loan Phượng ngượng ngùng hì hì hắc, nhưng vừa nhìn thấy Vạn Phong vẽ ra hình vẽ lập tức phát ra một tiếng thán phục. Hoa, đứa trẻ quần áo lại vậy có nhiều như vậy hình dạng, những thứ này ta cũng không thấy qua. Và lần trước thấy Vạn Phong bức tranh đại nhân quần áo vẽ thảo diễn cảm như nhau. Ngươi nếu là cũng thấy được qua, ta dùng cái gì làm ra vẻ so nha? Xinh đẹp không? Xinh đẹp quá đẹp mắt. Ta vẽ những quần áo này kiểu dáng, đến bắt đầu mùa đông thời điểm ngươi có thể hay không như nhau làm ra 10 kiện trở lên. Loan Phượng mặt lộ vẻ khó khăn, cái này sợ là có 2-3 chục dạng, ta sợ không làm được. không làm được đi tìm sư phụ ngươi, để cho nàng giúp làm, không được nữa ngươi liền được ở hoa hậu tìm hai đứa nhỏ tức phụ giáo đồ. Loan Phượng kỳ quái hỏi tại sao tìm vợ nhỏ không tìm cô nương. Cô nương học được sau đó lập gia đình không đặc biệt dạy không liền sao tức phụ dạy nàng đi nơi đó chạy. Vậy nếu là ly dị rồi đâu? Cái này đặc biệt không phải mang vác sao? Khí được Vạn Phong phất tay áo đi, sau lưng chuyển tới Loan Phượng khặc khặc tiếng cười. Dựa theo hợp đồng, mỗi một cuối tháng một xây muốn kết toán làm tháng hoa hậu xưởng lò ngói giao hàng toàn bộ khoản tiền. Hôm nay là tháng 7-30 số là một xây đặc biệt là hoa hậu xưởng lò ngói tính tiền cuộc sống. Sáng sớm Vạn Phong, Trương Hải và tiểu đội hoa hậu kế toán viên ngồi máy kéo đi tới huyện thành. Kế toán viên xách một con gà trống lớn, Trương Hải khoác một khung trứng gà, Vạn Phong xách một khung rau, rau bao gồm dưa leo, cà chua cùng với hai cái tây qua. Năm 80 tây qua cũng không có về sau tây qua lớn như vậy, nhiều lắm là cũng chỉ 5-6 cân một cái, đen thui tròn vo. Những thứ này đương nhiên là đưa người. Ở Hạ Thu Long dẫn đường hạ, bọn họ đầu tiên thăm hỏi Chu Bình Đức nhà, bị người Chu gia nhiệt tình tiếp đãi. Nhất là Chu lão gia tử kéo Vạn Phong tay không giới hạn tưởng nhớ thơm dưa mùi vị. Thơm dưa là không trông cậy nổi, nhưng là tây qua nơi này lại có hai cái. Gia gia Chu, cái này tây qua cũng là gia gia ta trồng, ngươi nếm thử một chút. Lão Lương Đầu lại giả mạo một lần Vạn Phong gia gia, phỏng đoán Lão Lương Đầu biết có thể vui mừng được quá sức. Lão Lương Đầu tây qua trồng cũng không tệ, đừng xem dưa đầu không lớn nhưng da mỏng nhường xa, vô cùng ngọt. Vạn Phong phụng bồi Chu lão gia tử ăn dưa nói chuyện thiếm, nói cười nhạo. Đem Chu lão gia tử chọc cười được vui vẻ cười to, hơn nữa vẫn cùng Chu Bình Đức vợ tham khảo tức giận người phụ nữ trung niên thẩm mỹ. Năm 80 đàn bà và 30 năm sau người phụ nữ so sánh từ bên ngoài xem tối thiểu chênh lệch 10 tuổi, chủ ý này là vì hoàn cảnh sinh hoạt và lối ăn mặc. Lúc đó nông thôn người phụ nữ bởi vì là tham gia ruộng ở giữa lao động, dầm mưa dại nắng lộ vẻ được phá lệ già yếu, hơn nữa không có gì cao cấp mỹ phẩm và mốt quần áo trang điểm, cho nên so tuổi thật lộ vẻ được già hơn chừng 10 tuổi. Nông thôn người phụ nữ già liền nghiêm trọng hơn. Chu Bình Đức gia đình điều kiện ở lúc ấy mà nói thuộc về nhất lưu sinh sống, vợ hắn ngược lại là không có trải qua nhiều ít dầm mưa dãi nắng, gia bảo dưỡng còn có thể, nhưng lối ăn mặc liền bất nhập lưu, vậy lộ vẻ được giống như đời sau 50 mấy tuổi người phụ nữ như nhau. Vạn Phong chủ yếu chính là và nàng tham khảo bảo dưỡng da và mặc quần áo phối hợp vấn đề, dưỡng da phải có mỹ phẩm dưỡng da, Vạn Phong mang tới lúc ấy trên thị trường cao cấp nhất đắt tiền nhất vậy thật khó mua được lỗ phượng xuân hòa mỹ thêm sạch sẽ. Ở mặc quần áo phối hợp phương diện Vạn Phong cho Chu Bình Đức vợ thiết kế phục trang kiểu dáng cùng với kiểu tóc phối hợp, cũng cam kết đem đưa một bộ để cho nàng thấp nhất trẻ tuổi 10 tuổi trở lên trào lưu phục trang. Chu Bình Đức vợ đang đối với Vạn Phong học thức ngạc nhiên đang lúc cũng bị Vạn Phong dỗ được mở cờ trong bụng. Từ Chu Bình Đức nhà đi ra mọi người chạy thẳng tới một xây công ty chỗ ở, tìm được Chu Bình Đức. Tính tiền phải có lãnh đạo phê chuẩn. Cách hắn chơi không chuyển. Chu Bình Đức cho bọn họ viết một cái giấy, Vạn Phong và kế toán viên đến một xây tài sẽ tính tiền, Trương Hải thì và Chu Bình Đức nói này nói kia kéo gần quan hệ. Hoa hậu xưởng lò ngói là từ số 23 bắt đầu giao hàng, tính tổng cộng đến ngày hôm qua tổng cộng mới đưa 7 ngày vật liệu. Ở nơi này 7 ngày trong thời gian tổng cộng đi một xây đưa tới 2 lượng gạch đỏ 311.000 khối, xi măng miếng ngói 5.000 khối, tích miếng ngói 300 khối. Dựa theo hợp đồng ký định giá. Gạch đỏ mỗi khối 3.8 ly kết toán 1.178 nguyên, xi măng miếng ngói mỗi mảnh 9 điểm kết toán 450 nguyên, cộng thêm tích miếng ngói kết toán 18 nguyên, tổng cộng kết toán 1.646 nguyên. Đây là hoa hậu xưởng lò ngói xê hãng hơn 3 tháng tới đệ nhất bút dáng dấp giống như thu vào. Mặc dù ngày thường cũng có nông thôn gia đình linh linh toái toái mua chút gạch ngói, nhưng cũng chẳng qua là chút chút tiền, theo Vạn Phong biết liền 10 đồng tiền mua bán cũng không có xuất hiện qua. Dựa theo và Hạ Thu Long hiệp ước, mỗi tiêu thụ một khối gạch đỏ Hạ Thu Long đoàn đội lấy được 2 ly chia, mỗi một miếng ngói bọn họ có 3 ly chia. Như vậy Hạ Thu Long đoàn đội ở gạch đỏ trên có 62 nguyên chia, trên ngói có 16 nguyên nhiều chia, tổng cộng là không tới 80 đồng tiền. Kế toán viên đem Hạ Thu Long nên được chia tiền tổng cộng 78 nguyên bắt rác giao cho Hạ Thu Long. Mặc dù tiền không nhiều, các huynh đệ chia xong một người nhiều lắm là cũng chỉ phân cái 10 khối 8 khối, nhưng Hạ Thu Long vẫn là bày tỏ kích động và hưng phấn. Ngắn ngủi 7-8 ngày thời gian là có thể kiếm được 10 đồng tiền, một tháng qua cũng là hơn 30 khối, cái này cùng hắn ban đầu ở dệt in nhuộm nhà máy đi làm tiền lương xong hết rồi. Hơn nữa cái này còn chỉ là cái bắt đầu, xưởng lò ngói còn có lớn nhóm hàng không đưa tới, tháng sau làm nhóm lớn lượng chở hàng đến, Hạ Thu Long tin chắc bọn họ sẽ có hơn nữa khả quan thu vào. Cái đó hai xây tổng giám đốc thế nào? Thanh toán xong đi ra, Vạn Phong chợt nhớ tới cái đó thái độ tồi tệ hai xây lãnh đạo. Hi hi. Dựa theo ngươi ý tưởng, cách mỗi 3 ngày Lưu Hách liền hướng nhà bọn họ lên lao điểm điều liêu, nhà bọn họ đã hưởng thụ một tuần lễ tốt đẹp không khí. Hạ Thu Long nhỏ giọng nói. Nói xong hai người liền phát ra tiếng cười thô bỉ. Lao kế toán viên không biết Vạn Phong và Hạ Thu Long cười cái gì, nụ cười kia nhìn để cho hắn hô hấp đều có điểm không chót lọt, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Năm nay cũng được đi, một xây chúng ta cũng cung ứng không tới, sang năm nếu như lão nhân kia vẫn là cái đó thúi nóng nảy, sẽ để cho nhà hắn ngày ngày hưởng thụ vui vẻ không khí, cho đến hắn muốn chúng ta gạch mới ngưng. Không muốn lấy là làm ăn đều là gió êm sóng lặng, làm ăn trên trận lại là đao quang kiếm ảnh. Có lúc một ít thủ đoạn đặc thù vậy là đặc biệt xuất hiện. Người có tiền khí liền lớn sống lưng cũng chỉ trực, tiêu phối là hiệu ăn dĩ nhiên muốn xuống. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm nhưng không ăn cơm khẳng định cách mạng không được. Vì vậy, một lần lấy làm ăn hợp tác là cờ hiệu yến hội lại bắt đầu. Chu Bình Đức và một C2 cái cao tầng là phe giáp, phe ớt bên này có Vạn Phong, Trương Hải, Lao Kê Toán Viên, Dương Hoành và Hạ Thu Long. Dựa theo tin thời sự và bộ ngoại giao ngôn ngữ chính là ở yến hội thời gian hai bên tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện, đặt thành cặp tay phát triển nhận thức chung, cuối cùng hai bên quan hệ hợp tác thăng cấp là mọi thời tiết chiến lược đồng bạn quan hệ. Những lời này phiên dịch tới ý nghĩa vô cùng đơn giản, chính là hoa hậu xưởng lò ngói có nhiều ít sản phẩm một xây liền muốn bấy nhiêu, hơn nữa bảo đảm không biết thiếu cho một phân tiền. Hết thảy tất cả đều là hoàn mỹ, phe giáp đại biểu đối xanh ý hợp tác vô cùng hài lòng, ám chỉ uống rượu rất tốt. Phe ớt vậy bày tỏ hợp tác đặc biệt hoàn mỹ. Nhưng là sự việc luôn là không có thập toàn thập mỹ, bất kỳ hoàn mỹ dưới bối cảnh đều có không hoàn mỹ tì vết nào. Không hoàn mỹ chính là Dương Hoành hàng này đặc biệt uống nhiều rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng. Chương 173, tất cả đều là thê ơ. Lái xe uống say xe này làm sao con chạy. Ta nói Dương Thúc, không phải ta phê bình ngươi, là một người điều khiển cách xa rượu cồn là cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Ngươi xem ngươi bây giờ, ngươi chạy đến xe đấu bên trong nằm xuống. Ngươi để cho chúng ta làm sao trở về? Vạn Phong lời nói này chính là đàn gãy thai châu, Dương Hoành đã phát ra tiếng ấy, căn bản không nghe gặp. Trương Hải trợn tròn mắt, cái này còn không trở về được. 22 máy kéo khởi động là dùng đong đưa nặng nghề, dĩ nhiên không phải tay vịn máy kéo cái loại đó đong đưa nặng nghề, cũng không phải 28 hình máy kéo đong đưa nặng nghề. Nó đong đưa nặng nghề là một cái dài cần, ở dài cần một đầu hàn liền một vòng tròn, dùng thời điểm dây dưa tới sợi dây quăng, khí lực lớn một người là có thể quăng động. Bình thường hai người quăng. 22 máy kéo là dùng 2100 dầu ma rút động cơ, loại này động cơ duy nhất ưu điểm chính là tốt khởi động, ở mùa hè chỉ cần thông qua ngoại lực có thể qua một cái áp xúc liền không sai biệt lắm có thể đốt lửa khởi động. Vạn Phong để cho Trương Hải và Lao Kê Toán Viên quăng đong đưa nặng nghề, hắn đương nhiên là ngồi trên xe đạp cần ga, không đạp cần ga thế nào lửa. Máy kéo tình trạng vẫn là tương đối khá, Trương Hải và Kế Toán Viên liền lôi một chút động cơ liền nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên phát động. Xe là phát động, nhưng người nào mở nha Trương Hải không hiểu hỏi. Ngươi biết lái sao Vạn Phong hỏi. Ta không biết. Ngươi không biết cũng chỉ có ta để lái. Trương Hải sợ hết hồn ngươi biết lái. Cái này không nói nhảm sao, không cần mở dám mở sao. Các người hai cái ngồi kéo đấu bên trong, đem Dương Hoành tầm trung ở giữa nhìn hắn, đừng dập đầu bể đầu là được. Trương Hải bản thân cũng uống có chút mơ hồ, lúc này đều tỉnh rượu. Này này ngoại xanh, ngươi chắc chắn ngươi biết bậy làm cái này thiết ra hỏa. Không chỉ một cái máy kéo sao, ở hắn lái qua máy kéo bên trong 22 là một đầu nhỏ nhất. Đời trước Vạn Phong tốt nghiệp trung học ở đại đội bên trong mở ra nửa năm đạo dây chuyền, chính là bánh xích thức máy kéo, sau đó lại mở ra nửa năm Đông Phương Đỏ 28, đến khi cả nhà rời hồi Hồng Nhai vẫn còn cho lúc ấy nuôi máy kéo người mở ra 3 năm các loại máy kéo. Cái gì Thượng Hải 50, Trường Xuân 40 cùng với lúc đó tiệm khắc 6211, 7211 hắn cũng lái qua. Một cái 22 máy kéo coi là dám nha. Đừng nói mở, chính là đem máy kéo phá hủy hắn cũng có thể làm ra vẻ trở về. Yên tâm, có mở trong danh đi đủ. Trương Hải nghe vậy cả kinh gì vậy ta cảm thấy vẫn là đi trở về đi tốt hơn. Người đã từng đi lính còn như thế sợ chết cái này làm cho Vạn Phong vạn phần khinh bỉ. Hơn 40 dặm ngươi đi nhà đi phỏng đoán được đi tới trời tối. Xem đem ngươi sợ, ngươi ngồi xong, ngày hôm nay để cho ngươi nhìn ta một chút kỹ thuật. 22 máy kéo nhưng mà so 28 máy kéo tốt mở nhiều, nó mặc dù cũng có hai cái đổi tốc cần, nhưng một cái trong đó là chuyên quản cao thấp tốc, chạy chuyển vận thời điểm chỉ cần đẩy tới tốc độ cao căn bản cũng không cần quản nó, chỉ gạt bỏ một cái khác đổi tốc cần là được, không giống 28 được đồng thời gạt bỏ hai cái đổi tốc cần. Rất nhiều năm không thấy máy qua đồ chơi này ban đầu có chút sinh quen thuộc cái này rất bình thường nha, ngươi nghe Trương Hải sợ thanh âm đều thay đổi, đây không phải là không đụng vào trên tường sao. Từ chậm đến mau đến khi mở ra huyện thành lúc này Vạn Phong cũng chỉ thuần thục, một cước tận cùng cần ga máy kéo một đường chạy như điên. nhưng phải thì phải lại chạy như điên cũng sẽ không đến 25 cây số tốc độ, so hết tốc lực cưỡi xe đạp vậy không mau nhiều ít. 80 cây số lên căn bản là không thấy được mấy chiếc buốc khói xe cộ, chính là nhắm mắt lại mở cũng sẽ không phát sinh xung đột nhau tai nạn. Đinh đinh ầm ầm về đến nhà lúc đã nhanh một chút. Còn chưa tới xưởng lò ngói Trương Hải liền nhảy xuống, chạy đến bên đường à nôn mửa. Nên ai bảo ngươi buổi trưa uống nhiều rượu như vậy, đãi trước rượu liền quát to, ói chết ngươi. Không nghĩ tới Trương Hải ói xong còn thanh tỉnh. Ta xem Dương Hoành buổi chiều là quá sức, nếu không buổi chiều xe này gạch ngươi đưa đi được, xe ngươi lái không tệ. Thời gian đầu tiên Vạn Phong liền bác bỏ Trương Hải đề nghị, hắn cũng không phải là tới lái máy kéo, đồ chơi này đinh đinh ầm dầm đôn cái mông cũng không phải là cái gì làm người ta hưởng thụ chuyện. Nói sau hắn là cố vấn có cố vấn đến tuyến đầu công tác sao. Ai thấy được Gia Cát Lượng chạy đến trên chiến trường đi xung phong sông trận liền. Xưởng lò ngói sản xuất bây giờ cơ hồ toàn bộ chuyển đến chế miếng ngói phương diện, đốt gạch chỉ giữ nguyên mấy cái đốt lò, liền áp chế nước bôi người cũng rút lui xuống không thiếu. Sớm nhất tích trữ miếng ngói và nhóm đầu tiên qua nuôi bảo vệ kỳ miếng ngói bây giờ đã biến thành tiền mặt, lại qua 3 ngày sẽ có qua nuôi bảo vệ kỳ miếng ngói bên ngoài vận. Thừa dịp còn chưa tới thời gian đi làm Trương Hải lại phải phát biểu diễn giảng, toàn bộ xưởng lò ngói chàng trai trai gái lại tụ tập đến che bóng mát địa phương. Xã nhân viên các đồng chí, ngày hôm nay đâu ta phải hướng mọi người báo cáo một chút chúng ta xưởng lò ngói công tác, ngày hôm nay chúng ta nhận được xưởng lò ngói đệ nhất bút thu vào. Bao trừ tiền chuyên trở cùng khác chi tiêu còn dư 1.480 nhiều đồng tiền. Có người dẫn đầu mọi người lệ nóng vỗ tay. Lần này Vạn Phong không vỗ tay, sợ tay đau. Mặc dù tiền không nhiều còn chưa đủ còn vay tiền, nhưng đây là một cái quang minh bắt đầu, nó giống như sáng sớm 7-8 giờ năng lượng mặt trời mang đến cho chúng ta hy vọng. Cứ việc Trương Hải tài văn chương không tệ nhưng Vạn Phong nhưng nghe không nổi nữa, Trương Hải nhất định là lấy là mình đang làm chính phủ công tác báo cáo. Vạn Phong nhàm chán khắp nơi quay đầu. Lại ngoài ý muốn phát hiện một cái hiện tượng. Trời ạ, làm sao những thứ này nữ xã nhân viên người một cái thêu băng bó tử, tất cả đều bận rộn thêu. Cái này thêu còn có thể nghe lãnh đạo phát biểu sao, đây là nghiêm trọng không tổ chức không kỷ luật, mắt không lãnh đạo, cái vấn đề này nhất định phải liền uốn nắn. Vạn Phong lặng lẽ góp chi tiền đến lương Vạn Nhị tiểu di tử Thu Ngọc bên người thêu đồ cưới nha, đối với ngươi tới nói có đúng hay không sớm điểm. Thu Ngọc năm nay thật giống như mới 17, 17 liền chuẩn bị đem mình đối phó đi ra ngoài. Đây cũng quá để mắt đi. Thu Ngọc trong tay kim run một cái, thiếu chút nữa ghim tay mình. Đi đi, đừng quấy rối, ngươi thật tốt xem đây là đồ cưới sao. Thu Ngọc thêu băng bó tử lên là một khối màu xanh bố trí, vậy bố trí Vạn Phong liếc mắt liền nhìn ra là mình từ dệt in nhuộm nhà máy mua được vải vóc. Xanh bao lên đồ đầy một tấc lớn nhỏ vuông hình vẽ, có chừng hơn 10 cái đồ án dáng vẻ, đều là chút hoa hoa thảo thảo. Vạn Phong một chút liền nhìn ra đây là cho Loan Phượng thêu quần áo băng. Không nghĩ tới Loan Phượng Hổ này nàng thời gian ngắn như vậy liền cổ võ ra nhiều người như vậy là nàng chế biến băng. Cho Loan Phượng thê ơ. Thu Ngọc vô cùng kỳ quái, ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết, ta ra chủ ý ta dĩ nhiên biết. Thêu một cái này tiểu đồ án thủ công bao nhiêu tiền? 4 phân tiền, ta cái này một băng bó tử có thể thêu 12 cái hình vẽ thêu hoàn có thể được lợi 5 mao tiền. Chơi ạ, lòng đàn bà đen hơn, Vạn Phong nói cho Loan Phượng thủ công phí có thể cho 5 phân tiền một mảnh. Loan Phượng lại lòng dạ ác độc lại tiết kiệm một phân tiền. Vạn Phong nhìn lướt qua, cái này một mảnh có chừng mười mấy người phụ nữ cũng đang vùi đầu thêu, lần này chỉ là có thể thêu ra trên 100 mảnh băng, chẳng qua là hình vẽ này đơn điệu một chút. Tối nay được cho Loan Phượng bức tranh chút công nghệ cao đồ án, bức tranh chút bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy hình vẽ. Ví dụ như xe hơi, du thuyền, máy bay, đại pháo, lá lương thần, da da tôm. Chỉ là lá lương thần là có thể vẽ ra mấy chục chủng loại. Bảo đảm xem được bọn họ sửng sốt một chút. Chương 174, ngươi là ta ta cũng là ta. Trương Hải diễn giảng kết thúc, hắn làm cái này diễn giảng mục đích chính là công bố trí một ít hóa đơn khích lệ một chút tinh thần. Tranh thủ làm được hóa đơn trong suốt để cho xã nhân viên trong lòng không có vướng mắc tốt một lòng một dạ công tác. Có thể thấy được Trương Hải đúng là muốn mang người hoa hậu được sống cuộc sống tốt. Cái xã viên bắt đầu lên công sau đó, Trương Hải và kế toán viên đi tới Vạn Phong trước mặt. Ta quyết định thừa dịp hiện ở trong tay còn có chút tiền đem lò gạch và miếng ngói nhà máy quy mô mở rộng. Đề nghị này Vạn Phong không có bày tỏ dị nghị, có một xây cái này dựa vào xưởng lò ngói quy mô lại khuyết trương lớn gấp 2 cũng không lo sản phẩm tiêu thụ, có loại này có lợi điều kiện dĩ nhiên muốn mở rộng kích thước sản xuất. Vậy ngươi muốn khuyết trương bao lớn? Đợi cái này một lò gạch ra lò, ta muốn lại khuyết trương ra 6 lỗ lò, ta tính một chút, chúng ta bản thân có gạch nhiều lắm là một tháng liền có thể xây dựng thêm xong cũng đưa vào sản xuất. Vạn Phong gật đầu. Miếng ngói nhà máy sản xuất phân xưởng lại mở rộng một lần, thấp nhất thỏa mãn một ngày 1.200 mảnh quy mô, còn như phơi nắng trận cái này một mảnh quảng trường chúng ta có thể cũng đạt được lều, bên trong dùng cao thấp mấy tầng giá sắt tới dùng cho miếng ngói dưỡng thành, ngươi thấy thế nào? Lần này Vạn Phong đối với Trương Hải nhìn với cặp mắt khác xưa, có tiến bộ cũng biết động đầu óc. Thật ra thì ngày hôm qua Tiếu Đức Tường lúc tới Vạn Phong liền muốn qua cái vấn đề này, nhưng là suy nghĩ một chút dùng thiết hạn chế cái giá tạo giá quá cao cũng không có nói. Không nghĩ tới Trương Hải cũng nghĩ đến phía trên này tới. Nhưng là giá sắt chi phí nhưng mà không thấp nha. Ta biết, chúng ta có thể trước làm một số, sau đó một mảnh thay đổi, từ từ không được sao. Rất tốt Vạn Phong chỉ nói hai chữ. Cùng lò gạch gạch đi ra ta lập tức động thủ bắt đầu làm việc. Trương Hải lại bắt đầu vội vàng chân đánh sau hót múc, nhưng Vạn Phong nhưng không có chuyện làm. Đột nhiên bây giờ, Vạn Phong không biết mình nên làm gì. Bán cá bây giờ là cấm câu cá kỳ, đó là Argentina cầu tình không vui, thơm dưa hạ sao. Lão lương đầu mặc dù trồng điểm tây qua, nhưng đó là giữ lại mình ăn căn bản không nhiều ít. Đi bán cả gem. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi, một ngón tay bán đồ chơi kia một ngày hai khối nhiều lời đơn thuần lãng phí thời gian. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Vạn Phong trừ cho Loan Phượng vẽ chút bức tranh dạng bên ngoài cơ hồ thuộc về không có chuyện làm tình cảnh. Duy nhất tin tức tốt là hắn lợi dụng mấy ngày này có thời gian đem mình kỹ thuật bơi lội nâng cao đến bơi hết giai đoạn, lại cũng không phải một cái tư thế chó chạy. Tháng 8 số 7 liền lập thu, một lập thu nước sông lập tức thì trở nên lạnh, cho nên hắn mấy ngày nay rất thời gian dài cũng ngâm dưới nước, tranh thủ ở lập thu trước nâng cao mình kỹ thuật bơi lội. Loan Phượng mua bán ngược lại là từng bước đang phát triển, từ nát vụn băng đột nhiên bây giờ biến thành các loại xinh đẹp hình vẽ sau đó, phục trang đơn điệu mọi người phát hiện băng cũng có thể biến thành xinh đẹp điểm sáng sau đó, nàng mỗi ngày bổ các loại băng lại thành nàng một ngày chủ yếu thu vào. Một mao 5 đến 2 mao tiền là có thể để cho một kiện cũ quần áo đổi thành mới hào quang, hơn nữa lập thu sau liền bắt đầu thêm quần áo, vì vậy hoa hậu gia đình các phụ nữ lục tung đem rất nhiều cũ quần áo cũng tìm được đưa đến Loan Phượng nơi này tiến hành lại thêm công. Hơn nữa khuynh hướng này rất nhanh liền bắt đầu lan tràn khắp nơi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền lan tràn toàn bộ đại đội tương uy. Thậm chí có chút xấu xa được muốn lên trời người phụ nữ không phải lỗ thủng cũng phải may cái trên đồ án đi, ví dụ như ống tay áo may đối với cây nhỏ, cổ áo may đối với hoa nhỏ, trước ngực may cái lớn hoa. Vạn Phong một lần nữa bị các cô gái theo đuổi xinh đẹp tinh thần đánh bại, lòng nói các người sẽ không tự mình ở nhà thêu nha hoa cái này uổng tiền thật là đần chết. Dĩ nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn, nói ra vậy thì ngu ngốc. Loan Phượng nhà bây giờ môn đình như thành phố, các đội cô nương tức phụ cũng đạt tới đầy không mở cửa trình độ. Nữ nhân nhiều người đàn ông tự nhiên cũng chỉ tới tham gia náo nhiệt, rất nhiều chàng trai cũng ồn ào lên theo, bọn họ cũng phải đang đuổi mốt, ở trên người mình làm điểm ký hiệu. Đánh từ Hàn Văn Hải và Lý Lão Ngũ ở cái mũ của mình ở giữa lấy cái da da tôm và lá lương thần sau đó, ngươi xem toàn tương uy đội nón chàng trai cơ hồ đều đưa một mao năm cho Loan Phượng, đem cái mũ của mình làm được đủ mọi màu sắc. Có ý tứ nhất là một cái chàng trai lại đang mình nón xanh lên và cái con rùa đen hình vẽ. Vạn Phong đuổi theo cái này chàng trai khen hắn ý tưởng có sáng ý đuổi theo hơn 100m. Mệt chết đi được. Loan Phượng ngửa mặt hướng lên trời nhìn bầu trời đêm sâu kín than thở. Ta cũng mệt mỏi. Vạn Phong vậy than thở. Ngươi cái này hai ngày rỗi danh được du du, đông du tây đi dạo, ngươi mệt mỏi cái rắm. Ngươi ở ta sau lưng nằm hồi lâu, ngươi bây giờ có hơn 100kg liền đi ngươi nói ta có mệt hay không đứng lên. Ha ha ha, cũng không. Vạn Phong nghiêng người đem sau lưng beo Loan Phượng lật tiếp. Người phụ nữ thì là không thể vào cho điểm mặt mày vui vẻ, rõ ràng nói xong rồi hắn nằm ở trên bờ cắt để cho nàng nằm một phút, có thể cái này đặc biệt cũng nằm hơn 10 phút lại vẫn không đi xuống. Vạn Phong ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên bờ cát, dự định xuyến thở hổn hển, không muốn Loan Phượng lại nghiêng người lại nằm sấp hắn trên ngực. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cách ta xa một chút được không? Người ta yêu cũng ba không được dính chung một chỗ, ngươi quái thai này còn đẩy ra phía ngoài. Lao dính chung một chỗ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đoán một chút ta ngày hôm nay vá nhiều ít băng Loan Phượng đem đầu tựa vào Vạn Phong trên ngực hỏi. Cái này đi đâu mà đoán đi, ta cũng không phải là coi bói. Ta ngày hôm nay may đi ra ngoài 123 cái băng. Vạn Phong sợ hết hồn, trời ạ nhiều như vậy, khâu vá sửa lại đinh như thế có tiền đồ. Mỗi một băng liền giữ một mao năm coi là, cái này 123 cái băng vậy sắp có 20 nguyên, trừ mỗi một chỗ vá các loại chi phí Loan Phượng thấp nhất vậy kiếm hơn 10 đồng tiền, cái này cũng mau gặp phải hắn dùng xe ngựa bán dưa. Ta ngày hôm nay kiếm 15 khối nhiều. Loan Phượng không nhịn được nhỏ giọng đắc ý nói, nóng rừng rực hơi thở phun được Vạn Phong ngứa một chút. Nhiều như vậy nhà cái này còn vượt qua Vạn Phong dự trù. Ta ngày hôm nay còn nhìn không chung làm hai cái quần đây. Vá hơn 100 cái băng còn làm hai cái quần các nàng này đây là cùng ai liều mạng đâu. cộng thêm mấy ngày trước may tiêu chuẩn nhất định tiền, ta đã đem máy may tiền kiếm về còn có còn dư lại, buổi tối đi ra ta sợ rất liền không mang trên người, chờ ngày mai cho ngươi. Rốt cuộc có tiến bộ, biết tiền giấu ở trong túi còn biết hết, đây là một đáng vui hiện tượng. Nói nhiều tiền sao thương cảm tình, cái gì ngươi ta, ta là ta, ngươi vậy vẫn là ta. Loan Phượng đầu tiên bày tỏ đồng ý, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút không đúng nha, dùng quả đấm ở Vạn Phong trên mình gõ người xấu, cái gì gọi là của ngươi, ta cũng là ngươi. Sớm muộn gì ngươi cũng không là của ta sao, chẳng lẽ ngươi không đồng ý ai nha, vậy ta có thể được cân nhắc một chút hai chúng ta quan hệ. Loan Phượng ha 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 cười, lúc nào ngươi đã có nói đối phó, và ngươi chung một chỗ thật vui vẻ, ngươi tổng có một ít ngoài dự đoán của mọi người nói nô ra, để cho người mới liêu không đặt tới. Người sống cả đời vốn nên vui vẻ là vốn, rất vui vẻ qua cả đời. Đáng tiếc trên thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có đều là vui sướng. Lúc này tiếp theo Vạn Phong đột nhiên nói ra một câu để cho Loan Phượng từ thiên đường hết tới địa ngục nói. Chương 175, đầu óc người đơn giản đáng lấy được hạnh phúc. Loan Phượng, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như sang năm ngày đông ta hồi Hắc Long Giang, ngươi làm thế nào? Loan Phượng tựa hồ ngẩn, hồi lâu không nói gì, Vạn Phong cảm giác nàng thân thể bắt đầu trở nên cứng rắn đổi lạnh, liền không khí chung quanh thật giống như cũng đổi được lạnh bớt. Đây là muốn hy sinh khúc nhạc dạo sao? Yên lặng hồi lâu mới truyền tới Loan Phượng can thiệp thanh âm sẽ ném sao? Vạn Phong vừa nói như vậy hiển nhiên Loan Phượng vậy ý thức được cái vấn đề này. Ta hộ khẩu cũng không ở nơi này, thật ra thì ta bây giờ không thuộc về nơi này, ta là nhất định sẽ đi. Loan Phượng thân thể kéo dài lạnh cả người tựa hồ còn có hơi run run, vậy vậy ta làm thế nào? Ngươi lại tìm một cái thôi, nói không chừng còn có thể tìm được so ta tốt. Vạn Phong vốn là một câu đùa giỡn nói như vậy, nhưng không nghĩ tới là Loan Phượng đột nhiên ngồi dậy họ Vạn, ngươi lặp lại lần nữa. Vạn Phong sững sờ, trời ạ, phản ứng lớn như vậy. Nếu như Loan Phượng nói hắn bại hoại người xấu hoặc là khốn kiếp đây chẳng qua là thuộc về đả tình mạ tiếu phạm vi, nhưng là họ Vạn cái này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Vạn Phong ý thức được vấn đề nghiêm trọng, ngồi dậy nhẹ nhàng đụng đụng Loan Phượng cánh tay tức giận. Đừng đụng ta, Loan Phượng thân thể lắc một cái. Tiếp theo, ý ý ý theo, ý ý ý theo. Vạn Phong hết ý kiến. Ngươi khóc gì nha, lão tử lại không nói vứt bỏ ngươi, nói sau ngươi từng cái một y y y theo, chỉ sợ ngươi chỉnh ra cái hai cũng được nha. Một cái kéo qua Loan Phượng thân thể. Khốn kiếp, bại hoại, đừng đụng ta, đừng hả, à hả hả. Hai phút sau, Loan Phượng dùng sức bóp Vạn Phong bại hoại, ngươi muốn chết ngộp ta nha, xong rồi, mặt ta đều bị liếm loẹ loẹt. Không phải điểm chân châu xương sao, ngày mai cho ngươi mua một chai. Hai bình, không không không, ba bình. Tốt, ta cho ngươi mua năm bình. Loan Phượng xoay mặt liền phá thế mỉm cười lần nữa nằm ở Vạn Phong trên mình nói chắc chắn. Dĩ nhiên định đoạt, cái này cũng không phải là dô đứa nhỏ. Khanh khách, bây giờ ngươi phải nói một chút ta làm thế nào. Ngươi không có tim không có phổi chỉ như vậy tốt, bên này trên mặt còn có nước mắt bên kia đã nét mặt tươi cười như sải. Có cái gì làm thế nào, cùng ta đi hoặc là ở nơi này chờ ta. Cùng ngươi đi đâu vậy? Cùng ta đi Hắc Long Giang thôi, ở nhà ta trước. À, giống như ngươi bà ngoại như vậy làm con dâu nuôi từ nhỏ vậy ta cũng không làm. Làm con dâu nuôi từ nhỏ thế nào, không tốt sao, đến lúc đó ta nuôi hơn 10 con heo, 30 con gà cộng thêm mười mấy con vịt và con ngỗng lớn, ngươi liền phụ trách nuôi chúng một năm thu vào cũng không thiếu. Thứ may ta thấy được qua con dâu nuôi từ nhỏ, nếu không còn không bị các người làm nô lệ sai khiến nha, không đi. Lấy Loan Phượng tính tình cho người khác làm con dâu nuôi từ nhỏ vậy có khả năng thật đúng là không lớn, Vạn Phong cũng chính là chỉ đùa một chút. Không cùng ta đi ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này chờ ta. Loan Phượng ánh mắt ở trong bóng đêm lóe ánh sáng, vậy ngươi còn trở lại không, ngươi nếu là không trở lại ta không phải chờ không. Ta nói để cho bọn ngươi chính là nói ta khẳng định trở lại, 5 năm đi, đến 8-6-8-7 cái này 2 năm ta 100% sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi 21, ta 19, kết hôn lập gia đình vừa vặn. Cái vấn đề này Vạn Phong vốn là không muốn nói, nhưng là không nói còn không được, phải cùng Loan Phượng nói rõ. Bây giờ hai người cảm tình vẫn còn có thể khống chế thời kỳ, cũng không có cái gì thề non hẹn biển, bà mai làm mối, trừ hôn hôn bên ngoài cũng không có những thứ khác tiếp xúc thân mật, chân thực không được có thể chia tay liền, nhiều lắm là cũng chỉ khó chịu mấy ngày. Nhưng là đến lúc ngày mai đến như keo như sơn trình độ nói sau vậy đối với hai người tổn thương có thể to lắm. Không đi không được sao? Không được, ta trở về có phải học đồ, cái này quan hệ đến tương lai ta sự nghiệp, ở chỗ này ta không học được. Còn như trở về phải học cái gì Loan Phượng không có hỏi, Vạn Phong cũng không có giải thích. Vậy ngươi nếu là không trở lại đâu, Loan Phượng giọng có chút trầm thấp. Ta không phải nói ta nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi nếu như cùng ta, ta ổn định không chịu ngươi, nếu không phải trở lại thiên đánh. Loan Phượng một tay bịt Vạn Phong miệng không cho phép thề, ngươi có trở về hay không tới cũng không nên phát thề, ngươi có trở về hay không tới ta cũng chờ ngươi, nhưng ta chỉ chờ 5 năm, 5 năm khốn kiếp ngươi nếu là không trở lại ta liền cho người khác. Vạn Phong thân thể đang run rẩy, nín không phát ra tiếng cười. Bại hoại, ngươi cười cái gì ta để cho ngươi cười, không cho cười. Trời ạ, ngươi không để cho lão tử cười ngươi kéo kẹt lão tử làm gì bố đây còn có thể không cười. Ba nháo hai gây hai người lại không thanh âm, lại bắt đầu tính miệng. Loan Phượng ngôi rốt cuộc không lưu loát, ít nhất không phải gặm móng heo dáng điệu, hơn nữa còn học được chủ động đáp lại. Trẻ con dễ dạy. Vậy nếu là ngươi đi sau này ta nhớ ngươi làm thế nào. Loan Phượng lầm bầm lầu bầu nói, đưa tay đến Vạn Phong trong quần áo sờ Vạn Phong ba sườn sương sườn. Ta cũng nghĩ xong, đến lúc đó lưu lại cho ngươi 100 tấm các loại hình dáng tấm ảnh, có điểm sang u, ở giữa có 2 tấm nhưng mà mông trần, hì 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 hì. Bại hoại, chán ghét người là không ai hiếm ngươi mông trần. Thật không lạ gì rất trắng. Hoa Loan Phượng cố ý làm dáng nôn mửa. Trở về ta sẽ thường xuyên viết thơ cho ngươi, chân thực suy nghĩ ta sẽ hồi đến thăm ngươi, không sẽ trở ngại điểm thời gian và tốn chút lộ phí sao, cái này đều không phải là chuyện. Loan Phượng tính cách chính là cái loại đó tùy tiện tính cách. Cái gì phiền não chỉ cần để lên 5 phút sẽ không biết bị ném tới cái nào sừng xó xình đi. Cái này không một chuyển mặt sung sướng liền trở về mặt nàng lên, gối Vạn Phong bụng để cho Vạn Phong cùng nàng đếm sao chơi. Đây không phải là xả đạn sao, ánh mắt mệt mỏi mù vậy đếm không hết sở nha. Vạn Phong vô cùng dứt khoát hủy bỏ Loan Phượng đề án. Vậy ca hát nghe thôi, ngươi cũng thời gian rất dài không ca hát cho ta nghe. Vạn Phong đưa tay đặt ở Loan Phượng trên đầu không lên cơn sốt nha làm sao liền nói bậy nói bạ đâu. Loan Phượng khanh khách cười để cho ngươi ca hát và nói bậy nói bạ có quan hệ thế nào. Cái này cả buổi tối ca hát chính là không đem quỷ khai ra nếu là ai nghe gặp cũng biết đem chúng ta làm quỷ. Đi ngươi. Bắt đầu từ ngày mai không cho phép liều mạng như vậy số mệnh, đừng mệt là thân thể, nhất là phải chú ý ánh mắt, ta cũng không thích nữ nhân mang mắt kính. Hư ngày nào ta liền làm một mắt kiếng mang đeo cho ngươi xem. Ai, ngươi người này sao tốt dựa vào nói không phân chia đâu ta đây chính là vì ngươi tốt, thôi. Coi như đối với lửa đánh đàn, thương ngươi cũng không cảm kích. Ngươi mới là lửa đây. Chúng ta cần phải trở về, bây giờ phỏng đoán cũng sắp 10 giờ, mẹ ngươi ở nhà nhất định phải thường lo lắng ngươi. Đợi một hồi nữa, đợi một hồi nữa. Nếu ngươi muốn đợi một hồi nữa vậy thì nói chút tránh sự mà đi, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên mang 2 tên học trò, tỉnh đến lúc đó không giúp được. Loan Phượng nghiêm túc suy xét một hồi. Mang ai đó? Ngươi xem ta Tiểu Di và Giang Tuyết như thế nào. Vạn Phong đang kiến nghị bên trong mang hàng lậu. Đặc biệt chọn mình thân thích đi vào trong cửa ải. Ngươi cái này có tính hay không là vì tư lợi nha các nàng cũng đều là ngươi thân thích. Thân thích thế nào, chưa từng nghe qua câu kia cổ thoại sao, cử hiền bất tị thân. Vạn Phong bảo tương trang nghiêm cả người tản mát ra tầng một trang nghiêm hơi thở. Nói sau các nàng có thể còn chưa kết hôn, đây chính là ngươi nói không thể dạy cho không kết hôn người. Loan Phượng trí nhớ có tiến bộ nha, cái này cũng có thể nhớ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, đối với hạnh phúc tương lai ước mơ. Vạn Phong cầm ra am hiểu chơi xấu thủ đoạn ta khi nào nói qua. Loan Phượng giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình gõ trống kêu người chơi xấu. Đây coi là cái gì chơi xấu, ta là người hết sức kỳ tài. Giang Tuyết năm nay ngày đông thì trở thành ta tiểu cứu mẫu liền nàng không chạy khỏi, mà ta tiểu di tương lai nhất định sẽ ở lại hoa hậu, còn có một chút nàng ít nhất sẽ đạp máy may nha. Dựa theo hoa hậu trước mắt phát triển khuynh hướng không dùng được 2 năm hoa hậu liền sẽ biến thành thế hệ này nhất dư thôn, đầu nước vào cô nương mới sẽ đem mình đúng vùng khác đi. Ta làm sao không biết ngươi tiểu di sẽ đạp máy may. Ngày mai ngươi đem nàng kêu đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần đầu không phải trục xe, ai tới máy may lên đạp mấy cái cũng có thể học. Hiện học nha. Ha ha ha. Tiểu di nha, vì ngươi có thể không bị dầm mưa dãi nắng bưng bít cái mặt trắng tương lai gả người nhà tốt, ngoại xanh nhưng mà tận lực. Nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, còn như ngươi có thể hay không học liền xem mình, ngươi nếu là đầu so người Phi Châu còn đần cũng đừng trách ta. Vậy nàng bây giờ tới không trễ mãi nhỏ trong đội làm việc sao? Vạn Phong đưa tay ở Loan Phượng trên đầu vỗ một cái ta thật giống đem đầu ngươi gỡ ra xem bên trong rốt cuộc đều là do cái gì tạo thành, ban ngày nàng ở trong đội làm việc, sau bữa cơm chiều đến nhà ngươi đi làm việc, cái này không hay không trễ lại sao, nếu như không đủ nhân viên ngươi còn có thể tìm lại mấy cái. Ngươi có thể chi tiền tiền công, tạm thời trước một cái công cho 2 mao tiền đi. Từ hơn 7 giờ tối đến 10 điểm, 3 tiếng được lợi 2 mao tiền rất khả quan. Loan Phượng gật đầu bày tỏ đồng ý, nàng mấy ngày nay khâu vá sửa lại đinh thêm may giang giang kiếm không sai biệt lắm có 50 đồng tiền, cũng coi là tiểu phú bà 2 đồng tiền tiền công trả nổi. Nhưng mà cho dù có người hỗ trợ cũng không có máy may nha, một chiếc máy may hẳn không đủ dùng. cái này không thành vấn đề, ngươi phụ trách cắt để cho người khác may, như vậy không phải tiết kiệm ra thời gian sao, còn như máy may, cùng ta hỏi một chút Hạ Tẩu xem nàng có thể hay không ở trong huyện lấy được phiếu, nếu là lấy được phiếu mua một máy không thì xong rồi sao. Nói tới chỗ này Vạn Phong chợt nhớ tới Triệu Nhạc nói khoác Hắc Thị bên trong cái gì phiếu đều có hay không máy may phiếu nha. Hạ Tẩu là ai vậy? Loan Phượng tiếp theo liền hỏi một câu. Nói ngươi vậy không nhận biết. Không được, phải nói một chút nàng là ai. Vạn Phong hết ý kiến, xem ra sau này bất kể là người vẫn là động vật, chỉ cần là mẹ có phải hay không cũng được hướng Loan Phượng báo cáo một chút nha. Vạn Phong chợt ngồi dậy đem Loan Phượng sợ hết hồn làm gì, hù ta giật mình. Ta nhớ ra rồi. Nhớ tới gì? Hạ Tẩu là Hạ Thu Long Hạ Ca lão bà, bây giờ bệnh nghỉ ở nhà không có chuyện gì liền. Hai ngày trước cùng ta nói phải đến ngươi nơi này giúp làm quần áo, ta lúc ấy nói cách huyện thành quá xa nàng chạy tới chạy lui không tiện sẽ để cho nàng chờ chúng ta quần áo làm xong để cho nàng ở bên trong huyện thành bán. Bây giờ ta nhớ ra rồi, chúng ta bây giờ có thể làm ra một ít quần áo để cho nàng ở bên trong huyện thành bán. Chúng ta nông thôn bán quần áo bây giờ là mùa hế hàng cơ bản không người mua, nhưng trong thành coi như là mùa hế hàng vậy so nông thôn có thể bán đi, cho nên để cho Hạ Tẩu ở trong thành cho chúng ta bán. Như vậy chúng ta cũng không cần làm quần áo cùng ngày đông bán, không phải hai không làm trễ lại sao? Loan Phượng lập tức liền đem Hạ Tẩu là ai quên, vậy đi theo hưng phấn. Vậy chúng ta trước làm cái gì đây? Cái này ta nghĩ xong, liền làm quần và đứa nhỏ phục trang, quần bất luận cắt vẫn là chế biến cũng so quần áo đơn giản nhanh chóng, cùng quần áo so sánh giống nhau thời gian có thể làm nhiều ra không thiếu cái. Tháng 9 số 1 trường học liền đi học, điều kiện tốt gia đình nói không chừng sẽ cho đứa nhỏ mua bộ đồ mới nhập học. Ta dự chủ những thứ này trong thành học sinh mới có thể có một cái không nhỏ thị trường, cho nên trước hết làm cái này khác biệt, làm không tới cắt để cho sư phụ ngươi giúp làm. Ngươi thật thông minh. Loan Phượng chút nào không keo kiệt đối với Vạn Phong tiến hành ca ngợi. Có ngươi cái đần như vậy bạn gái, ta không thông minh một chút ta nhà đem ngày tới còn có thể đặc biệt qua sao. Loan Phượng cười hắc hắc liền hai tiếng cũng không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì, có tốt mấy phút không có một chút động tĩnh. Ngủ. Ừ. Ta nói ngươi ngủ. Không có, ta đang suy nghĩ tương lai chúng ta kết hôn thời điểm sẽ là hình dáng gì. Chơi ạ, đầu này, bây giờ đã nghĩ đến 3 số 0 số 0 số 05 đi. Hình dáng gì đương nhiên là tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, tự chúng ta xây một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ, thiết kế mấy chục gian phòng, ta yêu ở đó một phòng ở nơi kia phòng ở, trong nhà chỉ hai chúng ta thời điểm có thể không mặc quần áo, cái mông trần ở trong phòng đi tới đi lui suy nghĩ một chút liền đặc biệt ngư bút. Ha ha ha. Mông trần đi có cái gì ngư bút phải đi một mình ngươi ở trong phòng đi, ta mới không cùng ngươi đến đây. Đừng đánh trống lãng, chúng ta sẽ có tivi, mỗi một trong phòng cũng thả một máy tivi, trong phòng khách thả một cái tivi tường, còn có máy vi tính. Tivi tường là cái gì? Loan Phượng lại đem Vạn Phong nói cắt đứt, máy truyền hình nàng nghe Vạn Phong nói qua, nhưng tivi tường đồ chơi này thật giống như người xấu không nói qua. Liên là rất nhiều máy truyền hình tổ hợp chung một chỗ có toàn bộ vách tường lớn như vậy, chúng ta liền ở nhà xem phim. Vậy máy vi tính vậy là cái gì? Loan Phượng muốn biết vọng vô cùng mãnh liệt, bắt đầu đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng. Máy vi tính liền cùng tivi không sai biệt lắm là lên xem nội dung. Máy vi tính cũng có tivi tưởng lớn sao? Không có, máy vi tính tương đối nhỏ, cũng lớn như vậy đi. Vạn Phong dùng bản lĩnh khoa tay múa chân một cái 50 tấc anh chừng lớn nhỏ hình dáng. Nếu nó nhỏ như vậy, chúng ta có tivi tưởng còn muốn máy vi tính làm gì? Máy vi tính đương nhiên là có máy vi tính tác dụng. Đó là giữ lại xem tình yêu mảng lớn dùng. Lúc nói lời này Vạn Phong trong mắt có ước mơ hào quang tràn ra. Cứ việc đời trước hắn là một nông dân, nhưng vậy tái máy điện giật não, nhi tử một máy đào thải máy vi tính là được hắn đồ chơi. Ở hắn bày hiểu rõ liền máy vi tính vì vật gì lúc này lại kinh ngạc phát hiện máy vi tính một cái ẩn nút cặp tài liệu bên trong có N bộ nước Nhật tình yêu mảnh, hiển nhiên đây là nhi tử quên loại bỏ lưu lại. Lúc ấy hắn nhưng mà lửa giận bốc ba trượng, thằng nhóc con lại dùng máy vi tính xem cái này. Nếu như không phải là nhi tử ở tỉnh thành cách khá xa nói không chừng hắn một cái lỗ thai to quang liền tính đi qua. Mặc dù giận quá chừng, nhưng không thể không nói vậy tình yêu mảnh vẫn là rất đẹp mắt, hì 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 hì. Chẳng lẽ trong tivi không thể xem tình yêu mảng lớn sao? Không thể, cái loại đó phim trong tivi là không để cho thả. Trong tivi nếu là thả ra như vậy phim vậy không lộn xộn sao? Dạng gì tình yêu mảnh trong tivi không thể thả? Cô gái này chỉ chút này tật xấu. Vấn đề gì cần phải hỏi ra cái gà ngông cho tới. Vạn Phong đem Loan Phượng lỗ thai kéo tới đây thả vào trong miệng, như vậy như vậy như vậy như vậy. Lưu manh Loan Phượng vẫy tay ở Vạn Phong trên mình chợt vỗ đỏ mặt cũng nướng người. Quay xong hỏi sau đó thì sao? Chúng ta còn biết có hai chiếc xe nhỏ, lái một chiếc phía sau kéo một chiếc. Tại sao phải phía sau kéo một chiếc Loan Phượng nghi ngờ, xe nhỏ không là dùng để lái sao, cái này kéo một chiếc coi là chuyện gì xảy ra. Vậy không lộ vẻ được chúng ta có tiền không, thu nhập nhiều. Loan Phượng cười được cả người như nhún ra một bên cười vừa nói thua thiệt ngươi nghĩ ra được, cái này lại cái gì có thể như bút còn không phải là nhà mình tiền bị tội, nhất định chính là đứa ngốc. Cái này lời không sai, đời sau như vậy đứa ngốc có thể nhiều đi, đầy phố đều là. Nhưng mà ta có nhiều đồ như vậy cũng không được nha, liền hai ta cái này bao lệnh thanh nha, chủ yếu nhất chúng ta hẳn muốn đứa trẻ. Dĩ nhiên, đứa trẻ là không thể thiếu được, một cái trong nhà thiếu người làm sao có thể phải. Ta cảm thấy chúng ta tối thiểu được có 18 đứa bé. Dì Loan Phượng trách mắng ngồi dậy, nổi giận đùng đùng hét khốn kiếp, ngươi lấy là ta là heo nha. Vạn Phong cũng không nói chuyện nằm ở trên bờ cắt ha ha cười, vì vậy Loan Phượng túi đầu ở trước ngực hắn rắc rắc chính là một hớp. Vạn Phong ngao một tiếng ngồi dậy bà tám, ngươi loài chó nha, trời ạ, phỏng đoán thịt bị cắn xuống một khối, chớ chạy, xem ta không đánh nát ngươi cái mông. Loan Phượng vừa cười chạy về phía đê bờ, chạy được còn nhanh hơn thỏ. Chương 177 Mâu thuẫn đột nhiên liền xuất hiện. Có mục tiêu Vạn Phong sinh hoạt lập tức liền lu bù lên, thanh nhàn cuộc sống tuyên bố kết thúc. Năm 1980 ngày 7 tháng 8, thứ năm, lập thu. Vạn Phong từ đầu đến cuối không hiểu rõ, tại sao lập sau thu thời tiết và phục thiên thời tiết có rõ rệt biến hóa, ví dụ như sáng sớm, lập thu thứ một buổi sáng sớm là có thể rõ ràng cảm nhận được và phục thiên hừng đông khác biệt, vậy một phần lạnh lẽo. Lập thu sáng sớm là thêm một loại tí ti dùng mình. Nước sông cũng ở đây một đêm bây giờ có một loại thấu xương lạnh. Sáng sớm ngồi ở trang bị đầy đủ gạch máy kéo kéo đấu lên, đã có thể rõ ràng cảm giác phần kia dần dần đánh tới hơi thở lạnh như băng. Đến huyện thành, Vạn Phong ở thứ 200 hàng trước cửa xuống xe, sau đó một đường hướng đông vòng qua trấn đông thị trường đi tới vậy cái cổ xưa ngõ hẻm. Mỗi thứ 3-4-6 nơi này chính là huyện Hồng Nhai Hắc Thị sở tại. Hôm nay Triệu Nhạc không có lối ăn mặc thành một cái nông dân, mà là ăn mặc một bộ đồ công tác. Đúng được giống như một cái quốc gia công chức như nhau. Để cho Vạn Phong im lặng là hàng này bên trái trong túi áo song song kẹp trước ba cây bút thép, cái này so với chứa. Vạn Phong đi thẳng tới Triệu Nhạc trước mặt thở dài nói bút thép không tệ. Triệu Nhạc thấy Vạn Phong ánh mắt rét một cái Vạn huynh đệ tới, lần trước ngươi mua những thứ đó cũng dùng hết rồi. Không có, ngày hôm nay ta không phải mua đồ chơi kia, ta muốn máy may phiếu, ta muốn hỏi một chút nơi này có sao. Vạn Phong không chuẩn bị ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như không có chuyện hắc thị hắn thì không muốn ở lâu, nơi này cũng không an toàn, cho nên nói thẳng vào vấn đề ra mình tới mục đích. Triệu Nhạc lập tức lắc đầu đồ chơi này cũng không có, bao nhiêu người cấp cũng không giành được nào có lấy ra bán. Triệu Nhạc cái này lời không sai, mặc dù một chiếc máy may hơn trăm nguyên, nhưng là nhất khan hiếm hàng hóa, ở ba chuyển vừa vang lên bên trong nó cũng là nhất đồ khan hiếm. Thật không có. Nói thật nói cho ngươi, bây giờ cũng tháng 8, năm nay ta liền không thấy một bản máy may phiếu vào thị trường. Xe đạp phiếu ta đều thấy qua nhiều lần liền nó chưa từng thấy, ngươi muốn xe đạp ta cũng phiếu ta cũng có thể cho ngươi lấy được. Ta muốn xe đạp làm gì Vạn Phong thất vọng lắc đầu. Không có hắn cũng không cần phải ở chỗ này đợi. Buổi sáng 8 giờ, hắn xuất hiện ở Hạ Gia. Hạ Thu Long bây giờ không có chuyện gì liền ngày ngày ở một xây trên công trường đi loanh quanh không ở nhà, sáng sớm liền đi ra ngoài, nghiễm nhiên thành công trường biên ngoại công nhân. Trong nhà chỉ có hắn mẫu thân và vợ. Vậy hai cái đứa nhỏ chết bẩm cũng không biết chạy đi đâu. Đây là Hạ Thu Long vợ Tân Lị Nguyên Thoại. Mua máy may là máy may phiếu không tốt lắm làm, máy may là khan hiếm hàng hóa, chợ đen bên trong phòng đoán cũng không có. Khi nghe hiểu Vạn Phong ý đồ sau Tân Lị nói như vậy. Nàng nói không sai, hắc thị bên trong quả thật không có, Vạn Phong mới từ nơi đó tới. Ta nhớ ra rồi, ta ở dẹp in nhuộm nhà máy có cái tỉ muội có chiếc máy may trước đó vài ngày nói là không muốn, muốn đổi mới không biết bây giờ còn có không có. Ngươi ngồi ở nơi này ta lập tức đi trong xưởng cho ngươi hỏi một chút. Tân Lị hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Vạn Phong liền bồi Hạ Thu Long mẫu thân kéo dôi danh thiền, một bên kéo một bên suy nghĩ bậy bạn. Đáng tiếc bây giờ không có điều kiện quốc gia cũng không để cho kinh doanh, nếu không tạo máy may bán là không còn sớm liền phát tải. Không cần phải nói những địa khu khác, chính là chung quanh địa khu là có thể lão chiếc liền có thể được lợi không thiếu tiền. Đời trước nhà hắn thì có như vậy một máy con bướm bài máy may, Vạn Phong giờ sau nhưng mà thường xuyên tay máy. Vậy chiếc máy may cho đến năm 2010 vẫn tồn tại, chỉ bất quá đã mất đi nó tác dụng chỉ có thể làm một cái kỷ niệm vật tham chiếu. Lúc ấy hắn nhàn rỗi đau chứng thời điểm còn tháo ra qua mấy lần, thật đúng là liền nghiên cứu qua cổng vẹt của nó nguyên lý. Hình như là 11 năm vẫn là 12 năm, vật này rốt cuộc bởi vì là chiếm chỗ cản trở bị bán phế phẩm. Vạn Phong nhận là cơ giới vật này chỉ phải hiểu liền cổng vẹt của nó nguyên lý là có thể chế tạo ra, dĩ nhiên chất lượng tốt và xấu xa là có to lớn phân biệt. Chất lượng tốt xấu xa chính là quá trình chế biến trong rất nhiều chi tiết vấn đề, chỉ cần đem những vấn đề này giải quyết là có thể chế tạo ra ưu chất sản phẩm. Điều này cần kỹ thuật lục lọi, kinh nghiệm tích lũy và thiết bị trước vào trình độ. Liền giống bây giờ, cho Vạn Phong một cái thích hợp hoàn cảnh hắn chưa chắc không thể làm ra một chiếc xe nhỏ tới, dĩ nhiên có thể hay không xấu xa và có thể chạy được bao xa hắn cũng không dám nói, nhưng ít nhất bảo đảm có thể chạy. Nếu như lúc này Trương Tiểu Lại Tử không xuất hiện, Vạn Phong đại khái còn biết suy nghĩ hồi lâu tạo máy may chuyện. Trương Tiểu Lại Tử đại danh gọi là cái gì Vạn Phong không biết, chỉ biết là hắn là Hạ Thu Long một người thủ hạ tiểu đệ, hàng này ngã nhào bà thức chạy vào. Tiểu Vạn huynh đệ, ngươi đi ra. Vạn Phong thấy hàng này đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Và Hạ Thu Long mẫu thân vội vã nói tạm biệt sau liền đi ra Hạ Thu Long nhà. Chúng ta kéo miếng ngói xe bị trước lò người cản lại, Hạ ca dẫn người đang cùng người ta đối lập, hắn kêu ta đến tìm ngươi. Trước lò. Trước lò là huyện Hồng Nhai thành bên phía tây một cái thôn, lệ thuộc với lúc đó xem núi công xã Hoành làm dạng dỡ đội, ở năm 80 còn thuộc về ngoại ô. Nhưng ở thập niên 90 huyện Hồng Nhai thành mở rộng thời điểm Hoành làm dạng dỡ đội bị toàn thể thuộc về vào thành khu, trở thành trấn Tây khu. Trước lò, vừa nghe tên chữ liền cùng lò có liên quan, trước lò vậy quả thật có rất nhiều lò. Nghe nói trước lò nơi này ở trước giải phóng lúc còn không phải là cái thôn, chỉ có mấy cái không biết từ nơi nào đến người ở chỗ này xây một tòa miếng ngói lò bắt đầu đốt miếng ngói, sau đó lục tục có người ở nơi này trú tại cuối cùng hình thành trong xóm. Toàn thôn đều là đốt lò vì vậy mà được đặt tên. Sản phẩm vậy từ đốt miếng ngói ra tăng đến gạch xanh bùn hũ bùn chậu cái gì, lúc ấy ở phạm vi này trăm dặm thậm chí hơn trăm bên trong đều vô cùng nổi danh, người dân trong nhà lúc ấy sử dụng bùn chậu bùn rót bùn chén cái gì cũng xuất từ nơi này, Vạn Phong nhà mãi mãi bây giờ còn có dùng bùn đun thành chậu. Bọn chúng sản phẩm còn xa tiêu đến ngoài trăm dặm cai huyện, tú kéo dài, động câu, phục huyện to như vậy, thậm chí liền Nam biển khơi một ít trên đảo đều có bọn chúng sản phẩm. Sau giải phóng, cái nghề này dần dần suy thoái. Ở đặc thù 10 năm thời gian, liền lần này ra đổi nghề liền biến mất một đoạn thời gian, lần nữa nổi dậy vẫn là những năm gần đây nhất sự việc, bây giờ huyện Hồng Nhai thị trường lên dân gian dùng bùn hũ bùn chậu gạch xanh bùn miếng ngói chế phẩm phần lớn xuất từ trước lò, chúng chiếm cứ lớn nhất phần thị trường ngạch. Một xây nước gấm áp dụng cụ công trường liền cách trước lò thôn không xa, hoa hậu đưa miếng ngói xe lớn liền ở cách công trường một dặm tả hữu trước lò thôn trước bị người trận. Vạn Phong dùng đầu suy nghĩ một chút liền phỏng đoán đến có thể và miếng ngói có liên quan. Trước kia trước lò miếng ngói chủ yếu cũng cung ứng trong huyện ba công ty xây cất, bây giờ lớn nhất một xây thị trường miễn cưỡng bị hoa hậu đoạt đi, trước lò người tự nhiên trong lòng không thoải mái tài xế. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Vạn Phong vừa đi vừa hỏi. Sáng sớm Vạn Phong không có cùng Hạ Thu Long đụng đầu, Hạ Thu Long hẳn không biết hắn ở chỗ này mới đúng nha. Nhà các ngươi đánh xe nói ngươi có thể tới nơi này. Cái này thì giống in. Vạn Phong và Trương Tiểu Lại Tử lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Xảy ra chuyện địa điểm lúc này còn thuộc về thành Hương kết hợp bộ, cách thành thành phố bên còn có hai dặm nhiều dáng vẻ, chung quanh còn có ruộng lúa. Thật xa liền thấy được ước chừng 30-40 người vây ở trên đường, nhìn dáng dấp đang ồn ào cây đuốc cái nhau dáng vẻ. Chương 178, nói phải trái. Ồn ào người chia làm hai bang, một đám lấy Hạ Thu Long cầm đầu có 10 nhiều người dáng vẻ. Khác một đám người chính là lấy một cái cánh tay trần lộ ra cả người bắp thịt 26-27 tráng niên làm chủ, số người ở hơn 20 người chừng. Lương Vạn đuổi được kéo miếng ngói xe ngựa bị cô đứng nghiêm một bên, hai cái xe ngựa lốc cốc trước sau bị bốn khối một lăng tử cửa ải ở, hai con bên ngoài viên ngựa thì ở nhàn nhã ăn cỏ. Lương Vạn đứng ở Hạ Thu Long phía sau tựa hồ cũng ở đây cơ tay múa chân ồn ào. Vạn Phong đi tới gần bên thời điểm liền nghe Hạ Thu Long hống đến Trịnh Lao Tam, thiếu đặc biệt so tài một chút. Ngươi nói một chút các người rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ là khi dễ Lao Hạ ở Hồng Nhai không tốt khiến cho, muốn làm ta liền động thủ. Bị Hạ Thu Long kêu Trịnh Lao Tam người vậy không hàm hồ họ Hạ, thiếu chạy đến trước lò tới dọa người, nói cho ngươi trước lò người đều là vào Nam ra Bắc gặp qua bộ mặt thành phố, không phải đặc biệt bị sợ lớn, làm thì làm, người trong thành sợ ngươi chúng ta trước lò người thật đúng là không đem ngươi coi ra gì. Vậy còn nói gì, các minh đệ, động thủ. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản chúng ta xe liền đem hắn cứt đánh ra. Hai bên vén cánh tay vén tay áo, chuẩn bị mở mảnh. Hạ Thu Long vung cánh tay hô to các huynh đệ cho ta ổ người anh em tới. Đang chuẩn bị phát ra mệnh lệnh công kích Hạ Thu Long vừa nghiêng đầu thấy được Vạn Phong và Trương Tiểu Lại Tử đang bước nhanh tới, miễn cương đem sắp phát ra mệnh lệnh nuốt xuống. Vạn Phong thở hổn hển ổn định một chút tâm trạng sau đi thẳng tới hai nhóm người ở giữa, hướng bên trái xem Hạ Thu Long một phương hướng bên phải lại xem Trịnh Lão Tam một phương. Trịnh Lao Tam một phe người thuộc về mộng vòng trạng thái, bên này lập tức khai kiền liền cái này tại sao còn chạy ra một thiếu niên. đây là chuyện gì xảy ra ác đấu nha? Vạn Phong hỏi một câu. Trịnh Lao Tam không nhịn được nói nhỏ, so trẻ con đi một bên chơi, nơi này không ngươi chuyện. Hạ Thu Long một bước đi tới Vạn Phong thân, vừa đưa tay đem Vạn Phong moi kéo ra phía sau. Trịnh Lao Tam, ngươi đặc biệt nói chuyện khách khí một chút, đây là huynh đệ ta. Trịnh Lao Tam một mặt khinh bỉ Hạ Thu Long, ngươi là vượt phối hợp vượt xong đời, sữa hoàng tử ngươi vậy thu, trong thành đặc biệt không có ai sao? Cái gì đặc biệt kêu sữa hoàng tử, nói cho ngươi đây là huynh đệ ruột, quá mệnh huynh đệ. Trịnh Lao Tam nhìn về phía Vạn Phong, ánh mắt xuất hiện chút ít biến hóa. Chung một chỗ đánh chết chiến đấu người có tư cách kêu lên số mệnh huynh đệ, cái này nhãi con và Hạ Thu Long từng có sống chết giao tình, nghĩ như thế nào đều không mang giá cả nha. Vạn Phong từ Hạ Thu Long kéo kẹt trong ổ chui ra, đại ca, ngươi ngăn trở ta làm gì, hắn còn dám đánh ta làm sao? Vạn Phong lần nữa đứng ở Hạ Thu Long và Trịnh Lão Nhị ở giữa. Đại ca, cái này quang bảng tử anh hùng là ai vậy, cho giới thiệu một chút, là anh hùng cũng được sáng cái tương, cái này không bộc lộ quan điểm đi xuống lời kịch làm sao niệm nha. Trước lò Trịnh Học Khôn, đứng hàng Lao Tam ở bên ngoài cũng gọi hắn Trịnh Lao Tam, có chút thiếu lòng, có kêu Trịnh Ba Mắt Tử. Trịnh Lao Tam lập tức nổi tiếng, người đặc biệt mới thiếu lòng, Lao Tử tâm tính tốt trước đây. Lời này nghe quả thật có chút thiếu lòng. Vạn Phong hướng về phía Trịnh Lão Nhị học trong phim truyền hình đi giang hồ dáng vẻ bản lĩnh ôm quyền ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cái này một ngưỡng đem Trịnh Lão Nhị ngưỡng hồ đồ, cái này cái gì niên đại nha. Trịnh ca, ta kêu ngươi một tiếng Trịnh ca có thể chứ? Trịnh Lão Nhị mặt không thay đổi gật đầu, nói cái gì vậy chưa nói. Trịnh ca, ta nghe nói các người trước lò người đem chúng ta giao hàng xe ngăn cản, là có chuyện như vậy mà sao? Không sai, xe ngựa này là chúng ta cản. Nhưng là chúng ta cản cướp chúng ta làm ăn người xe ngựa và các người có quan hệ thế nào? Trịnh Lao Tam hỏi ngược lại. Hỏi được bình thường, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Vạn Phong, ta là công xã dũng sĩ đại đội tương uy hoa hậu xưởng lò ngói phó hán trưởng, xe ngựa này chính là đội chúng ta, ngươi nói ngươi đem xe ngựa này ngăn cản quan chuyện không liên quan tới chúng ta mà. Vạn Phong rất không khách khí cho trên đầu mình đeo một nhà máy dáng dấp cái mũ, cái này tương đối có thể hù dọa người. Ngươi là nhà máy giải, phó hán trưởng. Vạn Phong còn cải tránh một câu. Trịnh Lao Tam hừ một tiếng không lên tiếng nữa, đại khái cảm thấy và một cái đứa nhỏ quấn quýt đối phương có phải hay không nhà máy giải không có giá trị gì. Trịnh ca, các người đem chúng ta giao hàng xe ngăn lại là có ý gì? Chúng ta không quen không biết ngày thường vậy không nhận biết, tổng phải nói ra một nguyên nhân đi. Hứ nguyên bản một xây miếng ngói đều dùng chúng ta trước lò miếng ngói, nhưng là bây giờ bị các người đoạt đi, chúng ta miếng ngói không bán ra được không tìm các người tìm ai, các người được cho chúng ta cái giải thích. Lý do này thật đúng là không bình thường, các ngươi sản phẩm không bán ra được không tra tìm mình nguyên nhân nhưng chạy đến nơi đây càng quái, để cho chúng ta cho ngươi cái giải thích, bằng gì? Liên làm cho này. Dĩ nhiên. Trịnh ca, chuyện này các người không cảm thấy giống cười nhạo như nhau sao? Ta đánh tỉ dụ, nhà của một mình ngươi cô nương không ai thèm lấy ngươi không xem xem mình cô gái hình dáng nhưng đi hoán khác ánh mắt của nam nhân có vấn đề, đây là bệnh, biết được nha. Ngươi dám nói ta có bệnh? Trịnh Lão Tam ánh mắt cũng sắp chừng đến đỉnh đầu đi lên. Hạ Thu Long vậy đỉnh đi lên nói ngươi có bệnh thế nào không phục nha huynh đệ, ta nói ngươi có bệnh ngươi liền đặc biệt có bệnh. Vạn Phong đưa tay đem Hạ Thu Long lui về phía sau gạt bỏ, đại ca, bây giờ còn chưa đến ngươi lúc nói chuyện, bây giờ là nói phải trái giai đoạn, ngươi có thể nói biết chưa? Hạ Thu Long mắt to chớp chớp không lên tiếng. Trịnh ca, ngươi còn đừng không phục, các người những cái kia đốt bùn miếng ngói đã không phù hợp thời đại phát triển. Từ từ ác sẽ từ thị trường trong biến mất, đây là thời đại phát triển quy luật cũng là thị trường phát triển quy luật, cái này cùng chúng ta không có quan hệ, một xây người ta coi thường các ngươi sản phẩm các người tìm chúng ta cũng không dùng. Ai nói chúng ta là đốt bùn miếng ngói, chúng ta cũng là xi măng miếng ngói, chất lượng một chút không thể so với các ngươi kém. Ô hát lúc này Vạn Phong nhưng mà kinh ngạc, những người này vậy đổi nghịch nước bùn hóa. Các ngươi miếng ngói và chúng ta như nhau vậy ngươi tại sao không bán đi? Thị trường không phải là bị các người đoạt đi sao? Chúng ta chỉ có một xây một cái đơn vị, hai xây ba xây có thể và chúng ta không có một mao tiền quan hệ, vậy không đều là các người thị trường sao? Ta bỏ mặc, một xây nguyên lai cũng là chúng ta tìm các người tính sổ, ngày hôm nay không cho chúng ta cái nói cũng đừng nghĩ đi. Vạn Phong nhíu mày, cái này đặc biệt đụng phải chút không nói lý, thị trường đều là nhà ngươi là được. Các ngươi nói một chút điều kiện. Một xây thị trường là chúng ta, các người toàn bộ thối lui ra lập tức cút đi. Cút đi trời ạ, lão tử thật vất vả tiến vào ngươi một câu cút đi lão tử liền cút đi. Vạn Phong sau lưng Hạ Thu Long thì phải đi lên xông lên, nhưng bị Vạn Phong ngăn cản. Vạn Phong một hồi cười nhạt, Trịnh ca, ngươi làm chuyện gì được có ranh giới cuối cùng, bây giờ là thiên hạ không phải cạo dân đảng thiên hạ, làm gì đều phải nói phải trái, không phải sách giao chiếm ngọn núi là có thể làm núi đại vương thời đại, các người cái này là thuộc về hồ giảo man triển, nếu như chúng ta chính là không lùi ngươi sẽ như thế nào?
Trịnh Lao Tam sắc mặt âm trầm không trả lời.
Đem chúng ta xe ngăn lại sau đó đem trên xe miếng ngói đập bể, sau này tới một xe để cho chúng ta không tặng được hàng mua bán này không phải hoàng, nếu như chúng ta người đến không để cho đập các người liền chuẩn bị mở mảnh, là phải không như vậy nha?
Trịnh Lao Tam vẫn không có nói chuyện.
Chương 179, Lương Vạn Huyết Tính.
Vạn Phong nhàn nhạt nhìn Trịnh Lao Tam.
Nếu như ta nói cho các người loại này được là cướp bóc, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt cản đường cướp bóc, ngươi tin không chúng ta nếu như báo cáo cục công an các người nhất định sẽ bị bắt vào.
Trịnh ca, ngươi không phải không biết cướp bóc nhưng mà tội lớn đi, đừng xem ta tuổi còn nhỏ ta nhưng mà hiểu luật pháp, nói cho ngươi cướp bóc khởi bước chính là 10 năm trở lên, đừng nói cho cục công an giải là nhà ngươi thân thích, chính là nhà ngươi thân thích hắn cũng không dám thả ngươi, ngươi.
Nói ngươi bị bắt vào ăn 10 năm ổ đầu sẽ là hình dáng gì?
Nhỏ so trẻ con, ngươi hù dọa ta.
Một mình ngươi dế nhui đáng lao tử hù dọa sao?
Ngươi cảm thấy ta có cần phải hù dọa ngươi sao? Không tin ngươi có thể đi đồn công an hỏi thăm một chút, nơi này cách trấn Tây đồn công an hẳn không xa đi.
Cách nơi này không vượt qua 1000m, vừa vào thành rẽ một khúc cong chính là.
Hạ Thu Long ở Vạn Phong sau lưng bổ sung.
Thanh Cửu phối hợp người của giang hồ không biết cục công an đồn công an ở địa phương nào đó không phải là chê cười sao?
Trịnh ca, ngươi nghe được, nếu như ngươi có chỗ nào không hiểu đi trước đồn công an hỏi thăm một chút, nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến.
Trịnh Lao Tam sắc mặt thật không tốt xem, tạm thời không biết nói cái gì cho phải.
Hắn là trước lò người dẫn đầu, mặc dù nhìn lỗ mãng nhưng vậy không phải là người không có đầu óc, làm một xây thị trường lúc mất đi bọn họ cũng không có lập tức hành động. Mà là âm thầm điều tra muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc dựa vào cái gì đem bọn họ thị trường cướp đi.
Điều tra biểu hiện cướp đi bọn họ thị trường bất quá là công xã dũng sĩ một cái hẻo lánh nghèo đại đội mới mở xưởng nhỏ. Và bọn họ có mấy chục năm chế miếng ngói kinh nghiệm so sánh, một cái mới mở xưởng nhỏ bọn họ thật đúng là không để vào mắt.
Nhưng là cái này xưởng nhỏ sản phẩm nhưng đưa tới bọn họ coi trọng, người ta sản phẩm một mảnh sử dụng diện tích lớn kiểu dáng mới mẽ độc đáo dễ coi hơn nữa ở chất lượng phương diện so đốt bùn miếng ngói bền chắc rất nhiều.
Vì vậy bọn họ lấy được mấy khối tiến hành nghiên cứu.
Xi măng miếng ngói đồ chơi này thật ra thì không việc gì kỹ thuật hàm lượng, nếu là có lòng nghiên cứu căn bản cũng không phải là vấn đề, trước lò những người này vẫn là hàng năm tay máy miếng ngói thì càng không nói ở đây.
Rất nhanh bọn họ liền xây khuôn đúc vậy bắt chước ra như vậy xi măng miếng ngói, nguyên bản lấy là dựa vào xi măng miếng ngói có thể đoạt lại thị trường, nhưng không nghĩ đến một xây vẫn không muốn.
Trước đây lò người liền nổi tiếng, một xây bên kia bọn họ không có thể đem người nhà tính sao. Người ta là quốc doanh đơn vị yêu mua ai, bọn họ liền đem lửa đốt tới hoa hậu xưởng lò ngói trên đầu.
Đem xe ngươi ngăn cản miếng ngói đập người đánh xem ngươi sau này còn dám tới sao, nếu như không dám tới vậy thị trường dĩ nhiên là lại là bọn họ.
Nguyên lấy là bất quá là một đám nông thôn dế nhúi, nhưng là để cho bọn họ không ngờ tới chính là Hạ Thu Long lại ra mặt.
Hạ Thu Long ra mặt chuyện này liền có chút khó giải quyết, trước lò người cũng biết Hạ Thu Long uy danh, nhưng là bọn họ vậy không rụt đầu, nhắm mắt lại. Dẫu sao đây là quan hệ đến chén cơm vấn đề.
Ngay tại Trịnh Lao Tam lấy là hai bên muốn đại đả thời điểm xuất thủ, đối diện tới một cái như vậy tầm thường người, cũng không cùng ngươi hoành bá bá nói ra như thế một trận.
Liền trực tiếp kéo đến phạm pháp ngồi xổm ba ly tử phía trên đi.
Trịnh Lao Tam đối pháp luật đồ chơi này thật đúng là không việc gì nghiên cứu, bọn họ như vậy cản đường có tính hay không cướp bóc nếu quả thật coi là cướp bóc thật phải bị phán hình còn muốn 10 năm khởi bước.
Trong chốc lát Trịnh Lao Tam còn lưỡng nan. Hắn người phía sau cũng bị Vạn Phong ngắn gọn lời nói đúng được không có ngay từ đầu tinh thần.
Vạn Phong dĩ nhiên là nhìn ra đối phương đã không còn sức.
Trịnh ca, mặc dù chúng ta không có giao tình gì nhưng ta cũng nhìn ra ngươi là một cái người biết nặng nhẹ, chuyện khác chúng ta có thể thương lượng lại, nhưng bây giờ có thể thả xe ngựa của chúng ta đi qua đi.
Trịnh Lao Tam vẫn yên lặng, phóng ngựa xe đi qua chỉ nói minh trước lò người kinh sợ, điểm này hắn vẫn là hiểu.
Nếu đối phương còn do dự vậy sẽ phải buộc hắn một ép. Xem hắn là biết khó mà lui vẫn là ngu rồi bập môi quyết đánh đến cùng, nếu như đối phương thật thề đánh một trận, Vạn Phong thật không ngại báo CA đem bọn họ cũng đưa vào đi, cản đường cướp bóc cũng không phải là cái gì tội danh nhỏ.
Vạn Phong rút người ra lui đến ven đường mặt không thay đổi nói Lương Vạn cứu, đuổi theo xe, đừng chậm trễ giao hàng.
Lương Vạn không một chút do dự xoay người chạy đến xe ngựa bên, rút lui đi cửa ải ở xe lốc cốc một lăng tử.
Bây giờ Vạn Phong và Hạ Thu Long một phe người cũng đứng ở ven đường. Giữa đường ở giữa chỉ còn lại Trịnh Lao Tam và trước lò hai người.
Lương Vạn không có trên mặt đất đuổi xe ngựa mà là nhảy lên xe hai cái chân bước đứng ở hai cái càng xe lên, hắn đi trong lòng bàn tay phun một bãi nước miếng, từ càng xe cắm roi mắt lên rút ra lớn roi, phách không đánh một cái văng roi.
Tiếp theo chính là một tiếng gầm chiếc.
ba con ngựa đồng thời phát lực, xe lớn ầm ầm chạy.
Bằng.
Lại là một tiếng roi vang.
Chiếc chiếc.
Hai con bên ngoài viên ngựa bắt đầu bước chậm chạy nhanh mang viên ngựa vậy bắt đầu tăng tốc, xe lớn hướng phía trước mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay chạy bước lên. Hai con đầu ngựa cách đứng ở giữa đường Trịnh Lão Tam càng ngày càng gần.
15m, 14m, 13m.
Vạn Phong hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới Lương Vạn như thế có huyết tính cái này liền chuẩn bị cứng rắn. Lúc này chuyện có phải hay không muốn chơi lớn? Hạ Thu Long sau lưng những cái kia chàng trai xem náo nhiệt không sợ thai vạ lớn xông lên cán qua đi. Vạn Phong cười khổ trong lòng, cán qua đi chuyện kia liền lớn. Xe ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, và Trịnh Lão Tam khoảng cách đang không ngừng rút ngắn.
10m, 9m, 8m.
Tạm thời xem ra Lương Vạn không có chút nào lùi bước dấu hiệu, xe ngựa kéo 500 miếng ngói đó chính là hơn 5k cần một khi chạy thì sẽ sinh ra to lớn quán tính, muốn ở quá ngắn khoảng cách dừng lại căn bản không có thể. Hơn nữa Lương Vạn hai tay cầm roi căn bản là không có đi kéo xe áp sợi dây, rõ ràng không có một chút thắng xe ý nghĩa. Đây là người hoa hậu cuộc sống hạnh phúc hy vọng, có thể gặp Lương Vạn đã làm ra khoát đi ra quyết định. Bây giờ liền xem Trịnh Lão Tam là lui còn chưa lui. Xe ngựa và Trịnh Lão Tam giữa khoảng cách còn đang rút ngắn 6m, 5m, 4 gạo. Lương Vạn lớn roi một vung một cái tiếng nổ vậy tiếng roi trên không trung vang vọng. Tiếp theo chính là một tiếng giống giận rung trời chiếc. Lúc này xe ngựa vậy rốt cuộc đạt tới nó có thể đạt tới tốc độ lớn nhất, giống như xe lửa vậy dường như xông lên tới.
Tam ca.
Trịnh Lão Tam sau lưng một người thanh niên kêu gào một tiếng, đột nhiên đưa tay ra liều mạng bắt Trịnh Lão Tam, ở xe ngựa xông qua trong nháy mắt đem Trịnh Lão Tam kéo trở về. Xe ngựa ùng ùng từ hai đám người ở giữa chợt lóe lên, đi đôi với một tiếng lanh lảnh tiếng roi gầm thét xông về phía trước. Vạn Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, trời ạ không nghĩ tới Lương Vạn cái này lão hàng vẫn còn có huyết tính, tình cảnh này còn đặc biệt thật thật hù dọa người. Nếu như Trịnh Lão Tam không lùi xe ngựa từ trên người hắn đã làm đi. Vạn Phong không dám nghĩ thêm nữa. Đây là đường bên kia vang lên Trịnh Lão Tam tiếng gào ngươi đặc biệt kéo ta trở lại làm gì, ngươi biết đem ta kéo trở về ý vị như thế nào sao để cho nó chen lấn. Xem hắn rốt cuộc có dám hay không chén lớn. Bị hắn khiển trách chàng trai cúi đầu không nói một lời. Vạn Phong trầm tư một chút nhấc chân đi qua đại đạo đi tới trước mặt đối phương. Chương 180, hợp tác đàm phán. Trịnh Lão Tam kinh ngạc nhìn Vạn Phong nhãi con ngươi còn muốn làm cái gì nói cho ngươi chớ ép người quá đáng, để mắt mọi người liền cá chết lưới rách. Bao lớn chút chuyện liền cá chết lưới rách người có huyết tính có gan khí là chuyện tốt mà, nhưng muốn xem tại sao, nếu như là bảo vệ quốc gia đánh bạc đi một cái mạng không coi vào đâu. Có thể đây là chuyện gì nhân huynh liền phải liều mạng có chút tiền đồ được không? Trịnh Lão Tam trong mắt lóe lên một mảnh tàn khốc, nghiêm giọng nói một mình ngươi nhỏ sữa hoàng tử cũng muốn dạy bảo lão tử đánh giang sơn. Ta muốn xem các ngươi miếng ngói. Vạn Phong không muốn nghe Trịnh Lão Tam khoác lắc so, trực tiếp cắt dứt hắn nói. Trịnh Lão Tam ngay tại chỗ ngộng so ngươi muốn làm gì? Mới vừa rồi ta nhớ được ngươi nói qua các người vậy tạo xi măng miếng ngói, hơn nữa và chúng ta như nhau, ngươi đây coi như là xâm phạm chúng ta độc quyền. Ta muốn xem. Trịnh Lão Tam lúc này nhưng mà hoàn toàn nổi tiếng đây quả thực là lấn hiếp người quá đáng, muốn ép chúng ta tuyệt lộ đúng không, xem ra không liều mạng số mệnh. Mặc dù hắn không biết độc quyền là đồ chơi gì, nhưng muốn đến vậy không sẽ là chuyện gì tốt. Vạn Phong không có cho Trịnh Lão Tam nảy sinh ác độc cơ hội, lần nữa cắt đứt hắn nói ta muốn xem các người chế tạo miếng ngói chất lượng và chất lượng, nếu như có thể đạt tới ta yêu cầu, ta có thể vì các người tiêu thụ.
Gì?
Trịnh Lão Tam hỏa khí bị một câu nói này miễn cưỡng cắt giảm 4 phần. Ta nói sau một lần cuối cùng, nếu như các người sản xuất miếng ngói chất lượng có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn, ta có thể vì các người đời tiêu, nghe hiểu liền mang ta đi xem. Đời tiêu cái danh xưng này Trịnh Lão Tam là thứ vừa nghe nói tạm thời còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Xem cái này Trịnh Lão Tam mê hoặc ánh mắt Vạn Phong lắc đầu một cái. Đời tiêu chính là một loại hình thức làm ăn, giống như là mua bán như nhau. Chúng ta tiêu tiền từ trong tay ngươi đem ngươi sản phẩm mua được chuyển tay lại bán đi, lúc này hiểu. Đó không phải là đầu cơ trục lợi sao? Cũng không tệ lắm, ít nhất hắn còn rõ ràng đầu cơ trục lợi. Ngươi bây giờ còn thấy có bắt đầu cơ trục lợi sao thẩm quyến chỗ đó cũng hoa vòng còn bắt cái gì đầu cơ trục lợi. Trịnh Lão Tam tựa hồ thật tốt nhớ lại một chút, lắc đầu. Lúc này có thể dẫn đường đi. Trịnh Lão Tam trầm mặc một chút, đối với một người thanh niên đến trụ tử. Ngươi mang nho nhỏ này trẻ con đến Diêu Hán đi xem, ta trước nhà đi một chuyến. Hàng này đầu lớn tổng thể còn không có chuyển qua khúc cua, mình phương này thua mặt mũi còn đái đả bại bọn họ người đi xem hàng có chút lau không ra mặt, phỏng đoán trước phải tránh một hồi. Tiêu cây cột chàng trai hướng về phía đại lộ bên một cái thông hướng cách đó không xa một cái thôn đưa tay ra dấu mời. Vạn Phong bước lên vậy cái thôn đường quay đầu hướng theo sát mà đến Hạ Thu Long đạo đừng làm như vậy một đám người đi theo, ta phải đi làm mua bán không phải đi tịch biên gia sản, kêu anh em ngươi cửa tất cả giải tán đi, nên làm gì thì đi làm cái đó. Hạ Thu Long tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lo lắng hỏi như vậy được không? Chúng ta là đi giúp bọn họ giải quyết vấn đề, bọn họ được khua chiêng gõ trống hoan nghênh chúng ta mới đúng, chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn họ đánh chúng ta? Những người này mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là ở thành bên cư trú, kiến thức và nghe thấy vẫn phải có, không tính là ngu muội hết sức. Vạn Phong tin tưởng bọn họ vẫn là sách được thanh nặng nhẹ. Hạ Thu Long quay đầu kêu Tiểu Ngũ và Lưu Hách mang các huynh đệ rời đi, một thân một mình theo Vạn Phong đi theo trụ tử vào trước lò thôn. Trước lò thôn trước thì có mấy tòa đất lò ở bất chấp miểu miểu khói xanh. Xuyên qua những thứ này lò chính là một cái đơn sơ sân, rất rõ ràng cái sân này khai khẩn ra thời gian không dài, loang thoáng còn có thể nghe đến đất đai mùi thơm. Trang địa thượng xây dựng một ít lấy một đầu giá đỡ làm chủ lều, Vạn Phong một cái liền thấy được có lều bên trong chất đống đã là thành phẩm xi măng miếng ngói, còn có một chút lều bên trong có chánh sử đang nuôi sinh kỳ bán thành phẩm. Vạn Phong đi thẳng tới thành phẩm miếng ngói chất trước, đưa tay cầm lên một khối xi măng miếng ngói. Từ bề ngoài xem, trước lò chế tạo miếng ngói và hoa hậu chế tạo miếng ngói cơ hồ không việc gì khác biệt, giống nhau như lúc hàng phòng chế. Gõ gõ miếng ngói mặt nghe một chút miếng ngói phát ra thanh âm, Vạn Phong khỏe miệng không dễ lau rắc vạch qua vẻ mỉm cười. Lại cầm lên một khối miếng ngói ném xuống đất sau đó đem trong tay miếng ngói hung hãn nện ở khối kia trên ngói. Theo rào một tiếng, miếng ngói vỡ vụn thành mấy cái khối lớn. Miếng ngói không có té thành phấn vụn trạng nói rõ chất lượng vẫn là qua phải đi, có thể còn không bằng hóa hậu miếng ngói nhưng chênh lệch cũng không biết quá lớn. Không người nhặt lên một cái mảnh vỡ nhìn xem vỡ vụn chỗ gật đầu một cái. Đi đem Trịnh Lao Tam gọi tới. Có người thật nhanh rời đi, mấy phút sau Trịnh Lao Tam kéo lê trên đất tới, sắc mặt vẫn không phải rất tốt xem. Trịnh ca, nơi này ngươi chính là nói coi là thôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiếp theo ta muốn nói chuyện làm ăn liền dĩ nhiên muốn tìm nói coi là, ngươi nếu như nói không tính xin đem nói coi là người tìm tới. Vạn Phong nói chuyện một chút không khách khí. Có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói đi, ta liền là định đoạt. Vạn Phong tầm mắt quét qua những cái kia trước lò người hắn lời nói là thật. Trịnh Lao Tam nổi tiếng ngươi không tin lời của ta. Ngươi hổ này đầu ba não ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi Trịnh Lao Tam lại bắt đầu trợn mắt. Tam ca là chúng ta lò nói coi là người. Dẫn Vạn Phong tới chỗ này cái đó gọi cây cột người ra mặt làm chứng. Vạn Phong khẽ gật đầu như vậy cũng tốt, Trịnh ca, tiếp theo chúng ta cần nói chuyện hợp tác, ngươi tốt nhất đem ngươi gương mặt già nua kia đổi một cái biểu tình đi lên, ngươi cái này quắc mắt thụ nhãn nhìn vậy giống như hợp tác dáng vẻ, nhìn còn giống như là cản đường cướp bóc. Trịnh Lao Tam phùng mang trợn mắt làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mặt mày vui vẻ tương phản? Được rồi, ngươi liền là một khối mục nát một đầu, ngươi yêu gì diễn cảm liền gì diễn cảm đi. Bây giờ chúng ta tới nói một chút tránh sự mà, các người bây giờ có nhiều ít bộ khuôn đúc ta muốn nghe lời thật đừng đúng chút khách sáo không dùng dọn. 400 bộ. Không thấp, hoa hậu ban đầu mới vừa thời điểm bắt đầu bất quá mới 200 bộ khuôn đúc. 400 bộ khuôn đúc một tháng có hơn 10.000 mảnh sản lượng, không tệ. Các người miếng ngói chi phí hạch coi như là nhiều ít. Trịnh Lao Tam do dự một chút 5/5. Cái này liền có chút xé, hoa hậu lúc ban đầu kỹ thuật sinh chín thời điểm thành vốn cũng không qua mới hợp đến 5/5. Bây giờ theo kỹ thuật thuần thục kinh nghiệm tăng nhiều, số này trị giá đã biến thành 4/4 nhiều một chút. Vạn Phong cũng không tin đám này tái máy mấy chục năm miếng ngói người chi phí sẽ cao hơn hoa hậu ban đầu trị số, coi như là xi măng miếng ngói bọn họ trước kia không tái máy qua, nhưng qua lại ở đốt trên ngói tích lũy khắc kinh nghiệm cũng là người hoa hậu so sánh không được. Nói thật, Trịnh Lao Tam lại hì hục một hồi 4/5. Số này trị giá hẳn hợp lý.